Chương 65. Ai mạnh hơn ai chương 65, ai mạnh hơn ai hành ra vừa ra tay là biết có hay không. Cũng giống như Thái Ức thần châm, Ngũ Long châm pháp cũng là thuật châm cứu cổ lão thần bí của Hoa Hạ. Chỉ có điều, Ngũ Long thần châm đời nào cũng có truyền nhân. Còn Thái Ức thần châm bởi vì phương thức dụng châm của nó mà gần như đã diệt tuyệt. Trong giới Trung Y, đã mấy trăm năm rồi không có ai xuất ra được Thái Ức thần châm chính thống, thậm chí ngay cả gia gia Tần Tranh của Tần Lạc, được người ta gọi là Y Vương cũng không thể sử dụng. Tần Lạc nhờ cơ duyên xảo hợp, tập được đạo gia nhị đoạn cầm do đạo sĩ Tha Phương lưu lại mà học được châm pháp này. Vũ Long thần châm có thể xưng là tuyệt kỹ, có thể trị được các nghi nan tạp chứng như cơ lưng lao tổn, nhức mỏi, các chứng tổng hợp của xương cổ, thận suy, thận hư, thận hàn vân vân. Vũ Long châm huyệt ở ngực lấy ba huyệt phong môn, Quyết Âm Du và Thần Trụ làm chuẩn, ở lưng thì lấy Tam Tiêu Du, Đại Tràng Du và Mệnh Môn làm chuẩn. Hiệu quả lâm sàng rất tốt, bình thường chỉ châm một lần là thấy công hiệu ngay. Vương Dưỡng Tâm hiện tại đang châm vào Vũ Long châm huyệt vị ở lưng, tốc độ xuất châm bình ổn, đẩy vào rất vừa phải. Cho dù với nhãn quan của Tần Lạc cũng không tìm ra bất kỳ sơ hở nào. Xem ra đúng là đã coi thường hắn rồi. Tần Lạc thầm nghĩ ở trong lòng. Nghe thấy Tần Lạc cũng phải khen ngợi sư phụ của mình, các học sinh vi quan càng cảm thấy vô cùng đắc ý, đã biết lợi hại chưa, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Danh tiếng của sư phụ ta không phải tự dưng mà có đâu. Đúng vậy, vừa rồi còn ra vẻ ta đây lắm xem ra cũng chả ra gì đâu. Là lừa hay là ngựa, kéo ra xem là biết liền. Tần Lạc quay đầu nhìn về phía đồ đệ mặt dỗ, đang lớn tiếng định họ Vương Dưỡng Tâm, nói với giọng hờ hững, thế sư phụ cậu là lừa hay là ngựa? Hắn biết, dùng loại ngữ khí này nói chuyện sẽ dễ khiến người ta phát điên, nhất hắn từng từ trên người Lâm Hoán Khê thể hội loại cảm giác này. Mày! Tên đó chỉ vào Tần Lạc muốn chửi ầm lên, thế nhưng biết rằng làm thế ở đây thì không tiện lắm, chỉ đành cố gắng mà nhịn. Vương Dưỡng Tâm nghe được câu hỏi của Tần Lạc, tay phải không cẩn thận mà hơi run lên, châm được châm vào hơi gấp. A! Người bệnh nằm trên giường hét lên một tiếng. Vương Dưỡng Tâm vội vã rụt tay lại, bảo trì tâm tình bình tĩnh, an ủi, đừng cử động, đừng cử động, không sao đâu, sẽ hết rất nhanh thôi. Cũng may chỉ là cảm giác như bị muỗi đốt một cái, người đàn ông béo mập đó cũng không biết đau quá lâu, lại yên tĩnh nằm xuống. Nhưng Tần Lạc từ trong sự sơ suất này mà nhìn ra được chỗ thiếu sót của Vương Dưỡng Tâm. Một châm cứu sư cao minh trong quá trình trị bệnh phải can đảm, thận trọng và vững tay. Vương Dưỡng Tâm gan đủ lớn, vừa bắt đầu đã sử dụng Ngũ Long thần châm có độ khó cực cao, hơn nữa còn lựa chọn châm thức Long Sĩ đầu ba châm cùng phát. Tim cũng đủ tinh tế, nếu như tim không đủ tinh tế, căn bản là không thể tìm ra vị trí huyệt vị của người bệnh nhanh như vậy. Nhưng tay của hắn lại không đủ vững. Tần Lạc lắc đầu, ba cái thiếu một thì không thể được xưng là thần châm vương, cũng không trách được mình mang tấm biển bằng gỗ hoàng lê đó về. Vương Dưỡng Tâm cũng biết mình đã phạm phải sơ hở quá nóng đội không nhìn được mà quay đầu lại nhìn, thấy Tần Lạc đang lắc đầu, trong lòng càng giận dữ. Nghĩ thầm, một lát nữa xem mày có thể biểu hiện ra được chân pháp kinh thế hãi nhân gì nào. Có điều, có kinh nghiệm lần trước, cho dù trong lòng hắn tức giận cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Một mực cẩn thận chú ý tới da và sự biến hóa của vẻ mặt người bệnh, cẩn thận dùng thức báo ngư nhi để xoa xoa ngân châm trong tay. Ngũ Long châm pháp có hiệu quả rất đặc biệt, một lần là đỡ. Nhưng thời gian hao phí lại cực dài, bình thường phải lưu châm 30 phút. Thời gian từ từ trôi đi, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn vào ngân châm trong tay Vương Dưỡng Tâm. Ngay cả mấy người bệnh đang ngồi đợi cũng bị chuyện đang phát sinh trước mắt hấp dẫn. Say sưa quan sát, châm cứu và võ thuật giống như nhau, đều thuộc về quốc túy của Hoa Hạ, cũng là hai kỹ nghệ được người Hoa Hạ sùng bái và yêu thích nhất. Nửa tiếng cuối cùng cũng trôi qua, hai tay Vương Dưỡng Tâm đồng thời rút ngân châm từ trên người bệnh nhân ra. Mặc áo vào, Vương Dưỡng Tâm nói với người bệnh vừa châm cứu xong, phải tránh bị nhiễm phong hàn. Rót một cốc nước cho ông ấy. Vương Dưỡng Tâm vừa đưa ngân châm trong tay cho đồ đệ đi sát trùng, vừa nói, lập tức có một nữ đồ đệ bưng một cốc nước cấm đến cho bệnh nhân, còn một nữ xinh đẹp hơn một chút thì bưng chậu rửa tay và trà đến cho Vương Dưỡng Tâm. Tần Lạc thấy vậy trong lòng rất hâm mộ, lúc này mới phát hiện, thì ra học sinh và đồ đệ rất khác nhau. Vương Dưỡng Tâm có thể gọi đồ đệ tới pha trà, bưng nước rửa chân, ngủ cùng, mình thì dám bảo đám học sinh làm vậy ư? Tần Lạc thầm quyết định trong lòng, ai về cũng phải thu mấy đồ đệ xinh đẹp mới được. Dẫu sao thì dạy ai cũng là dạy. Vương Dưỡng Tâm uống một ngụm trà cho chân cổ họng, nói với người bệnh, hiện tại ông cảm thấy thế nào? Người đàn ông thấp lùn rụt rè đụng vào lưng một cái, nói, hình như không đau như trước kia nữa. Đúng vậy, thử đi đừng sợ, phạm vi có thể lớn hơn một chút. Vương Dưỡng Tâm cổ vũ. Người đàn ông béo lùn bỏ cốc nước xuống, từ trên giường nhảy xuống, lắc hông sang bên phải một chút, rồi lại lắc bên trái một chút, sau đỏ mặt mày mừng rỡ nói, trời ạ, hông tôi đỡ rồi. Thật thần kỳ quá, lúc trước tôi hơi động một chút là đau đến chết đi sống lại. Vương Y Sinh, cậu đúng là thần y đó. Đối với dạng người bệnh như ở trước mặt, Vương Dưỡng Tâm bình thường đều chia làm 3 lần hoặc là 5 lần mới hoàn toàn trị khỏi. Bởi vì như vậy thì có thể thu được nhiều tiền hơn. Nhưng hôm nay để biểu diễn y thuật của mình trước mặt Tần Lạc, hắn tất nhiên không dám giấu giếm chút nào, phải dốc hết toàn lực mới có thể khiến cho người bệnh có cảm giác khôi phục trong nháy mắt. Ừ, 3 ngày đầu vẫn phải tĩnh dưỡng không được vận động mạnh, sau 3 ngày, trên cơ bản là sẽ không có vấn đề gì. Cảm ơn thần y y, cảm ơn thầy y y. Người đàn ông gật đầu cảm kích, nói, loại cảm giác vui mừng sau khi bệnh được trị dứt đã cảm nhiễm mỗi một người có mặt ở đây, mọi người đều vỗ tay. Vương Dưỡng Tâm vẻ mặt kiêu ngạo, quay sang nhìn Tần Lạc, khiêu khích nói, "Tần y sinh, hiện tại có phải là có thể cho chúng tôi thưởng thức thuật châm cứu thần kỳ của anh rồi không?" Tần Lạc gật đầu, nói, "Đương nhiên." Hắn xắn tay áo lên, nói với đồ đệ quả Vương Dưỡng Tâm, "Đưa cho tôi một hộp ngân châm, mới hoàn toàn nhé, tôi không thích dùng thứ mà người khác đã dùng qua." Những đồ đệ này không có hảo cảm với Tần Lạc, đều không bằng lòng nghe lời hắn sau khi bị Vương Dưỡng Tâm dùng ánh mắt sai bảo, một cô gái mặt mày hiệu xịu cầm một hộp châm đến cho Tần Lạc. Tần Lạc nhận lấy, mở hộp châm ra, từ trong hộp châm lấy ra một mũi châm dài bảy thốn. Sau khi sát trùng xong, đi tới trước mặt một người bệnh trẻ tuổi mặc quần áo màu trắng, anh gặp vấn đề gì? Cảm thấy chỗ nào không khỏe? Xương cổ có bệnh, cổ không được thoải mái lắm, vai cũng đau. Người thanh niên nói, cởi quần áo ra. Tần Lạc nói, anh làm được không đó? Thôi hay là chờ Vương Y Sinh trị giúp tôi đi. Người trẻ tuổi thấy Tần Lạc tuổi còn trẻ, mặt lại thờ ơ cầm một cây châm dài bước tới, trong lòng có chút sợ hãi. So với Tần Lạc, Vương Dưỡng Tâm xuất thân thế gia trung ý đi, thanh danh truyền xa hơn nữa, hắn lại vừa mới trị khỏi cho một bệnh nhân bị đau hông ở trước mặt mọi người, điều này đối với người bệnh mà nói thì rất có tính cổ động và lực hiệu triệu. Nếu có lựa chọn, bọn họ tất nhiên sẽ muốn chọn Vương Dưỡng Tâm tiến hành trị liệu, nếu vậy thì sẽ ổn thỏa hơn một chút, trên đời làm gì có ai bằng lòng lấy thân thể của mình ra để đùa giỡn. Hắn không bằng tôi đâu. Tần Lạc cười nói. Người thanh niên dường như bị sự tin của Tần Lạc lây nhiễm, cũng cười nói, được. Tôi làm chuột bạch cho cậu một lần vậy. Anh bạn, hạ thủ nhẹ một chút nhé. Yên tâm đi. Tần Lạc vỗ vai hắn tỏ ý an ủi. Đợi sau khi người thanh niên cởi áo xong, Tần Lạc đột nhiên đâm châm vào huyệt phong chỉ của hắn. Nâng nhẹ thả nhẹ, sau ba lần liên tục nhanh chóng rút châm. Được rồi, mặc áo vào đi. Tần Lạc nói. Xong rồi ư, tôi còn chưa cảm thấy gì mà. Người thanh niên lấy làm lạ, hỏi. Không có cảm giác gì là đúng. Tần Lạc cười cười, sau khi sát trùng châm xong, bước tới người thứ hai. Ông có vấn đề gì? Phần thắt lưng của tôi không được khỏe, thỉnh thoảng lại không tiểu tiện được. Bệnh nhân nam vẻ mặt xấu hổ nói. Ừ, tôi hiểu rồi, chứng viêm, hởi quần ra. Tần Lạc nói. Hả? Nói thật nhé, tôi không có hứng thú với đàn ông. Tần Lạc đanh mặt nói. Nếu là một cô gái, rụt rè một chút sẽ tạo cho người ta cảm giác phong tình vạn trùng, một lao già cởi quần thì có gì khó xử đâu chứ. Tôi còn sợ bị bẩn mắt, ông thì sợ làm bẩn mắt tôi chắc. Người đàn ông xấu hổ nhìn về phía những đồ đệ nữ của Vương Dưỡng Tâm, cởi thắt lưng ra, sau đó cởi tiếp xuống dưới. Tần Lạc nhắm chuẩn huyệt hội âm sau lưng hắn, sau đó cũng dùng phương pháp ba nâng ba thả. Lần này tốn nhiều thời gian hơn một chút, nhưng cũng không mất quá 3 phút. 3 phút sau, Tần Lạc rút châm ra, nói, được rồi, đã có thể mặc quần vào. Thế là ổn rồi chứ? Ổn rồi. Tần Lạc cứ thế tiếp tục chữa trị, mỗi lần đều một châm là xong. Tuyệt không dây dưa. Trong nháy mắt, 6-7 bệnh nhân VIP đang đợi trong phòng của Vương Dưỡng Tâm toàn bộ đều được Tần Lạc châm cứu xong. Cũng chính là nói, thời gian mà Tần Lạc dùng để chữa trị cho 7 bệnh nhân không bằng thời gian Vương Dưỡng Tâm dùng để chữa cho một người. Có kiểu trị bệnh như thế này sao? Hắn không phải là đang lừa chúng ta đấy chứ? Cầm một cái châm đi đâm loạn một lượt thì được coi là thần y sao? Tần Lạc cất cây châm đã được sát trùng vào trong hộp, cười nói, có hiệu quả hay không thì cứ hỏi bệnh nhân là biết. Cổ tôi thực sự đã khỏi rồi, cảm giác nhẹ nhõm hơn nhiều. Người trẻ tuổi có bệnh ở cổ mặt mày mừng rỡ nói, tôi cũng cảm thấy bên dưới thoải mái hơn rồi. Ông anh bị đau tuyến tiền liệt cẩn thận cảm thụ một hồi, sau đó mặt mũi cũng mừng rỡ nói, trời ơi, thần kỳ quá, thần kỳ quá, hông tôi cũng không đau rồi. Nếu những bệnh nhân này không phải là tới chỗ của bọn họ trị bệnh trước, Vương Dưỡng Tâm còn hoài nghi bọn họ là do Tần Lạc mời tới. Sao có thể thần kỳ như vậy, một châm là thấy hiệu quả, ngươi tưởng ngươi là thần tiên sống à? Thế nào, có lọt được vào pháp nhãn của ngươi không? Tần Lạc nhìn khuôn mặt đang cứng đờ của Vương Dưỡng Tâm, cười nói, nếu như tình huống mà bọn họ nói là thật, chúng ta bất phân thắng bại. Vương Dưỡng Tâm than thở, sư phụ, hắn căn bản là không bằng thầy mà, thầy dùng cùng lúc 3 cây châm, hắn chỉ dùng có 1 cây thôi. Đúng vậy, hắn sao có thể sánh bằng sư phụ? Sư phụ mới là trị bệnh, hắn căn bản chỉ là làm cho thôi. Có cách đâm châm như vậy sao? Đám học sinh này nghe thấy Vương Dưỡng Tâm nói là muốn hòa với Tần Lạc, ai ai cũng không bằng lòng nói. Câm miệng. Vương Dưỡng Tâm quát lên. Các học sinh vội vàng ngậm miệng, không dám nói linh tính nữa. Anh thực sự cho rằng là nên hòa ư? Tần Lạc híp mắt nói. Nếu Vương Dưỡng Tâm thực sự có nhãn quang, hắn chắc có thể nhìn ra, mình đâm châm với tốc độ nhanh kỳ thực là phi thường có kỹ xảo. Hơn nữa, hắn căn cứ vào thể chất của bệnh nhân, phân biệt sử dụng 2 loại tuyệt kỹ thiêu sơn hỏa và thấu tâm lương trong thái ớt thần châm. Nếu như hắn không nhìn ra, vậy thì cuộc so tài ngày hôm nay chẳng có chút ý nghĩa nào. Bởi vì ý thuật của hai người căn bản không cùng một cấp bậc. Anh thắng rồi. Vương Dưỡng Tâm sắc mặt tâm trầm, giọng khàn khàn nói. Chương 66. Nhất đại châm vương chương 66. Nhất đại châm vương nghi hoặc, hối hận, cay đắng, các loại cảm xúc đan xen lẫn nhau. Thâm tình của Vương Dưỡng Tâm lúc này căn bản là không thể dùng bút mực để hình dung. Vương Dưỡng Tâm lúc trước rất khinh thường Tần Lạc, cái thằng nhóc trẻ tuổi này nói gì làm gì cũng giống như bọn giang hồ bị bập, người như vậy có thể có được y thuật cao minh như. Sau khi biết được Tần Lạc bị học viện trung y dược của đại học y khoa khai trừ, hắn càng thêm củng cố suy nghĩ này. Đương nhiên, hắn cũng xem thường tuyệt đại đa số người, điều này có quan hệ tới sự cuồng ngạo trong xương cốt của hắn. Đúng như hắn đã nói, nếu như thật sự có bản sự, sao lại bị trường học khai trừ? Kỳ thực, Vương Dưỡng Tâm và Tần Lạc không hề có cừu hận không thể hóa giải. Lúc trước, hắn cũng chỉ thấy Tần Lạc không vừa mắt một chút mà thôi. Trong cách nhìn của Vương Dưỡng Tâm, cuồng vọng chia làm 2 loại. Sự cuồng vọng của người thân mang chân tài thực học, đó gọi là tự phụ người có tài năng, ai mà không có kèm một chút tật. Còn có một loại cuồng vọng vô tài vô năng, thì gọi là tự đại. Rất rõ ràng, trong tâm lý của Vương Dưỡng Tâm, Tần Lạc thuộc về loại người này. Về sau, do Lâm Hoán Khê làm thuốc dẫn, hai nhân tài quyết định cuộc đánh cược về y thuật này. Vương Dưỡng Tâm cũng chỉ là nói chơi với Tần Lạc mà thôi, để lấy lệ trước mặt nữ nhân, nam nhân luôn không kìm lòng được mà hứa hẹn một số chuyện nằm ngoài phạm vi chịu đựng của mình. Ngày hôm nay Tần Lạc có đảm lượng tìm tới cửa, khiến hắn rất bất ngờ. Hôm nay Tần Lạc thi triển ra châm pháp nhất châm thần kỳ này, càng khiến hắn phi thường bất ngờ. Thua tâm phục khẩu phục. Hắn dĩ nhiên thực sự biết Thái Ất thần châm hơn nữa, còn là Thái Ất thần châm nguyên bản chứ không phải là phiên bản tán quyết, hoặc là đâm loạn một hồi giống như đồ đệ của mình nói. Phương thức xuất châm như thế này, mũi châm dưới sự quán chú nội lực đã lưu lại ảo ảnh nhẹ nhàng rung động dưới võng mạc của người khác, tất cả những điều này đã nói cho hắn biết rằng tất cả là sự thực. Tên nam nhân này biết Thái Ất thần châm, không biết võ thuật, sao không hiểu được đại vị của hàng Long thập bát trưởng trong mắt của nhân sĩ võ hiệp? Không biết đánh đàn, sẽ không hiểu ý vị cầm đàn cầm tiêu tiêu đi giành vị trí quán quân là như thế nào. Không hiểu trung y y, cũng sẽ không hiểu ý nghĩa mà Thái Ất thần châm đại biểu. Vô số đại sư đều đặt cho nó mỹ dự, danh xưng đẹp đẽ, là thiên hạ đệ nhất châm. Thế nhưng, lộ tuyến hành châm quỷ dị và phương thức dùng châm yêu cầu cao độ đã khiến cho tuyệt học này thất truyền hơn mấy trăm năm. Trong mấy trăm năm, không có tin tức truyền nhân của Thái Ất thần châm xuất thế. Hiện tại, người thanh niên này ở ngay trước mặt. Nếu truyền tin tức này ra, nhất định sẽ khiến vô số người vì nó mà điên cuồng. Hắn đã chuẩn bị tốt để nổi danh rồi chứ? Vương Dưỡng Tâm nhìn Tần Lạc, trong lòng thầm nghĩ: "Sư phụ, thời sao có thể thua chứ, không thể như vậy được." Đúng vậy, châm pháp của hắn chẳng dễ coi chút nào cả. Nhanh như vậy thì có thể trị bệnh gì chứ, rất khiến người ta hoài nghi. Sư phụ chủ động nhận thua, khiến những đồ đệ tâm cao khí ngạo của Vương Dưỡng Tâm không thể tiếp nhận nổi, ai ai cũng lên tiếng tranh chấp, muốn thay đổi chủ ý của Vương Dưỡng Tâm. Vương Dưỡng Tâm ngay cả sức để quát mắng bọn chúng cũng không có châm cứu cao minh hay không, chẳng lẽ có thể quyết định từ việc trông có đẹp mắt hay không ư? Cái lũ ngu xuẩn, các ngươi ra ngoài hết đi." Vương Dưỡng Tâm phất tay nói. Có người vẫn muốn tranh biện, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Vương Dưỡng Tâm thì không còn dũng khí để nói. Trong nháy mắt, các đồ đệ của Vương Dưỡng Tâm và người bệnh đều đi ra hết trong phòng, chỉ còn lại có hai người Tần Lạc và Vương Dưỡng Tâm. "Đây là Thái Ất thần châm ư?" Vương Dưỡng Tâm hỏi. Khi hỏi câu này, giọng nói của hắn có chút run rẩy. "Đúng vậy, có thể nhìn ra, chứng tỏ nhãn quan của anh cũng không tồi." Tần Lạc gật đầu cười. Vương Dưỡng Tâm vẻ mặt cay đắng, nói: "Nhãn quan thì có gì hữu dụng đâu. Tôi vẫn thua anh, không ngờ đây thực sự là Thái Ất thần châm. Ngũ Long châm pháp cũng không tồi, có điều, anh vẫn phải rèn luyện thêm." Tần Lạc nói. "Có thể con đường của tên tiểu tử này quá thuận buồm xuôi gió, cho nên thiếu một chút công phu trấn định lúc lâm nguy." "Đúng vậy, ra ra cả ngày dạy tôi, nhân ngoại hữu nhân tôi hiện tại đã hiểu rồi." Vương Dưỡng Tâm nói. "Anh ra giá đi." "Ra giá?" Tần Lạc nghi hoặc hỏi. "Tấm biển thần châm vương đó là chuyển gia chi bảo của vương gia, tôi không thể đưa nó cho anh được, anh ra giá đi tôi mua lại." Vương Dưỡng Tâm nói. Tần Lạc nhướng mắt lên, cười mà như không cười nhìn Vương Dưỡng Tâm. "Xem ra, cái hắn thiếu không chỉ là ma luyện tôi đâu. Anh muốn bao nhiêu?" "100 vạn." Vương Dưỡng Tâm bị ánh mắt của Tần Lạc khiến cho cảm thấy không được tự nhiên, trong lúc tâm thần hoảng loạn đã chủ động ra giá. Tần Lạc cười cười, lắc đầu không đáp ứng. "200 vạn." Tần Lạc vẫn lắc đầu. "500 vạn. Đây là giá cao nhất tôi có thể đưa ra rồi." Vương Dưỡng Tâm chán bắt đầu đứa mồ hôi. Lấy tiền của mình đi mua biển của mình, loại chuyện này mà truyền ra ngoài, danh dự của Vương Dưỡng Tâm hắn sẽ mất hết. Thế nhưng, hắn biết rõ là ngu xuẩn, nhưng vẫn phải làm. "Không bán, một khối gỗ hoàng lê lớn như vậy mà chỉ đáng giá chừng ấy thôi sao?" Tần Lạc cười nói. Vương Dưỡng Tâm trong lòng trầm xuống, bụng đầy hối hận. Hối hận không nên ở trước mặt Tần Lạc nói về lai lịch bất phàm của tấm biển này. "Anh ra giá đi, anh rốt cuộc muốn bao nhiêu?" Vương Dưỡng Tâm vẻ mặt sốt ruột nhìn chằm chằm vào Tần Lạc, giống như một con thỏ mẹ đáng thương đang van cầu con sói thả thỏ con yêu quý của nó ra vậy. "Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần biển." Tần Lạc cuối cùng cũng đưa ra câu trả lời rõ ràng. "Mày..." Vương Dưỡng Tâm suýt chút nữa thì thổ huyết. "Làm người thì nên để lại một chút tình, sau này gặp lại còn dễ nhìn mặt nhau, anh đừng đuổi tận giết tuyệt." Vương Dưỡng Tâm biết rằng, nếu tấm biển này bị Tần Lạc tháo xuống, vậy thì phòng mạch mỗi ngày thu cả đấu vàng của hắn không cần mở tiếp nữa. Càng quan trọng hơn là, thanh danh của thế gia Vương gia thần ý cũng sẽ bị hủy trong phút chốc. "Đuổi tận giết tuyệt." Tần Lạc lắc đầu. "Xem ra, anh vẫn không hiểu bỏ đi, tôi cũng không muốn giải thích cho anh nữa, hiểu thì hiểu mà không hiểu thì thôi. Anh tự mình đưa biển cho tôi hay là tôi tìm người tới tháo? Anh không thể nói lời mà không giữ lấy lời chứ. Người của Vương gia đương nhiên nói lời thì sẽ giữ lấy lời rồi, tấm biển này, chúng tôi tất nhiên sẽ đưa cho cậu." Một giọng nói vang vọng đột nhiên vang lên. Cửa gỗ đang đóng kín bị người ta đẩy ra, một lao đầu thân mặt đường trang màu bạc, hạt phát đồng nhang mặt đầy hồng quang bước vào, mặt mày tươi cười nhìn Tần Lạc. Thấy lão nhân đột nhiên tiến vào, Vương Dưỡng Tâm giật nảy mình, "Ra ra." Vương Dưỡng Tâm cung kính nói. "Dưỡng Tâm, ta đã nói với con nhiều lần rồi. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, hiện tại đã hiểu chưa?" "Ra ra, con sai rồi." Vương Dưỡng Tâm vẻ mặt xấu hổ nói. "Ừ, biết sai có thể sửa. Dưỡng Tâm, con còn trẻ, con nhiều thứ có thể làm." Lão nhân mỉm cười nói. "Không mắng mỏ và giáo huấn cháu trai mà chỉ khuyên bảo nó." "Vâng ra ra." Vương Dưỡng Tâm đáp ứng. Lão nhân lúc này mới rời ánh mắt sang nhìn Tần Lạc, quan sát hắn từ trên xuống dưới một hồi lâu, giống như là đang ngắm nhìn kỳ chân dị bảo. "Người trẻ tuổi họ gì?" Lão nhân đột nhiên mở miệng hỏi. "Họ Tần." Tần Lạc trả lời thầm nghĩ, xem ra lão nhân mặt mày hiền từ này chính là gia gia của Vương Dưỡng Tâm, nhất đại châm cứu đại sư Vương Tú Thân. "Họ Tần." Lão nhân cau mày suy nghĩ, lại quan giá tử tế Tần Lạc một lượt, sau đó hỏi, "Tần Tranh là gì của cậu?" "Là gia gia của tôi." Tần Lạc thật thà trả lời, trong lòng thầm sợ hãi, không ngờ lão nhân này chỉ nhìn thoáng một cái là nhìn ra xuất thân của mình. "Chẳng trách, cháu của Dư Vương quả nhiên bất phàm." Vương Tú Thân gật đầu tán thưởng nói. "Có điều, sắc mặt của cậu xem ra hình như có vấn đề, gia gia của cậu không dạy cậu ách kiện thể dưỡng thân à? Phải biết rằng, mỗi một vị trung y đại sư đều là chuyên gia dưỡng thân rất tốt, đạo dưỡng thân của bọn họ nhiều không kể xiết, không có lý nào lại không chuyển cho người thân của mình. Có học, nhưng thể chất trời sinh đã vậy rồi, cũng chẳng có cách nào khác. Tần Lạc cười khổ nói, vấn đề thể chất của không tốt, trước mặt một trung y cao minh căn bản không thể giấu được. Ừ. Vương Tu Thân gật đầu, cũng không đào sâu vào vấn đề này nữa. Vừa rồi tôi ở ngoài cửa có nghe các người nói, cậu biết thần châm à? Thái Ức thần châm tổng cộng chia làm 5 châm, tôi chỉ biết 3 châm trước thôi. Tần Lạc giải thích. Đáng quý cậu đã nói vậy thì lao đầu tử có chút mong chờ đó. Vương Tu Thân cười ha hả, nói, tất nhiên sẽ có cơ hội. Tần Lạc cười nói, thì ra, mục tiêu mà hắn muốn khiêu chiến là châm vương Vương Tu Thân, thế nhưng bởi vì Vương Dưỡng Tâm nói rằng trước tiên phải thắng gã thì mới được tìm ra gia của gã. Vì thế, Tần Lạc bất đắc dĩ đành thỏa mãn yêu cầu cả hắn. Đúng vậy, nhất định sẽ có cơ hội trước khi nhập thổ có thể thấy được mặt mũi của thiên hạ đệ nhất châm thần, chết cũng không còn gì hối tiếc. Vương Tu Thân cảm thán nói, tiền bối quá lời rồi. Được người ta tôn sùng như vậy, Tần Lạc cũng có chút xấu hổ. Ừ, về cuộc đánh cược của các cậu, đã có người nói với tôi rồi, người của Vương gia dám chơi dám chịu, cậu cứ sai người hạ biển xuống đi. Khi cậu quay lại thì mang nó theo nhé. Gia gia. Vương Dưỡng Tâm vẻ mặt thống khổ hét lên há biển, mất đi tấm biển này sẽ đại biểu điều gì đối với gia gia? Tần Lạc nhìn khuôn mặt thẳng thắn vô tư của Vương Tu Thân, trong lòng thầm cảm thán. So với lão nhân Vương Tu Thân này, Vương Dưỡng Tâm thật sự còn kém quá xa. Thanh niên chúng tôi rất thích nói đùa, sao thể thể thực sự nhận hậu lễ như thế này? Tần Lạc cười nói. Bởi vì sùng tính lão nhân này, Tần Lạc quyết định buông bỏ sự kiên trì lúc trước. Không, cậu nhất định phải mang gì? Vương Tu Thân kiên trì nói. Lao tiến lên hai bước, tựa gần vào Tần Lạc hơn một chút, nói, là của cậu, cậu phải kiên trì. Cái này. Vương Tu Thân cắt đứt lời cự tuyệt của Tần Lạc, nói, người của Vương gia thi châm cứu với cậu đã thua cậu. Tấm biển thần châm vương này treo ở đây cũng chẳng còn ý nghĩa gì, cậu thắng Dưỡng Tâm thì thần châm vương tất nhiên là cậu rồi. Nhãn thần của Vương Tu Thân đột nhiên biến thành sáng đến kỳ lạ, hào tình vạn trượng nói, có điều, trong vòng 3 ngày, tôi sẽ đăng môn khiêu chiến. Đến lúc đó, tôi và cậu đấu một trận, nếu như tôi thua, cậu có thể yêu cầu tôi một việc, nếu như tôi thắng thì tôi được cầm tấm biển này về. Lời nói của Châm Vương đã kích thích ngạo khí trong xương cốt của Tần Lạc, hắn cười lớn, nói, "Được, tôi sẽ chờ Châm Vương tiền bối đại giá quang lâm." Vương Tu Thân lắc đầu, nói, "Hiện tại, tôi không phải là Châm Vương, cậu mới là Châm Vương." Một già một trẻ nhìn nhau cười, rất có vị đạo người thông minh liên tiếp nhau. Chương 67. Bảo bối của chúng ta chương 67, bảo bối của chúng ta Vương Tu Thân không chỉ giúp Tần Lạc tháo biển xuống, còn đặc biệt sai người giúp hắn gọi xe vận chuyển. Chẳng có cách nào khác, tấm biển này thực sự là quá nặng. Xe taxi căn bản không thể chở nổi, cũng có nhét vào được. Nhìn tấm biển của tiệm thuốc bị người ta tháo xuống, các nhân viên bên trong đều chạy ra. Còn có khách cũ chạy ra xem náo nhiệt, khiến cho cửa tiệm chật kín người. Dưới sự giúp đỡ của 4 công nhân, mới đưa được tấm biển lớn này vào trong xe bao. Tần Lạc bước tới trước mặt Vương Tu Thân, chắp tay rất có phong phạm, nói: "Vương lão, tôi chờ ông đại giá quang lâm." "Ha ha, nhất luôn vi định." Vương Tu Thân sảng khoái nói: "Tôi cũng rất mong chờ được chứng kiến tuyệt kỹ Thái Ức thần châm." Tần Lạc gật đầu với Vương Dưỡng Tâm, sau đó ngồi sang ghế phụ của chiếc xe tải, vẫy vẫy tay với người bên ngoài, rồi bảo lái xe nổ máy. Đợi khi bóng của chiếc xe biến mất trong dòng người nhộn nhịp, Vương Dưỡng Tâm mới ngẩng đầu lên nhìn cửa nhà trống trơn, trong lòng giống như vừa mất đi một thứ gì đó. "Gia gia, chúng ta nên mua lại tấm biển từ tay hắn." Vương Dưỡng Tâm nói với Gia Gia đang dõi mắt nhìn ra xa. Vương Tu Thân quay lại nhìn cháu trai, thở dài nói, "Ai, Dưỡng Tâm, cháu quả nhiên vẫn không hiểu, so với tên tiểu tử đó, cháu còn kém xa lắm." "Gia gia, cháu đã khiến ông thất vọng rồi." Vương Dưỡng Tâm xấu hổ nói. Trấn gia chi bảo của Vương gia là do hắn để mất cho người khác, trong lòng tất nhiên tràn đầy hổ thẹn. "Ta quả thật là thất vọng vì con." Vương Tu Thân nói, "Ta thất vọng không phải bởi vì châm kỹ của con không bằng người ta, mà là con muốn dùng tiền để mua lại tấm biển thần chân vương là hành động đấu trí. Gia gia, loại chuyện này rất nhanh sẽ truyền khắp thành phố, thanh danh của Vương gia chúng ta." Vương Dưỡng Tâm có chút không phục nói. Hắn làm vậy cũng là nghĩ cho thanh danh của Vương gia. "Dưỡng Tâm, danh tự thần chân vương có thể dùng tiền để mua lại sao? Nếu là như vậy, thư danh của thần chân vương chúng ta cũng không cần nữa. Nếu có bản sự thì dùng chân tài thực học mà thắng tấm biển đó về. Nếu như không có bản sự, tấm biển này theo lý lên chắp tay dâng lên người khác, treo ở cửa chỉ khiến lão giả ta thêm ngượng." Vương Tu Thân dạy bảo, "Nếu nó vẫn không nghĩ thông điểm này, vậy thì thành tựu của nó cũng chỉ đến được đây mà thôi." "Gia gia, con biết sai rồi." Vương Dưỡng Tâm túi đầu nói. "Ừ, đây cũng không phải là chuyện xấu." Vương Tu Thân nói, "Cương quá dứt tiết, thuận quá dứt yêu. Trải qua đả kích lần này, có lẽ có thể kích phát lòng vươn lên của người nhà chúng ta." "Vâng, gia gia, con nhất định sẽ nỗ lực." Dưới sự chỉ huy của Tần Lạc, xe tải tiến vào trong cửa của Lâm gia. Tần Lạc nhảy xuống xe, phân phó cho 3 công nhân đi theo xe giúp khênh biển vào trong Lâm gia. Lâm Thanh Nguyên từ trong nhà bước ra, nhìn thấy đang ra sức khênh tấm biển vào, nói, "Tấm biển này từ đâu mà có thế?" Rồi dùng tay sờ sờ, kinh ngạc nói, "Không tồi, làm từ gỗ hoa lê chính tông. Đây chính là thứ tốt đó." Tần Lạc bảo công nhân đặt tấm biển vào trong phòng khách, móc tiền ra trả phí vận chuyển, rồi mặt mày thần bí nói với Lâm Thanh Nguyên, "Lâm gia gia, nói ra dài lắm. Tấm biển này có lai lịch lớn lắm đó." "Ừ, lai lịch gì? Nói tôi nghe xem." Lâm Thanh Nguyên dùng tay sờ sờ chữ khắc trên tấm biển, khen không hết lời. Chỉ cần là người hơi có kiến thức, đều có thể nhìn ra tấm biển này không phải là vật tầm thường. Tần Lạc nhớ lại lời khoe khoang của Vương Dưỡng Tâm, nói, "Tấm biển này do một khối gỗ hoàn lê hoàn chỉnh làm thành, chỉ tài liệu này thôi bản thân đã có giá trị liên thành. Chữ này là Nhất Đại Thư Pháp Đại Sư Khải Trí Thiền Sư tự mình viết. Đây là do một vương gia thời Tiền Thanh vì chịu ơn huệ của một danh y liệt, tự mình sai người mang tạo. Nếu ban tấm biển này, đủ để ăn uống no đủ cả một đời. Chân quý vậy ư? Lâm Thanh Nguyên nói. Cậu từ đâu mà có được bảo bối này vậy? Tỷ thí y thuật với người ta thắng về đó. Tân Lạc cười nói. Tỷ thí y thuật với người ta? Người đó là ai vậy? Ánh mắt của Lâm Thanh Nguyên di chuyển lên chữ trên tấm biển, kinh ngạc hỏi, Thần Châm Vương. Tiến Kinh có thể được xưng là Thần Châm Vương, cũng chỉ có Châm Vương Vương tu thân thôi. Quả thật là của nhà đó. Có điều, không phải thắng Lao ta, mà là thắng Vương Dưỡng Tâm, cháu của ông ta. Vương Dưỡng Tâm? Cái tên này nghe quen quen. Lâm Thanh Nguyên nói. Lần trước từng theo ông lão tới bái phòng. Tân Lạc cười nói. Ồ, là hắn. Các cậu về sau lại gặp mặt ư? Tân Lạc gật đầu, nhưng không đem chuyện hắn và Vương Dưỡng Tâm vì Lâm Hoán Khê mà đánh cuộc. Hai người đang nói chuyện thì bên ngoài vang lên tiếng còi xe. Thò đầu ra nhìn, chỉ thấy chiếc xe màu xanh lá của Lâm Hoán Khê từ từ tiến vào vườn. Lâm Hoán Khê buổi trưa không có tiết, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì về ngay. Xách túi vào trong nhà, thấy tấm biển lớn đặt trong phòng khách, mặt cũng đầy kinh ngạc. Nhìn Tân Lạc hỏi, anh thực sự đi tìm hắn tỷ thí ư? Đúng, dù sao thì hôm nay cũng chẳng có việc gì. Tân Lạc cười cười, gật đầu. Nhìn tấm biển lớn, Lâm Hoán Khê không cần hỏi cũng biết, Tân Lạc nhất định đã thắng Vương Tu Thân. Lợi hại. Không kìm lòng được, Lâm Hoán Khê trong lòng không khỏi vui mừng. Anh ấy là vì mình mà chấp nhận khiêu chiến, hơn nữa còn giành thắng lợi. Loại cảm giác này khiến người ta vô cùng hoan hỉ. Há chỉ là không tồi thôi à? Lâm Thanh Nguyên mày mặt tiêu ngạo nói. Vương Dưỡng Tâm ở kinh thành cũng khá có danh khí, được người ta tôn là tiểu thần châm. Tân Lạc có thể chiến thắng hắn, bản thân đã chứng tỏ năng lực của mình. Lâm Thanh Nguyên biết rất rõ, vật này vô cùng trân quý. Chuyện Tân Lạc tháo biển thần châm vương của vương gia rất nhanh đã truyền khắp Tiến Kinh, tới lúc đó, tên tiểu tử này muốn không nổi tiếng cũng khó. Ai, đáng tiếc là cháu gái của mình vẫn chưa thể trói được hắn. Tối hôm đó, mình nếu không xông vào thì tốt biết mấy. Nghĩ tới cảnh Tân Lạc và Lâm Hoán Khê nằm trên giường, Lâm Thanh Nguyên trong lòng tràn ngập hối hận. Chính vào lúc này, di động trong túi Tân Lạc đổ chuông. Tân Lạc rút ra nhìn, là yêu nữ Lệ Khuynh Thành gọi, điều này khiến Tân Lạc rất đau đầu, do dự không biết có nên nhận hay không. Nhận ư? Hắn biết Lâm Hoán Khê không có hảo cảm với thanh danh xấu của Lệ Khuynh Thành. Không nhận ư? Vậy càng khiến Lâm Thanh Nguyên và Lâm Hoán Khê hoài nghi. Hơn nữa, thủ đoạn của cô nàng Lệ Khuynh Thành hắn đã lĩnh hội. Thà đắc tội với tiểu nhân, chứ đừng đắc tội với nữ nhân. Tân Lạc, có điện thoại sao không nhấc? Lâm Thanh Nguyên thấy Tân Lạc ngơ ngẩn cầm điện thoại, không nén nổi nên nhắc nhỏ. Vâng, nhấc đây. Tân Lạc cấn nút nghe, mặt mày nghiêm túc nói chuyện với đối phương. Cậu em, sao lâu vậy mới nhấc điện thoại? Muốn để chị chờ dài cổ hả? Đầu kia điện thoại, giọng nói lẳng lơ của Lệ Khuynh Thành truyền tới. Ta vốn tuần lương, sao hiện thực lại bức người tốt làm gai điếm? Chỉ một câu này, ánh mắt nhìn Tân Lạc của Lâm Thanh Nguyên và Lâm Hoán Khê tràn đầy dị dạng. Bọn họ từ trong điện thoại của Tân Lạc nghe thấy nội dung mà Lệ Khuynh Thành nói, tất nhiên bắt đầu nghĩ rằng quan hệ của hắn và mụ đàn bà này rất thân mật. Tân Lạc ủy khuất nhìn Lâm Hoán Khê, nói, có chuyện gì vậy? Không có gì, chỉ là nhớ cậu thôi. Muốn nghe giọng của cậu. Lệ Khuynh Thành yêu kiều nói, nếu không có chuyện gì thì tôi dập máy đây. Tân Lạc nói, đợi đã. Giọng nói của Lệ Khuynh Thành cuối cùng cũng khôi phục lại vẻ bình thường. Nói, cậu đúng là không có lương tâm, chẳng lẽ ghét nhận điện thoại của người ta như vậy ư? Chuyện của chúng ta cậu không quan tâm chút nào à? Cho cậu nửa tiếng, lập tức tới thẩm mỹ viện gặp tôi. Tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu. Không được phép nói buổi chiều có tiết, tôi vừa kiểm tra lịch dạy học của cậu rồi. Cũng không cho phép nói không rảnh. Tôi biết cậu hiện tại đang rảnh. Mau tới đây đi. Nếu không, tôi không dám đảm bảo là mình sẽ không làm ra chuyện khác người đâu. Gác điện thoại, Tân Lạc phát hiện Lâm Thanh Nguyên và Lâm Hoán Khê đang nhìn chằm chằm vào mình. Chúng tôi thực sự không có gì. Tân Lạc giải thích. Em lên lầu. Lâm Hoán Khê nói. Lâm Thanh Nguyên nhìn bóng lưng của cháu gái, khẽ thở dài một tiếng, nói với Tân Lạc, chúng tôi đương nhiên biết cậu không có gì. Đối với nhân phẩm của cậu, tôi cũng có chút lý giải. Câu này, thoáng cái đã lấp kín con đường lệch lạc sau này của Tân Lạc. Sau này, nếu Tân Lạc và Lệ Khuynh Thành có gì đó, vậy thì chứng minh nhân phẩm của Tân Lạc rất không đáng tin cậy. Gừng càng già càng cay. Tân Lạc ngồi xe tới Khuynh Thành quốc tế, dưới sự dẫn đường của Tiểu Uyển, trực tiếp lên phòng làm việc của Lệ Khuynh Thành ở tầng 3. Điều này cũng giúp Tân Lạc bớt đi được nhiều phiền phức, nếu vào tầng 2, kiểu gì cũng bị đám lưu manh nữa đó ăn đậu hũ. Thần tiên sinh, Lệ tổng đang ở trong phòng. Anh tự mình vào đi. Tiểu Uyển dừng bước trước cửa phòng làm việc của Lệ Khuynh Thành. Cảm ơn. Tân Lạc cười cười cảm ơn. Đợi Tiểu Uyển rời đi, hắn mở gõ cửa phòng. Mời vào. Bên trong truyền tới giọng nói không chút cảm tình của Lệ Khuynh Thành. Nữ nhân này lúc bình thường vẫn rất uy nghiêm. Thấy người đẩy cửa bước vào là Tân Lạc, khuôn mặt vừa rồi còn nghiêm nghị của Lệ Khuynh Thành lập tức biến thành lẳng lơ, giọng nói yếu ớt, "Thái trà, còn cho rằng là cấp dưới tới báo cáo công tác. Nếu biết là Tân đệ đệ, tôi đã nhiệt tình hơn một chút rồi. Tìm tôi có việc gì?" Tân Lạc bực bội nói. Lệ Khuynh Thành này giống như là cảm thấy khi phụ mình vui lắm vậy, vừa gặp đã bắt đầu lẳng lơ. Mình thật sự bất lực với ả đáng ghét. Chúng ta có quan hệ gì? Không có chuyện thì không được tìm cậu ạ. Người ta. Tân Lạc quay người muốn đi, nói, "Nếu không có chuyện thì tôi đi trước." Quay lại, Lệ Khuynh Thành giận dỗi quát, "Đồ ngốc, có biết nói đùa. Tôi tìm cậu có chuyện đấy." "Chuyện gì vậy?" Tân Lạc lại hỏi. Không làm găng thì không biết ả đàn bà này còn dây dưa đến bao giờ. Lệ Khuynh Thành từ trên ghế đứng dậy, tư thái kiểu mỹ lúc lắc cái hông. Ả đi rất thong dong, đẩy cái áo lót màu trắng bên trong lên, lộ ra cái eo nhỏ nhắn và cái rốn tròn trịa đáng yêu. Mà hai tòa núi trước ngực cũng nhô cao, như muốn xé toạc cái áo lót đang làm chúng bị gò bó vậy. Chị có dễ nhìn không? Lệ Khuynh Thành hạ tay xuống, phát hiện ánh mắt ngây ngốc của Tần Lạc, cười hi hi hỏi. Có. Tần Lạc gật đầu thật mạnh. Hắn không thể nói lời trái với lương tâm. Ừ, cậu đã nói vậy, thì chị sẽ có phần thưởng đặc biệt cho câu. Lệ Khuynh Thành chớp chớp mắt, nói. Thấy Tần Lạc không dám tiếp lời, Lệ Khuynh Thành trợn mắt nhìn hắn, nói, đúng là thằng nhóc chẳng chết. À mở ngăn kéo, rút ra một cái bình gốm đáy trắng, hoa văn màu xanh, tạo hình tinh trí điển nhã cho Tần Lạc, nói, cậu là cha cũng nên nhìn đi. Bảo bảo của chúng ta đã sinh ra rồi. Tần Lạc tay run run, suýt chút nữa thì đánh rơi cái bình trong tay xuống đất. Chương 68. Nhân vật nguy hiểm chương 68. Nhân vật nguy hiểm Lệ Khuynh Thành trợn mắt lườm Tần Lạc, nói, cậu liệu mà cầm cho chắc vào. Tôi chỉ lấy có một cái bình mẫu thôi đấy. Cậu nếu đánh rơi, tôi lại phải gọi người đưa tới. Cậu sẽ lại phải ở cùng với nữ sắc lang như tôi thêm một tiếng nữa đấy. Trong một tiếng này, tôi có thể làm ra rất nhiều chuyện với cậu. Vô luận là nói nghiêm túc như thế nào, lời nói từ trong cái miệng yêu diễm của Lệ Khuynh Thành thoát ra, luôn khiến người ta nghĩ bậy nghĩ bạn. Đây là gì? Tần Lạc hỏi. Cẩn thận ngắm nhìn cái bình gốm trong tay. Không thể không nói, Lệ Khuynh Thành là một nữ nhân rất có thẩm mỹ, bất kể là cách ăn mặc hay là cách trang trí phòng làm việc của cô ta đều rất đặc sắc. Tạo hình của chiếc bình này là giống như bình rượu, miệng tròn cổ dài, nền màu trắng trang nhã, hoa văn màu xanh điểm bên trên vô hình trung đã đề cao đẳng cấp của bình gốm lên rất nhiều, khiến cho chiếc bình rất có giá trị sưu tầm. Đây là kết tinh tình yêu của đôi ta. Lệ Khuynh Thành nói, cứ như chiếc bình thuốc này đúng là do cô ta hoài thai 9 tháng 10 ngày mà sinh ra vậy. Cậu thử đi, xem hiệu quả thế nào. Tần Lạc mở nút bình, từ bên trong móc ra một chút vật thể hình phấn màu trắng như mì, đặt trong lòng bàn tay. Dùng mũi ngửi ngửi, nói, mùi vị không tồi, so với kim dũng dưỡng cơ phấn của thì thơm hơn một chút, hiệu quả đã trải qua nghiệm chứng chưa? Đương nhiên là rồi. Tuy trong phối phương của chúng ta thiếu loại kim dũng chân quý đó, nhưng các dược liệu trung y khác cũng có công hiệu hoạt huyệt tan nứ, khu trừ sẹo. Chúng tôi làm thực nghiệm cả ngàn lần, hiệu quả phi thường rõ ràng. Vậy thì tốt, bất kể là thế nào, chất lượng sản phẩm nhất định phải qua cửa. Nếu không, chúng ta thả không làm còn hơn. Tần Lạc nhắc nhở. Phương thuốc này là hắn đưa ra, hắn không thể làm hỏng chiêu bài trăm năm của Tần gia. Yên tâm đi. Cái này tôi hiểu mà. Lệ Khuynh Thành gật đầu nói. Khi nào thì chuẩn bị đẩy ra thị trường? Tần Lạc biết, Lệ Khuynh Thành tuy bình thường thì không nghiêm túc, nhưng tính tình lại rất đáng tin cậy, chắc không nói quá về vấn đề chất lượng. Tôi tìm cậu chính vì muốn thương lượng chuyện này. Lệ Khuynh Thành nói. Giai đoạn đầu, tôi đã thành lập một công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật quốc tế Khuynh Thành. Công ty này sẽ trở thành tổng bộ của chúng ta, phụ trách kinh doanh thẩm mỹ viện quốc tế Khuynh Thành và loại phấn dưỡng cơ này. Nếu sau này chúng ta mở rộng ra những sản phẩm khác, cũng sẽ đưa vào phạm chủ kinh doanh của công ty này. Tôi đã sai người làm hợp đồng phân phối độc quyền rồi, cậu có thể xem. Nếu không có vấn đề gì, thì cậu sẽ là cổ đông lớn nhất của công ty. Tuy Khuynh Thành quốc tế vẫn hoàn toàn thuộc về Lệ Khuynh Thành, nhưng hai bọn họ đều biết, phấn dưỡng cơ một khi đẩy ra thị trường, sẽ nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường, trở thành nghiệp vụ kiếm tiền đệ nhất của công ty. Tần Lạc một mình chiếm 7% lợi nhuận của phấn dưỡng cơ, tất nhiên là cổ đông lớn nhất trong công ty rồi. Từ nay về sau, hắn không phải là cổ đông bình thường mà địa vị trực tiếp được thăng lên thành ông chủ của Khuynh Thành quốc tế. Lệ Khuynh Thành sẽ trở thành lãnh đạo cao cấp làm công cho hắn. Lệ Khuynh Thành nói xong, quay người từ trên mặt bàn lấy ra một bản hợp đồng đưa cho Tần Lạc. Khi cô ả nhòi người lên bàn lấy hợp đồng, cái mông bị chiếc váy đồng phục ngăn màu bạc vẽ ra một đường cong tròn trịa trước mặt hắn. Tần Lạc dám lấy tên của lão bà tương lai của mình ra thể, ả ta hôm nay mặc quần lót hình chữ T màu đen. Mỗi cái nhấc tay nhấc chân của nữ nhân này đều tràn đầy vẻ dụ hoặc, một mỗi nơi trên cơ thể đều cực kỳ xinh đẹp. Điều này đã sản sinh ra một áp lực rất lớn đối với Tần Lạc. Tần Lạc cầm lấy hợp đồng, nhưng không lập tức dở ra ngay, chuẩn bị mang về nghiên cứu. Hắn không phải là không tin Lệ Khuynh Thành, đây chỉ là thói quen cẩn thận của hắn mà thôi. Đối với những giấy tờ cần phải ký tên, nhất định phải đọc thật cẩn thận. Lệ Khuynh Thành cũng không bức Tần Lạc phải lập tức ký hợp đồng, người thông minh giao tiếp với nhau thì không cần phải nhiều lời. Cô ả từ trước đến giờ chưa từng nghĩ Tần Lạc là đồ ngốc. Còn có một chuyện phải thương lượng với cậu. Cậu là chuyên gia về phương diện này, cậu cho rằng phấn dưỡng cơ này nên định giá thế nào? Định giá? Tần Lạc ngẫm nghĩ, nói, cái này thực sự rất khó xác định. Tuy tôi không hiểu đạo kinh doanh, nhưng tôi cũng biết, sau khi trừ đi phí tổn, lại phải nhân với một tỷ lệ phần trăm thích hợp. Không dùng kim dũng làm nguyên liệu, phí tổn của mỗi bình đại khái khoảng 300 tệ. Nếu quy mô sau này có thể mở rộng ra một chút, phí tổn có thể sẽ được giảm thấp hơn một chút. Lệ Khuynh Thành thẳng thắn nói. Vậy thì để 600 tệ một bình đi. 600 tệ? Lệ Khuynh Thành mặt mày kinh ngạc nhìn Tần Lạc. Cao hả? Tần Lạc xấu hổ hỏi. Lợi nhuận một phát để cao lên gấp đôi, quả thực là hơi tham thật. Thôi thua cậu đó. Lệ Khuynh Thành cười nói. Cậu biết một bộ chăm sóc sắc đẹp bình thường trong thẩm mỹ viện của chúng tôi bao nhiêu tiền không? Không biết. Tần Lạc lắc đầu. Hắn trời sinh đẹp trai, không cần dùng bộ chăm sóc sắc đẹp. 6.660 đồng. Lệ Khuynh Thành nói. Tần Lạc há hốc miệng, không nói nên lời. Chẳng lẽ những cô gái chạy tới thẩm mỹ viện tiêu tiền đều ngốc hết rồi sao? Cậu quá xem thường năng lực tiêu pha của nữ nhân rồi. Hơn nữa, khách quen của chúng tôi chủ yếu là chuyên gia tiêu tiền, nếu định giá quá thấp, ngược lại sẽ khiến khách quen khinh thường sản phẩm. Vậy có thấy định giá bao nhiêu thì hợp lý? Tần Lạc hỏi lại. Lệ Khuynh Thành cười bũ mị. Đôi mắt lẳng lơ lấp lánh có thần nhìn Tần Lạc, nói, tôi bảo người làm hai loại bao bì, một loại là hình nước, một loại là hình phấn. Hình nước có giá thấp, 9.999 tệ một bình. Hình phấn thì giá cao hơn, 1.6660 tệ một bình. Cái này, Tân Lạc trừng mắt, có phải là ra giá quá cao không?
Đúng, không cao thì người khác sao chịu mua? Định giá quá cao, người khác sao lại nguyện ý tốn tiền để mua?
Tân Lạc nghi hoặc hỏi. Cái này căn bản là không phù hợp với logic mà. Lệ Khuynh Thành giơ ngón tay ra lúc lắc trước mặt Tân Lạc, nói, tiểu đệ đệ à, đối với tâm lý tiêu tiền của nữ nhân, cậu còn phải học hỏi nhiều. Sản phẩm chăm sóc sức đẹp giá trên 1000 có nhiều lắm, sản phẩm của chúng ta đưa ra sẽ không khiến bọn họ chú ý nếu giá cả cao hơn sản phẩm đồng loại, ngược lại sẽ có thể hấp dẫn được sự chú ý của bọn họ. Hơn nữa, sản phẩm của chúng ta là bí phương độc nhất vô nhị. Tôi phi thường có lòng tin đối với nó. Nữ nhân căn bản sẽ không để ý đến đống tiền được ném ra đâu, chỉ cần có thể khiến bọn họ trở nên xinh đẹp hơn là được. Tân Lạc gật đầu, thấy Lệ Khuynh Thành nói cũng có lý, thế nhưng trong lòng vẫn hoài nghi. Nói, tôi phụ trách cung cấp phối phương, chuyện kinh doanh thì giao cho cô. Tôi tin tưởng cô có thể làm tốt. Tiểu đệ đệ, chờ phát tài đi. Lệ Khuynh Thành cười tủm tỉm, nói. Sân bay quốc tế thủ đô là sân bay cỡ lớn của Trung Quốc mới được thành lập 2 năm trước, được sử dụng rất nhiều tài liệu thủy tinh công nghiệp, toàn bộ sân bay giống như một căn phòng trong suốt khổng lồ, khiến người ta có cảm giác đại khí bằng bạc, lại rộng rãi sáng sủa, tính năng thu ánh sáng cực tốt. Tại đại sảnh ở sau sân bay quốc tế, hai người trẻ tuổi có khí chất bất phàm chắc việt vô cùng hấp dẫn sự chú ý của người khác, quản tự ở phòng thí nghiệm áo mặc không phải là rất được trọng dụng sao? 2 năm trước đã bắt đầu độc lập phụ trách hạng mục nghiên cứu, sao đột nhiên lại chạy về Yến Kinh? Một nam nhân tóc mái che mặt, đeo kính gọng đen, tướng mạo bình thường, nhưng lại tạo cho người ta một cỗ cảm giác âm nhu lên tiếng. Hạng người như quản tự, sao cam tâm cả đời làm việc cho người khác? Hắn sau khi tốt nghiệp bằng lòng ở lại Mỹ công tác, là muốn tích góp thêm chút vốn mà thôi. Xem ra, hắn hiện tại đã tích lũy đủ rồi. Một nam nhân mặc áo vest da mani, để tóc ngắn, đứng tại chỗ mà giống như một ngọn cây lên tiếng. Hắn trở về, Yến Kinh sẽ náo nhiệt hơn một chút. Nhớ lúc trước Lăng Tiếu yêu thầm quản tự, không biết giờ đã yêu người khác chưa? Nam nhân meo kính mặt mày tươi cười nói, đó là chuyện của bọn họ. Nam nhân tóc ngắn khỏe miệng hơi nhếch lên. Đúng vậy, không quan tâm đến việc của họ nữa. Tôi cũng chỉ là muốn xem náo nhiệt mà thôi. Người tình của quần chúng về rồi, không phải là sẽ khiến cho đám nữ nhân lại mình tranh ám đấu giống như lúc trước sao? Có lẽ vậy. Nam nhân tóc ngắn nói, giơ tay nhìn đồng hồ, nói, chắc là phải ra rồi. Vừa dứt lời, một nam nhân trẻ tuổi mặc áo sơ mi màu tối, bên dưới mặc một chiếc quần màu trắng ngà bước ra. Đây chính là một nhân vật cực kỳ chói mắt trong quần chúng, chỉ từ thần thái trong mắt những nữ nhân theo sau hắn là có thể nhìn ra điều đó. Tướng mạo của nam nhân này vô cùng anh tuấn, khuôn mặt gầy gò, vô cùng góc cạnh, sống mũi cao, mắt sâu, khuôn mặt phương Đông thuần túy, nhưng lại mang theo mỹ cảm của đàn ông phương Tây. Mặt hắn luôn mỉm cười, nụ cười này khiến người ta cảm thấy thân thiết tự nhiên, tư thế bước đi rất nhanh và vững vàng, nói một cách thông tục, đây là một loại hình mà tiểu cô nương mười mấy tuổi cho đến phụ nữ 30-40 tuổi cũng đều thích. Tiên sinh, xin chào, tôi là hành khách ngồi ở bên trái anh. Xin hỏi, anh có thể để lại số điện thoại của anh không? Chúng ta cùng ở Yến Kinh cũng coi như là có duyên phận, tôi cảm thấy, có cơ hội thì chúng ta có thể cùng nhau đi uống chén trà. Một cô gái thanh tú, ăn mặc rất đẹp rốt cuộc cũng có đủ dũng khí, vào lúc sắp đột ra khỏi miệng thì chạy tới xin số điện thoại. Nam nhân đó nhìn cô gái, nói với giọng thuần hậu và ôn hòa, tôi rất vui vì được uống trà với một cô gái xinh đẹp. Thế nhưng, vợ của tôi nhất định sẽ rất tức giận. Thần thái trong mắt cô gái lập tức trở lên ảm đạm, xấu hổ nói, xin lỗi đã làm phiền anh. Người nên nói xin lỗi phải là tôi. Chúc cô may mắn. Nam nhân đó mỉm cười, gật đầu. Từ đằng xa, nam nhân đó nhìn thấy hai người bạn nhiều năm không gặp đang đứng đợi ở cửa. Hắn bước nhanh mấy bước, khi tới gần hai người bạn thì phân biệt đấm mạnh vào ngực của bọn họ một quyền. Động tác này có chút không hợp với khí chất của hắn, nhưng lại tạo cho người ta cảm giác tình thâm ý trọng. Quả thực vậy, trên mặt hai người bị hắn đấm một quyền lộ ra một nụ cười chân thành. Quản tự, chào mừng cậu về nước. Nam nhân tóc ngắn nói. Quản tự, kỳ thực tôi không hoan nên cậu trở về cho lắm. Cậu về rồi, tâm hồn của những cô gái đó sẽ bị cậu cướp đi hết. Sau này tôi muốn tìm một mỹ nữ để ra ngoài uống trà sợ rằng cũng không có cơ hội. Nam nhân meo kính mỉm cười nói. Yên tâm đi, của tôi cũng là của các cậu. Đi nào, chúng ta về nhà. Quản tự cười nói. Chương 69. Danh bang y giới chương 69, danh bang y giới biết quan hệ của Lăng Vân và quản tự thân mật hơn một chút, cho nên Lý Lệnh Tây chủ động ngồi vào vị trí lái xe, quản tự và nam nhân tóc ngắn ngồi ở ghế sau. Quản tự đánh giá chiếc xe mẹ xe đét kiểu mới, cười nói, Lệnh Tây, mấy năm không gặp, bắt đầu đi nhiều quen đường rồi hả? Tôi nhớ là lúc trước cậu là fan trung thành của xe mà. Lý Lệnh Tây vừa khởi động xe vừa nói, quản thiếu, dù thế nào đi nữa thì hiện tại tôi cũng là một doanh nghiệp có tiếng ở Yên Kinh. Lái xe thể thao có chút không hợp. Hơn nữa, những xe mà tôi thích trước đây, hiện tại đột nhiên không còn cảm thấy thích nữa. Ngược lại bọn nhóc như Lăng Tiếu thì vẫn đi, cậu lần này về, Lăng Tiếu khẳng định sẽ kéo cậu đi đua xe. Lăng Tiếu, cô bé đó hiện tại đã trưởng thành rồi ư? Quản tự quay sang hỏi Lăng Vẫn. Lăng Tiếu là em gái của Lăng Vẫn, đều là nhân vật khá sôi nổi của Lăng gia. Lăng gia dùng chính trị để lập nghiệp, nhiều năm trước cũng bắt đầu tham gia vào thương nghiệp. Trong mấy năm ngắn ngủi đã giành được thành tựu phi phàm. Đương nhiên, với tình hình thực thế của Trung Quốc, chỉ cần nắm được tài nguyên chính trị, một thằng ngốc cũng có thể kiếm được tiền. Tôi không dám nói với nó là hôm nay quản tự trở về, sợ rằng nó sẽ không chịu tới trường. Nó hiện tại đang học ở Đại học Yến Kinh học tài chính quốc tế. Lăng Vẫn hờ hững cười, nói tới em gái của mình, vẻ mặt vô cùng thương tiếc. Quản thiếu, Lăng thiếu hiện tại không còn là một cô nhóc nữa rồi,
đã trở thành một mỹ nữ có tiếng trong thành Yến Kinh. Hắc hắc, nhưng nó vẫn nhớ nhung không quên đối với cậu. Lý Lệnh Tây vừa lái xe vừa trêu chọc, có hắn ở giữa khuấy động bầu không khí, giữa đám bám vệ đã lâu không gặp không còn cảm thấy chút xa lạ nào. Ha ha, khi Lăng Tiếu còn nhỏ trông rất đáng yêu, có thể tưởng tượng sau khi nó lớn lên nhất định sẽ trở thành một mỹ nhân rồi. Lăng Vẫn, sống trong quân đội có ổn không? Hiện tại chắc làm sĩ quan cấp tá rồi chứ? Mấy ngày trước mới được thăng lên làm trung tá. Người ta tăng một cấp phải mất mấy năm, Lăng Vẫn thăng cấp chẳng khác nào uống nhị hoa đầu. Sau này á, mấy tiểu thương chúng ta còn phải đợi vào Lăng Vẫn đó. Lý Lệnh Tây lại cất lời. Nhanh thật, tiền đồ không thể hạ lượng. Quản tự vô vô vai Lăng Vẫn, khen ngợi. Lăng Vẫn cười cười không để tâm, nói với, quản thiếu lần này quay về có tính toán gì? Ở lại trong thời gian ngắn hay là chuẩn bị trường kỳ phát triển ở đây? Sống ở nước ngoài nhiều năm như vậy, chắc ở tổ quốc vẫn tròn hơn. Lần này quay về, không định rời đi nữa đâu. Chuẩn bị làm một cái hạng mục nhỏ. Quản tự than khẽ, nói. Trong lòng lại có chút lo lắng, mình lần này về nước phải gánh trách nhiệm quá nặng nề. Có thể thực hiện hay không thì vẫn chưa biết được. Có điều, vẫn đáng để mạo hiểm. Mình bị phòng nghiên cứu áo mặc nắm vót, muốn phản kháng cũng không được. Hơn nữa, chi phiếu mà bọn họ đưa ra cũng thực sự là quá dụ người. Hạng mục gì? Quản thiếu, nếu có mối thì cũng phải kéo chúng tôi theo với. Lý Lệnh Tây rất cảm thấy hứng thú, hỏi. Hắn cũng làm ăn buôn bán, tất nhiên muốn tìm những người có thực lực để hợp tác. Đối với năng lực của quản tự, hắn luôn luôn có lòng tin. Trong cái nhóm nhỏ của bọn họ, hắn luôn có địa vị lãnh đạo. Bất kể là mình hay là Lăng Vẫn, hay là đám người ở phòng thí nghiệm áo mặc đều luôn vây quanh hắn. Cho dù hắn rời khỏi Yến Kinh nhiều năm, cái nhóm nhỏ này vẫn tồn tại. Từ đó có thể thấy con người và năng lực xử lý của hắn có thể thuyết phục người ta như thế nào. Đây chính là mị lực của nhân cách. Học cũng không được. Lý Lệnh Tây thầm nghĩ. Ngành y dược. Không biết cậu có hứng thú không? Quản tự liếc Lý Lệnh Tây, cười nói. Ngày y dược. Cái này được. Ngay cả Bill Gates cũng từng nói, trong vòng mấy chục năm tới, nếu có người có tài phú có thể vượt qua tôi, nhất định là tới từ ngành công nghiệp công nghệ sinh học. Có hứng thú là tốt rồi. Tới lúc đó coi như cậu có một phần. Quản tự nói. Rất tốt. Trợ thủ đầu tiên đã xuất hiện rồi. Cần gì thì cứ nói nhé. Lăng Vẫn mặt không chút biểu tình, nói. Yên tâm đi. Tới lúc đó tất nhiên sẽ tìm cậu nhờ giúp đỡ. Quản tự nhìn Lăng Vẫn, gật đầu nói. Quản tự vừa xuống máy bay, cũng không tiện ngồi trong xe nói chuyện làm ăn. Lý Lệnh Tây cười nói. Quản thiếu, nghe nói cậu ngày trước tại Đại học Hạ Bạc có một cô bạn gái xinh đẹp, còn là người của Yến Kinh chúng ta nữa, lần này không theo cậu về hả? Lúc đó Lăng Thiếu nghe nói có chuyện này, còn nổi nóng một trận đó. Cô ấy, mắt quản tự biến thành suy tư. Chúng tôi đã nhiều năm rồi không gặp. Nghe nói cô ta về Yến Kinh rồi. Ồ, Yến Kinh thành nói lớn thì không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Sau này các cậu còn có cơ hội gặp mặt mà. Có lẽ vậy. Hai tay quản tự đan vào nhau, giống như đang nắm một vật gì đó. Con mồi mà mình nhìn chúng, trước giờ chưa từng có ai có thể thoát được. Khi Tần Lạc trở về biệt thự Lâm gia thì nghe được bên trong có giọng nói của nam nhân, chứng tỏ trong nhà có khách tới thăm. Lâm Thanh Nguyên đang pha trà, Vương Dưỡng Tâm và Vương Lão đang nói chuyện gì đó. Thị tuyến của bọn họ thỉnh thoảng lại hướng về tấm biển thần châm vương ở góc phòng khách. Hiển nhiên, đề tài của bọn họ có liên quan tới nó. Thấy Tần Lạc bước vào, Vương Dưỡng Tâm quay sang gật đầu với hắn. Nhớ tới biểu tình kiêu ngạo của mình khi lần đầu tới bái phòng, trong lòng trăm ngàn cảm xúc đan xen. Đều nói 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Nhưng, dù thế nào cũng phải khiến mình đắc ý 30 năm. Vương Dưỡng Tâm ở trước mặt Tần Lạc thì ngay cả 30 ngày cũng chưa đắc ý tới thì đã bị Tần Lạc đánh bại. Loại cảm giác như đang từ trên cao ngã xuống này là khiến người ta khó chịu nhất. Vương Lão đứng dậy, cười ha ha nói, Tần Lạc ơi, tôi quả nhiên không nhìn lầm. Cái mà cậu sử ra chính là Thái Ất Thần Châm Chính Tông. Không lên tiếng thì thôi, lên tiếng một cái là ai cũng phải kinh hãi. Mới mấy ngày không gặp đã chạy tới tháo biển của Thần Châm Vương mang về rồi. Tần Lạc nhìn Vương Dưỡng Tâm, khiêm tốn nói, là Vương đại ca đã nhường cho. Vương Dưỡng Tâm xua tay nói, năng lực của tôi biết, tôi quả thực không bằng anh. Lưng mang danh dự của gia tộc, tôi sẽ không nhường người khác ở loại chuyện như thế này đâu. Nhìn từ bên ngoài, những lời này của hắn giống như là thoát ra tự nội tâm. Mấy tiếng ngắn ngủi, Vương Dưỡng Tâm đã học được loại ý chí hào sảng của gia gia hắn. Ngũ Long Châm Pháp của anh cũng rất không tồi. Tôi cũng từ trong đó học được không ít điều hay. Tần Lạc cười nói, người khác kính hắn một thước, hắn sẽ kính người ta một trượng. Người khác khinh hắn một trượng, hắn sẽ khinh lại mấy chục trượng. Vương Dưỡng Tâm cười khổ, nói, đáng tiếc là tôi căn bản không có cách nào học được thần châm của anh. Nói thật, khi anh chữa trị tới người thứ năm, tôi mới phát hiện mỗi lần anh xuất châm thì mũi châm đều hơi run run, lúc đó, tôi mới dám xác định là anh đang dùng Thái Ất Thần Châm. Gia gia ta tôi lúc trước đã giảng giải cẩn thận phản ứng bên ngoài khi thi châm Thái Ất Thần Châm, nhưng thực sự là không tin nổi vào mắt mình. Ha ha, các anh đừng khiêm nhường nữa. Anh hùng xuất thiếu niên. Khi chúng tôi bằng các cậu, còn đang theo đít sư phụ bưng trà rót nước đó. Nào, ngồi xuống đi. Uống trà. Lâm Thanh Nguyên tâm tình rất tốt, lão luôn coi Tần Lạc là cháu rể tương lai của mình, thấy hắn có được thành tích như vậy, trong lòng tất nhiên là cảm thấy kiêu ngạo vì hắn. Đúng vậy, chúng ta già rồi. Giới trung y sau này là thiên hạ của các cậu. Vương lão cũng rất cảm thấy cao hứng vì giới trung y có những nhân tài ưu tú như thế này. Tôi tới là muốn trưng cầu ý kiến của cậu về một việc. Đợi khi Tần Lạc ngồi xuống, Vương Dưỡng Tâm liền lên tiếng. Chuyện gì vậy? Tần Lạc hỏi. Có phóng viên muốn phỏng vấn anh, còn có rất nhiều đồng đạo muốn bái phòng truyền nhân của Thái Ất Thần Châm. Không có sự cho phép của anh, Tôi và Gia Gia không dám nói cho bọn họ biết thân phận và địa chỉ của anh. Anh thấy thế nào?
Phỏng vấn tôi.
Vì sao lại muốn phỏng vấn tôi?
Tần Lạc mặt đầy nghi hoặc hỏi.
Tin tức Thái Ất Thần Châm có truyền nhân đã bị người ta truyền bá ra rồi. Còn có nhiều bệnh nhân chứng kiến nữa. Tất nhiên sẽ dẫn tới chú ý của giới truyền thông và đồng đạo. Không dưới 10 công ty truyền thông đã nhận được tin tức. Trong tiệm thuốc Thần Châm Vương của chúng tôi chật kín người, đều là những ký giả hy vọng tìm được tin tức của anh và đồng đạo muốn tới bái phòng. Gia Gia đang tiếp đãi bọn họ, tôi từ cửa sau lén chạy tới đây tìm anh. Vương Dưỡng Tâm vẻ mặt phiền muốn nói. Thần Châm Vương tại Yến Kinh đỉnh đỉnh đại danh, tất nhiên được người ta cực kỳ quan tâm. Thế nhưng tấm biển Thần Châm Vương ngày hôm nay lại bị người ta tháo xuống. Điều này dẫn tới sự nghị luận suy đoán của vô số người. 1 truyền 10, 10 truyền 100, tất cả mọi người đều biết chuyện đã có người khiêu chiến Thần Châm Vương, đồng thời thắng được tấm biển Thần Châm Vương bài. Có thể nói là, chuyện này đã dẫn tới một cơn địa chấn trong giới quốc y của Yến Kinh. Đầu tiên là một số ký giả của báo chí và tạp chí y học tới săn tin tức, sau đó ngay cả Yến Kinh Nhật báo, Yến Kinh đô thị báo cũng tới. Nhưng ông cháu họ Vương lại từ chối không nói thân phận và địa chỉ của Tần Lạc, chỉ nói là hắn đột nhiên tới cửa khiêu chiến. Những ký giả này tất nhiên là không tin, cứ ngồi lại ở chỗ lão nhân Vương tu thân, hy vọng có thể kiếm được chút tin tức. Tần Lạc suy nghĩ một chút, nói, tạm thời tôi không muốn nhận lời phỏng vấn của các công ty truyền thông. Nếu như hắn tiếp nhận rồi phỏng vấn, tất nhiên sẽ lên báo đài, TV, trở thành danh nhân nhà nhà đều biết. Đương nhiên, Tần Lạc cũng không bài xích chuyện trở thành danh nhân. Thế nhưng, nếu như vậy tất sẽ mang tới rất nhiều bất tiện trong sinh hoạt của mình. Hơn nữa, còn có thể ảnh hưởng tới việc dạy học hàng ngày của hắn. Tôi biết là anh khẳng định sẽ nghĩ như vậy. Vương Dưỡng Tâm cười nói, có điều, có một chuyện mà anh không thể từ chối.
Chuyện gì?
Không biết là ai đã để lộ phong thanh, những người đồng đạo đã biết chuyện 3 ngày nữa cậu sĩ tỉ thí y thuật với gia gia của tôi. Cho nên, bọn họ đều yêu cầu tới lúc đó có thể chứng kiến ở hiện trường. Gia gia không thể cự tuyệt, chỉ đành đáp ứng bọn họ. Nói vậy, thân phận của tôi vẫn sẽ bị bại lộ ư? Tần Lạc cười khổ, nói, gần như vậy. Vương Dưỡng Tâm nói, từ lúc anh tháo đi tấm biển Thần Châm Vương của Vương gia thì nên chuẩn bị cho chuyện này, với y thuật của anh, muốn không nổi danh cũng khó. Tần Lạc suy nghĩ kỹ càng một lát, cảm thấy hắn nói rất chính xác. Có những người giống như là con đom đóm trong đêm, bò rùa trong ruộng, luôn luôn rực rỡ gây chú ý phong tao, như hắn có muốn giấu cũng giấu không được. Chương 70. Nam nhân tự tin chương 70, nam nhân tự tin trong phòng hội nghị khói thuốc bị mù, Tần Lạc an tĩnh ngồi ở trong góc. Đây là hội nghị lớn đầu tiên mà hắn tham gia sau khi tới Đại học Trung Y Dược làm giáo sư, hơn 30 trung ý lão sư của toàn khoa đều tề tựu đông đủ. Tuy Quách chủ nhiệm không hút thuốc, nhưng trong khoa lại có mấy lão sư nghiện thuốc. Quách Nhân Hoài nhíu mày, dùng ngón tay gõ gõ bàn, nói, các nam đồng chí dập thuốc đi. Có nữ đồng chí ở đây. Mọi người giữ ý một tí. Lời chủ nhiệm nói không thể không nghe, một số lao sư có tư cách cũng nhao nhao dập những điếu thuốc hoặc dài hoặc ngắn vào cả tàn. Quách Nhân Hoài rất thỏa mãn với biểu hiện của mọi người, mở bản ghi chép ở trước mặt mình ra, nói, hôm nay triệu tập mọi người tới đây, là có hai chuyện muốn thương lượng với mọi người. Chuyện đầu tiên là đoàn đại biểu của trường Đại học Thiên Sâm của nước Mỹ muốn phỏng vấn trường học của chúng ta. Công tác tiếp đãi đoàn đại biểu lần này do trường học thống nhất an bài. Nhưng đối phương chỉ đích danh muốn tham quan học viện chuột y dược của chúng ta. Hơn nữa, có khả năng có muốn dự tính tiết học của một lao sư. Người ngoại quốc có thể nghe hiểu Trung Văn ư? Có lao sư đưa ra nghi vấn. Bọn họ cho dù có thể nghe hiểu Trung Văn thì cũng chẳng nghe hiểu Trung Y gì. Có người cười nói.
Đúng vậy, tùy tiện lôi bọn họ tới một phòng học, cũng khiến cho bọn họ nghe đến ngứa người.
Quách chủ nhiệm lắc đầu, sắc mặt trở nên trầm trọng, các người nghĩ vậy là sai rồi. Lần này đội trưởng của đoàn đại biểu Đại học Thiên Sâm là bác sĩ Giác. Tôi đã đọc qua tư liệu giới thiệu về ông ta là một bác sĩ khoa nào rất có tiếng ở nước Mỹ, có thể nói tiếng Trung lưu loát. Quan trọng hơn là, ông ta cũng có chút nghiên cứu về Trung Y. Chuyện đoàn đại biểu lần này tới tham quan học viện Trung Y Dược của chúng ta, chính là ông ta đề xuất. Các đồng chí không thể không cảnh giác. Nếu bị người Mỹ chế cười, mặt mũi của chúng ta còn biết để vào đâu. Lãnh đạo cấp trên cũng sẽ đề xuất phê bình đối với biểu hiện của khoa chúng ta. Nói không chừng còn có người phải gánh trách nhiệm vì chuyện này đấy. Nghe Quách chủ nhiệm nói như vậy, tất cả mọi người đều thu lại vẻ cười cợt trên mặt. Cảm thấy những người nước ngoài lần này là có chuẩn bị mà đến. Mọi người nói đi. Lão sư nào có lòng tin dạy tiết của mình. Không cho đám người ngoại quốc đó xem thường chúng ta. Quách chủ nhiệm phát huy đầy đủ chế độ dân chủ, mặt mày tươi cười hỏi. Tôi dạy Trung Y Dược cơ sở lý luận, tôi có lòng tin có thể giảng tốt. Nhưng, cái này không có biện pháp biểu hiện ưu thế của Trung Y chúng ta trước mặt những người Mỹ đó. Có lão sư lên tiếng giải thích. Bắt đầu tách mình ra khỏi cái chuyện phiền phức này. Tôi dạy ôn bệnh học, cũng không đủ tính thực tiễn. Tôi thì muốn chuẩn bị tốt một chút, tẩy lễ tinh thần cho bọn họ một lần, nhưng tôi lại dạy học thuyết các nhà. Ánh mắt của chú lão sư quét qua mặt Tần Lạc, lên tiếng, tôi cảm thấy, tiết học của lão sư Tiểu Tần rất có tính đại biểu. Trung y chẩn đoán học mà, có thể chẩn đoán cho những vị khách quý của chúng ngay tại lớp, nhất định có thể làm cho đám người nước ngoài đó chấn động. Chú lão sư đẩy Tần Lạc ra không phải là muốn tốt cho hắn, mà hắn biết rằng, loại chuyện này thuần túy là làm chỉ tốn sức chứ chẳng có lợi lộc gì. Không có danh dự và phần thưởng thì cũng không sao, nhưng nếu biểu hiện không đủ để khiến đám người Mỹ đó hài lòng, có thể sẽ bị trường học trừng phạt. Quan trọng là đám người Mỹ đó cực kỳ thích soi mói. Hơn nữa, nói không khéo thì họ sẽ không hài lòng, rồi sẽ trực tiếp nói cho lãnh đạo của mình biết. Lãnh đạo không được nở mặt nở mày trước đám người ngoại quốc, tất nhiên sẽ khiến ngươi tối tăm mặt mũi. Lúc trước cũng có lao sư muốn mượn cơ hội này để thể hiện trước mặt người ngoại quốc, thế nhờ hẹn, mỗi một lần đều thảm bại mà về.
Đúng, Tần lao sư rất khá, lúc anh ta vừa tới đã chẩn đoán cho học sinh cả lớp.
y dị thuật rất cao minh mà. Đúng vậy, tiểu Tần lão sư tuổi trẻ đầy hứa hẹn, có thể gánh vác được trọng trách này. Tôi cũng đồng ý để Tần lão sư chủ giảng. Quách Nhân Hoài sắc mặt bình tĩnh nhìn Tần Lạc, hỏi: "Tần lão sư, ý kiến của mọi người tương đối nhất trí, đều đề cử anh giảng một tiết thực tiễn cho khách nhân nước Mỹ cho chúng tôi. Anh có vấn đề gì không?" Tần Lạc ngẩng đầu nhìn lão sư đang ngồi, sau cũng ánh mắt chiếu lên người Quách chủ nhiệm, cười nói: "Nếu không ai có ý kiến gì khác thì cứ để tôi giảng đi." Cổ Nhân nói: "Dĩ sợ bất dụng, vật thi vô nhân. Đã không muốn thì chớ đẩy cho người khác, chút mánh khỏe này của bọn họ không lừa được Tần Lạc. Chuyện mà bọn họ không muốn làm thì cực lực cổ vũ mình đi làm. Thực sự là vô cùng đáng hận." "Ai, Tần lão sư, anh nói vậy là không đúng rồi. Ai mà không muốn thể hiện trước mặt khách ngoại quốc chứ? Nhưng bọn tôi đi giảng những thứ mang tính lý luận, bọn họ có thể nghe hiểu được ư? Chúng tôi sao lại không muốn làm chứ? Chúng tôi rất muốn làm. Nhưng chúng tôi nhường cho cậu cơ hội này là muốn chiếu cố cho người trẻ tuổi." "Đúng vậy, người trẻ tuổi phải biết nắm cơ hội." Tần Lạc híp cười nói: "Lời của các vị tôi nghe hiểu rồi. Các vị không phải là không muốn làm, là làm không tốt. Đã như vậy thì tôi phải cảm tạ sự tài bồi của các vị lão sư rồi." "Sao cậu lại nói vậy? Có ý gì đây? Cậu là người mới, có tư cách gì mà nói những lời đó?" Chu vẻ mặt tức giận mắng: "Người trẻ tuổi này đúng là vô pháp vô thiên, hoàn toàn không nể mặt bọn họ gì cả." Quách Nhân Hoài thấy trong phòng hội nghị hơi bắt đầu ầm ĩ, lấy tay vỗ vỗ bàn, nói: "Mọi người yên lặng. Chúng ta là thảo luận, không phải bảo các người cãi nhau." Thấy mọi người yên tĩnh, Quách Nhân Hoài nói: "Nếu tất cả mọi người đều đồng ý để Tần lão làm chủ giảng, Tần lão sư cũng không phản đối. Vậy chúng ta sẽ thống nhất xác định, đến lúc đó sẽ do Tần lão sư chủ giảng. Tần lão sư quay về chuẩn bị cho tốt đi. Đến lúc đó lãnh đạo của khoa có thể sẽ tới dự thính, đây là cơ hội rất tốt để thể hiện." Tần Lạc cười cười, lại cúi đầu xuống quan sát vân tay của mình. Chuyện thứ hai có liên quan tới việc tham gia hội thảo nghiên cứu trung y dược Trung Quốc. Hội thảo nghiên cứu trung y dược Trung Quốc mỗi năm một lần đều là thịnh hội của giới trung y chúng ta. Tới lúc đó tham gia hội nghị không chỉ có các giáo sư của các học viện trung y dược toàn quốc, còn có một số y học quốc thủ tới từ dân gian. Quách Nhân Hoài ánh mắt lướt qua mặt các vị lão sư đang ngồi ở bàn tròn hội nghị trước mặt, cười nói: "Khoa trung y dược của trường Đại học Y khoa Thủ đô chúng ta cũng lại một lần nữa nhận được lời mời của người tổ chức đại hội, cho chúng ta hai suất tham gia đại hội. Hơn nữa, trong hai lão sư tham gia đại hội của trường chúng ta còn có một người phải chuẩn bị phát biểu thật tốt." Các lão sư bắt đầu thì thầm với nhau, nhao nhao nghị luận xem người nào có tư cách tham gia đại hội lần này. Rất rõ ràng, đây là một cơ hội lộ mắt phi thường hiếm có. Tham gia hội nghị y học có tính toàn quốc, lại được phát ngôn trước mặt các đồng đạo trung y nổi danh nhất Trung Quốc, bản thân chính là một sự tình vô cùng vinh diệu. Hơn nữa, tới lúc đó còn có lãnh đạo của Bộ Giáo dục và quan chức của Bộ Vệ sinh. Nếu có thể nhận được sự khen tặng của thượng cấp, thăng chức chính là một chuyện hết sức đơn giản. Chỉ cần là người hơi có tư cách tham gia hội nghị lần này, trong lòng đều bắt đầu suy tính. Chỉ có Chu lão sư là cúi đầu ngồi như lá vọng buông câu, trước khi mở họng, lão đã tìm Quách chủ nhiệm rồi. Quách chủ nhiệm đã đáp ứng cho lão một cái danh ngạch. Quách chủ nhiệm lại gõ bàn một lần nữa, cười nói: "Mọi người yên lặng. Chúng ta trước tiên xác định chuyện nhân tuyển tham dự hội nghị đã, như vậy đi, tôi đề nghị một nhân tuyển trước. Mọi người có thể phát biểu ý của mình thoải mái." Nghe thấy Quách chủ nhiệm muốn đề xuất nhân tuyển, ánh mắt của mỗi người đều chiếu về phía lão với vẻ chờ mong. Tần Lạc cũng ngẩng đầu lên, muốn biết xem Quách chủ nhiệm sẽ đề xuất ai. "Chu lão sư là người có tư cách trong khoa chúng ta, có thâm niên dạy học, trình độ nghiên cứu trung y cũng khá cao. Tôi đề cử ông ấy tham gia hội nghị, mọi người có ý kiến gì không?" Mọi người đều biết Chu lão sư và Quách chủ nhiệm có quan hệ thân thiết, bình thường Quách chủ nhiệm đều luôn chiếu cố đến lão. Chu lão sư cũng là được yêu mến mà kiêu ngạo, trong phòng làm việc cũng luôn rất minh hoàng. "Tôi không có ý kiến." Chu lão sư là cũng là cái đích mà mọi người đều hướng tới. Đinh lão sư là người biết A Duôn định hot nhất trong phòng làm việc lên tiếng phụ họa trước tiên. "Đúng vậy, Chu lão sư có nghiên cứu chuyên sâu đối với nội kinh, nhất định có thể đại biểu cho khoa của chúng ta đưa lên một bài diễn giảng có quy cách cao trong đại hội." Lý lão giả có quan hệ khá thân với Chu lão sư cũng lên tiếng khẳng định. "Cấp cho Chu lão sư một danh ngạch, chúng tôi cũng không có ý kiến." Phó chủ nhiệm Liêu Ngọc Phong của khoa cũng gật đầu đồng ý chủ nhiệm hết lòng, phó chủ nhiệm không phản đối. Chuyện này cũng chẳng khác nào một câu đã định. Những lão sư khác cũng không phải kẻ ngốc, tất nhiên nhao nhao hưởng ứng, thuận nước dòng thuyền. "Được, vậy nhân tuyển đầu tiên đã được xác định là Chu lão sư." Quách Nhân Hoài rất hài lòng với thái độ của mọi người. "Chúng ta có hai danh ngạch, mọi người nói xem, còn nhân tuyển nào nữa?" "Tôi đề nghị Lý lão sư. Ông ấy là lão sư của Học viện Trung y Dược có tư cách nhất." "Tôi đề nghị Đinh lão sư. Ông ấy lần trước không phải là có một bài luận văn được công bố trên báo chí y học cấp toàn quốc sao? Có thể trực tiếp đưa bài luận văn đó làm bài phát ngôn." "Tôi đề nghị Thái lão sư. Y cổ văn của ông ấy đã từng được Lý bộ trưởng biểu dương. Tôi cảm thấy nên cho ông ấy một danh ngạch." Mọi người thi nhau nói, ý kiến không đồng nhất. Nhân tuyển thứ hai đã rơi vào trạng thái khó đẻ. Quách chủ nhiệm nhìn Liêu Ngọc Phong phó chủ nhiệm ở bên cạnh, chuẩn bị phát ngôn ủng hộ nhân thủ mà hắn đề xuất. Dẫu sao thì vừa rồi lúc mình đề cử Chu lão sư, hắn rõ ràng đã tỏ thái độ ủng hộ. Có qua có lại, mình theo lý nên giúp hắn một lần. Còn có ai có ý kiến bất đồng không? Quách Nhân Hoài lần thứ hai nhìn khắp toàn trường, cất tiếng hỏi. "Có." Tần Lạc ngẩng đầu lên, cao giọng nói. Quách Nhân Hoài nhíu nhíu mày, nhưng rất nhanh liền giãn ra. Hắn thấy tên tiểu tử này đúng là khắc tinh của mình. Lão rất ghét tên Tần Lạc này, nhưng lại không thể không dùng hắn. Mà tính tình và cách thức xử sự của hắn rất có vấn đề, nói năng khác bạc, làm việc thì nhỏ nhen, quan trọng nhất là hắn kiêu ngạo bất tuần, thực sự không phải là một thuộc hạ hợp cách. "Tần lão sư, anh muốn đề nghị nhân tuyển ư?" Quách Nhân Hoài trầm giọng hỏi.
Đúng vậy.
Tần Lạc gật đầu. Anh muốn đề nghị ai? Quách Nhân Hoài nghĩ thầm, bất kể là mày đề nghị ai, tao cũng sẽ phủ quyết hắn. Bất kể là thế nào, cũng không cho mày có cơ hội kết bè kết phái ở trong học viện trung y dược. Tôi đề nghị chính tôi. Tần Lạc nghiêm trang nói, không hề giống như đang nói đùa. Lý luận cơ sở của Chu lão sư tương đối vững chắc, thế nhưng đến lúc đó trong những người tham gia hội nghị, người có lý luận cơ sở vững chắc nhất định có rất nhiều, cũng chưa chắc có thể từ trong đột vây mà ra. Hơn nữa, mỗi lần khi trên đài giảng thứ gì đó buồn chán, người bên dưới nghe kiểu gì cũng lơ mơ buồn ngủ. Tần Lạc không để ý đến ánh mắt giết người của Chu lão sư, tiếp tục nói, nhưng tôi thì lại khác. Tôi là lão sư tốt nhất của học viện Trung y Dược. Hơn nữa, tôi có đầy đủ năng lực thực tiễn cực mạnh. Điểm này, mọi người có ý kiến gì không? Tôi có thể đại diện cho trường đi giảng thứ gì đó mới mẻ và hữu dụng. Nếu như trường cấp danh ngạch này cho tôi nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của chư vị lãnh đạo đối với tôi, sẽ làm dạng danh đại học y khoa thủ đô của chúng ta. Mọi người đều trợn tròn mắt, quay sang nhìn nhau. Đã từng thấy người không biết thế nào là xấu hổ, nhưng chưa từng gặp ai không biết xấu hổ đến mức này. Người khác đều cân nhắc nhau, tán tụng nhau. Hắn thì khác, trực tiếp vỗ ngông ngựa cho bản thân mình luôn. Chương 71. Phiêu chiến châm vương, 1, chương 71. Phiêu chiến châm vương thấy tất cả mọi người đều không nói lời nào, có chút lạnh nhạt nhìn hắn, Tần Lạc cũng hiểu được có chút không có ý tứ. Dù gì đó cũng chỉ là lời nói thật lòng của mình mà thôi, đâu có gì gọi là quá khoa trương cơ chứ. Tần Lạc quét mắt nhìn mọi người một lượt, nói, nếu như mang cái danh ngạch kia cấp cho ta, hơn nữa để ta đi tham gia hội nghị, ta nhất định có thể trở nên nổi tiếng. Khi đó Trung y Dược học viện sẽ trở nên hùng mạnh, lãnh đạo cũng mở mày mở mặt. Mọi người thấy thế nào? Không thể được. Chu lão sư đệ là người đầu tiên nhảy ra phản bác. Nguyên buồn Quách chủ nhiệm dự định cử hắn là đại biểu thủ đô Trung y Dược học viện đi ứng thí, hắn làm sao cam tâm để người khác tranh mất vị trí được đây? Ngươi dựa vào cái gì mà đòi làm đại biểu cho chúng ta? Ngươi dù sao cũng làm sư phụ được vài ngày, trình độ như ngươi lấy đâu ra kinh nghiệm giáo học phong phú đây? Ngay cả vốn liếng thủ khóa cũng không có, lấy gì mà diễn giảng? Quách chủ nhiệm nhìn thấy Chu sư phụ càng nói càng kích động, tâm lý có phần ảo não. Vẻ lo lắng trên mặt lão cũng biểu hiện rõ ràng, hiển nhiên khiến cho những người khác nhìn thấy được ý tứ của hắn trong chuyện lên tiếng tại đại hội này. Lão cố ý ho khan một tiếng, chặn ngang lời Chu lão sư, chúng ta từ trước tới giờ vẫn thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Ta vừa rồi đã nói, mỗi người đều có thể lựa chọn bầu cho người mình cảm thấy thích hợp. Quách Nhân Hoài đưa mắt liếc Tần Lạc một cái, rất nhanh đảo tới phương khác, tiếp tục nói, Tần sư phụ cho rằng mình chính là người thích hợp nhất, cái này cũng không có gì là không đúng. Những người tuổi trẻ, đối với bản thân mình có chút tự tin cũng là chuyện tốt. Chúng ta cũng không hề có quy định gì ngăn cấm việc tự ứng cử chính bản thân mình. Như vậy đi, bây giờ tất cả mọi người đưa ra đề nghị của mình, sau đó chúng ta bầu chọn dựa trên số phiếu. Mỗi người lấy một tờ giấy trắng, sau đó viết tên người mà mình lựa chọn lên đó. Cuối cùng sau khi kiểm phiếu, ai có số phiếu nhiều nhất chính là người được tham dự đại hội. Quách Nhân Hoài vừa dứt lời, mọi người bắt đầu lấy giấy bút hí hoáy viết tên. Sau khi nộp lại phiếu, kiểm tra xong, cũng không có gì ngoài ý muốn xảy ra, Tần Lạc bị rớt. Hắn căn bản chỉ có một phiếu bầu. Có lẽ đó chính là lá phiếu hắn bỏ cho chính mình. Quách Nhân Hoài cầm tập phiếu trong lòng có chút cười lạnh nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ nghiêm trang, chúng ta trước sau vẫn kiên trì thực hiện chế độ dân chủ, công bằng cho mỗi người một cơ hội. Hai vị sư phụ chúng cử nhất định phải chuẩn bị cho thật tốt, làm dạng danh y khoa thủ đô, làm vẻ vang cho đệ nhất trung y học viện chúng ta. Những sư phụ không được lựa chọn cũng không nên vì thế mà buồn bực, sau này vẫn còn nhiều cơ hội. Hội giải tán, Tần Lạc đi theo sau đám người hướng tới phòng làm việc. Chu sư phụ, chúc mừng chúc mừng. Với danh tiếng của ngươi, lần này lên tiếng nhất định khiến cho các trường khác phải im miệng rồi. Đúng vậy, chúng ta cùng đợi Chu sư phụ thể hiện thần uy. Chu sư phụ vẫn luôn là kỳ vọng của chúng ta. Không để cho hắn đi thì cho người nào đi đây? Trong khi những người xung quanh không ngớt lên tiếng lịnh bợ, Chu sư phụ quay đầu lại quét mắt nhìn Tần Lạc rồi lại quay sang mấy người bên cạnh nói, đương nhiên phải là ta rồi. Có thể ta không mang được vinh quang về nhưng ít nhất cũng sẽ không bị mất mặt. Làm người phải tự biết mình là ai chứ. Tần Lạc nghe vậy cũng chỉ cười nhạt, không nói gì. Nhưng là, ta không phục. Tần Lạc tự nói với mình ở trong lòng. Hội thảo nghiên cứu về Trung y nên là nơi tụ hội của những người yêu quý Trung y, có tâm với tương lai của Trung y, luôn luôn vì sự phát triển mạnh mẽ của Trung y mà phấn đấu. Chứ không phải như bây giờ, nơi đây đã trở thành một sân khấu để các bậc lãnh đạo tranh quyền đoạt lợi. Truy đuổi lợi ích là điều hiển nhiên trên đời này, nhưng là, người cũng nên truy đuổi bằng năng lực thực sự của mình. Trong mắt của Tần Lạc, Chu sư phụ này chính là một gã vô tích sự. Rất bất đắc dĩ bị người như thế giành quyền đại biểu khiến hắn vô cùng buồn bực. Tấm biển thần châm vương bài mặc dù đã bị Tần Lạc chiến thắng nhưng thực tế hắn cũng chưa thể thay thế được vị trí của thần châm vương trong mắt mọi người. Tần Lạc ngồi xe đi tới thần châm vương điếm, hắn vẫn nhìn thấy khách tới đây xem bệnh nườm nượp không dứt. Người chờ khám bệnh ngồi chật kín phòng chờ, tất cả các ghế ngồi đều không còn chỗ trống. Danh tiếng thần châm vương sau bao nhiêu năm tích lũy mới được như hôm nay, bọn họ hiển nhiên cũng không vì một lần đánh cuộc thua mà giảm đi danh khí. Tần Lạc vừa mới đi vào đại sảnh thì có một nữ nhân viên tiến tới chào hỏi hắn. Người này nhìn một cái liền nhận ra đây chính là kẻ lần trước chạy tới hạ biển của bọn họ, vẻ mặt có chút bất thiện, ngươi lại tới đây làm gì? Ta tới để khiêu chiến cùng lão bản của các ngươi. Tần Lạc vừa cười vừa nói. Lại muốn khiêu chiến? Nữ tiếp tân vẻ mặt kinh ngạc. Lần trước hắn đến khiêu chiến đã lấy đi chấn điếm chi bảo thần châm vương bài biển của bọn họ. Lần này, hắn lại muốn lấy đi cái gì đây?
Đúng vậy.
Cùng vương lão tiền bối. Tần Lạc gật đầu. Lúc đầu Vương Tu Thân lão gia từng nói 3 ngày sau sẽ khiêu chiến tiếp, nhưng hôm nay Vương Dưỡng Tâm lại mới gọi điện thoại, yêu cầu hắn đến Thần Châm Vương Y quán để tỉ thí. Dù sao, tại đây có nhiều người bệnh, có thể thực hiện tỉ thí rất tốt. Tân Lạc cảm thấy lời lão nói có chút ý tứ, nhưng cũng không hề phản đối. Hơn nữa, Vương Tu Thân lại là một tiền bối hắn rất kính trọng, đương nhiên đáp ứng tới nhà người ta để ứng thí. Nữ nhân viên tiếp tân nọ đang muốn tìm cách đẩy hắn ngồi chờ lâu lâu một chút, đột nhiên nhìn thấy tổng giám đốc Vương Dưỡng Tâm bước nhanh xuống lầu, vừa cười vừa nói, "Tân Lạc, ngươi đã đến rồi. Gia gia đang chờ ngươi ở trên lầu." "Phiền huynh ngài." Tân Lạc vừa cười vừa nói, "Không cần khách khí, ta đưa ngươi đi." Vương Dưỡng Tâm nhiệt tình đáp lời. Hắn hình như đã không còn bị đả kích bởi bóng ma Tân Lạc nữa rồi, thái độ đối đãi không hề có ngạo ý, ngược lại còn có chút thân cận. Đi theo Vương Dưỡng Tâm, Tân Lạc được dẫn tới một phòng khám bệnh VIP. Trong phòng có 4 lão giả đang ngồi trên ghế sa vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm. Nhìn thấy Tân Lạc tiến vào, mấy cặp mắt đều đồng loạt hướng lên người hắn. Bạch Đế Bạch Khố mặt hồng Vương Tu Thân từ ghế sa đứng lên, đi nhanh tới chỗ Tân Lạc vừa cười vừa nói, "Tân Lạc, chúng ta đã mấy ngày không gặp rồi nhỉ?" "Vừa đúng 3 ngày." Tân Lạc cũng cười nhẹ đáp lời. "Ha ha, bởi vì ta vẫn luôn chờ mong được cùng người trẻ tuổi này tỉ thí nên ngược lại có cảm giác thời gian trôi thật chậm. Nếu không có Dưỡng Tâm nhắc nhở, ta cũng tưởng rằng đã vài năm trôi qua rồi." Vẻ mặt Vương Tu Thân có chút gượng gạo cười lớn. "Làm cho tiền bối đợi lâu." Tân Lạc khiêm nhường nói. Bản thân hắn có sự kính trọng với người trước mặt, đương nhiên phải bảo trì lễ phép cơ bản. Kiến tài tâm hỉ, chờ được tỉ thí mà lâu một chút ta cũng nguyện ý, ha ha. Tân Lạc, lúc này ngươi cũng không được tái tàng tư liệu, phải tận lực xuất ra bản lãnh chân chính của mình. Vương Tu Thân trịnh trọng vỗ vỗ bả vai Tân Lạc. Nhất định sẽ toàn lực. Tân Lạc gật đầu cười. Đến đây, ta giới thiệu một chút 3 lão đầu này cho ngươi. Lao chỉ vào một gương mặt gầy gò, thoạt nhìn có chút nghiêm khắc, đây là Yến Kinh đệ nhất Trần Cốt đại sư Cố Bách Hiển. Một đôi diệu thủ cứu người vô số. Cố lão hảo. Tân Lạc hướng tới Cố Bách Hiển vấn an. Lão chỉ gật gật đầu, coi như chào hỏi xong. Lão Cố này tính tình hơi quái một chút, ngươi cũng đừng có để ý. Vương Tu Thân thấy Cố Bách Hiền lạnh nhạt với Tần Lạc liền lên tiếng an ủi. "Không có gì," Tần Lạc nhẹ nhàng nói. "Thiên tài cùng quái vật có nhiều điểm tương đồng. Có chút tài hoa trong người đương nhiên đều là các dạng cổ quái rồi. Ví dụ như chính mình, rất thích khi không có việc gì thì nhẫn nha trên đường phố ngắm nhìn mỹ nữ và vân vân." Vương Tu Thân nhìn thấy vẻ mặt Tần Lạc không có gì biến hóa, không có bộ dáng phật lòng, liền gật đầu tỏ vẻ thưởng thức. Tiếp đó lão chỉ vào một lão già mặt mạc khác nói, "Đây là đệ nhất Trảo lão trác." Vô luận bất cứ thành phần trung dược như thế nào, lão này chỉ cần một chảo, chuẩn xác luôn. Không nhiều, không ít, chưa từng thất bại. Hắn rất có danh tiếng trong việc khai đơn thuốc, có cơ hội ngươi nên tham khảo thêm. Lão mặt béo cười ha ha nhìn Tần Lạc, vẻ mặt đầy thiện cảm, "Tần Lạc hả, nghe Vương lão đầu nói ra ra ngươi chính là Dược Vương Tần Tranh." "Đúng vậy." Tần Lạc gật đầu. "Ôi, Tần lão đã nhiều năm không rời núi. Lão nhân gia có khỏe không vậy?" "Vẫn khỏe." Thay mặt ra ra cảm ơn chắc lão. Tần Lạc lấy địa vị văn bối, vẻ mặt đầy cảm kích tạ ơn. "Cảm ơn cái gì hả? Lão chắc ta có thể coi như một nửa đồ đệ của Dược Vương lão nhân gia. Sau này nếu có cơ hội nhất định sẽ đích thân đi bái phỏng." Lão chắc này cũng là một người đại danh đỉnh đỉnh ở y giới Yến Kinh, có nghiên cứu rất sâu về các phương thuốc trung y lý tại Yến Kinh có rất nhiều quý nhân, danh nhân, phú gia đều là người bệnh của hắn, thậm chí hắn còn là thượng vụ của hiệp hội trung y dược. Nhưng khiến mọi người ngạc nhiên chính là lão lại mở miệng nói mình là nửa đệ tử của Tần Tranh kia. Đủ thấy địa vị Dược Vương không phải là nhỏ, chắc chắn sẽ có cơ hội mà. Tần Lạc rất có hảo cảm với lão mập này, vừa cười vừa trả lời. Cuối cùng Vương Tu Thân chỉ vào một người da tay đen ngăm, hai mắt sâu hoắm, mũi lại cao ngất, vị này chính là Hỏa Quán Vương Quách Húc Xanh. Châm kim rút quán, bệnh tình giảm một nửa. Hỏa Quán của lão Quách này sinh ý so với Thần Châm Vương của ta tốt hơn rất nhiều. "Quách lão hảo." Tần Lạc cười cười với Quách Húc Xanh. Hắn đối với Hỏa Quán cũng có chút nghiên cứu, nhưng đây lại là môn mà hắn yếu nhất, hiển nhiên không có nhiều điều để nói với lão này. "Hảo, hy vọng ngươi có thể để ta chứng kiến một chút phong thái của Thái Ức Thần Châm." Lão nhân vừa cười vừa nói, trong mắt lộ rõ thần thái kích động. Hiển nhiên hắn cũng là vì xem Thái Ức Thần Châm mà tới. Ba người có thể coi là giám khảo, cũng đã giới thiệu xong hết rồi. Vương Tu Thân hướng tới Tần Lạc với vẻ mặt xin lỗi, "Nguyên bổn ta cũng không muốn làm cho chuyện này phức tạp thêm, chúng ta chỉ là hai người luận bàn một chút là đủ rồi. Chỉ là không hiểu mấy lão già này từ đâu nghe phong thanh được tin này, nhất định chạy tới đòi kiến thức phong thái của Thái Ức Thần Châm. Ôi, đều là mấy lão gia hỏa chí cốt, ta cũng không thể cự tuyệt bọn họ. Ta nghĩ thôi thì cứ để họ xem một chút, cũng nhân tiện chỉ điểm thêm cho chúng ta." "Không có vấn đề gì," Tần Lạc thản nhiên nói. "Lão Vương, Tần Lạc đây cũng không thèm để ý. Vậy mà ngươi lúc nào cũng giấu giấu giếm giếm là sao? Đừng có dài dòng nữa, bắt đầu luôn đi." Lão già mặt tròn cười ha hả nói. "Vậy được, bắt đầu thôi." Vương Tu Thân nói, "Tần Lạc, lúc trước ta nói muốn cùng ngươi tỉ thí châm cứu, nhưng bây giờ ta thay đổi chủ ý rồi. Cháu của Dược Vương, đương nhiên là cao thủ toàn năng rồi, cho nên chúng ta sẽ so đấu 3 trận. Đầu tiên so đoạn trận, trần bệnh, tiếp theo so dược tề, cấp thuốc, cuối cùng mới so châm cứu. Ngươi cảm thấy thế nào?" "Không thành vấn đề." Tần Lạc vẫn giữ vẻ mặt tươi cười. Hắn biết, mấy lão đầu này đang muốn trắc nghiệm toàn diện năng lực của mình đây mà. Chương 72, Phiêu chiến châm vương 2, chương 72, Phiêu chiến châm vương 2, Vương Dưỡng Tâm vẫn đang đứng đợi ở cửa, một nam thanh niên mặc Âu phục màu đen bước tới. "Vương tổng, mọi thứ đã chuẩn bị xong." Nam nhân thấp giọng báo cáo. "Tốt lắm, chúng ta có thể bắt đầu rồi." Vương Dưỡng Tâm nói rồi khoát tay, nam nhân nọ rất nhanh rời đi. nghe như đang chuẩn bị một việc gì vô cùng trọng đại và bí mật. Lúc này Vương Dưỡng Tâm mới đẩy cửa phòng VIP ra, vẻ mặt có chút cười, ra ra, hết thảy đã chuẩn bị tốt, có nên bắt đầu luôn chưa vậy? Tần Lạc, còn vấn đề gì nữa không? Vương Tu Thân xoay người hỏi ý kiến Tần Lạc. Không còn vấn đề gì nữa. Tần Lạc cười nói, vậy chúng ta bắt đầu thôi. Trận đầu hai ta so đoạn trận, vẫn giống như lần trước, lấy chính người bệnh ở đây để tiến hành trận chỉ. Ta dù sao cũng là chủ, phòng khám này là của vương gia chúng ta, để tránh ngươi có hiểm nghi, tất cả người bệnh đều do ngươi chọn. Ngươi thấy thế nào? Hết thảy tùy theo vương lão an bài. Tần Lạc vui vẻ đáp. Hắn biết, dựa theo thân phận và địa vị của Vương Tu Thân, hẳn là sẽ không như lợi gì mấy cái trò này. Nếu như hắn truyền ra ngoài, sẽ là một sự đả kích chí mạng với danh dự của lão. Hơn nữa, cho dù thế thì sao? Trước mặt y thuật cao minh, mọi âm mưu quỷ kế sẽ đều chỉ là hồ giấy. Vương Dưỡng Tâm nhấc điện thoại bấm, lập tức có người mang tới danh sách bệnh nhân đăng ký khám. Người hãy chọn trước đi. Vương Tu Thân vì muốn chứng minh mình trong sạch, chủ động yêu cầu Tần Lạc chọn số. Số 16. Tần Lạc ngẫu nhiên nói một số. Vương Dưỡng Tâm nghe vậy lập tức tìm số thứ tự 16 trên danh sách. Lý Khoa, nam, 36 tuổi. Vương Dưỡng Tâm đọc thông tin ứng với số 16. Xin mời người này lên đi. Cố Bách Hiền nói. Rất nhanh từ dưới tầng có một nữ nhân viên đưa một nam nhân hai tay ôm bụng, vẻ mặt nhăn nhó vào phòng VIP. Nam nhân nọ vừa bước tới cửa phòng thì thấy ở trong có nhiều lão già như vậy, vô cùng ngạc nhiên, dừng lại quay sang nữ nhân viên kia hỏi, cô gái, có phải chúng ta nhầm phòng không vậy? Tiên sinh, xin chúc mừng ngài, lão viện trưởng của chúng ta cùng với mấy vị chuyên gia đây sẽ tự mình hội trần giúp ngài. Cô nhân viên kia nở một nụ cười nhẹ lên tiếng. Chuyện gì xảy ra vậy? Ta mắc bệnh gì sao? Sao phải hội trần nghiêm trọng vậy? Nam nhân trên mặt cứng đờ, gấp đến độ chút nữa khóc thành tiếng. Hắn tưởng rằng mình gặp bệnh gì khó có thể cứu chữa, chỉ còn chờ thượng đế lão nhân ra tới đưa đi. Tiên sinh, là như thế này. Lão viện trưởng của chúng ta mỗi tháng có một ngày xuất trần, tháng này lại đúng ngày hôm nay. Mà trong ngày này sẽ lựa chọn người bệnh ngẫu nhiên từ trong danh sách đăng ký tiến hành chữa trị, hơn nữa mọi chi phí đều được miễn. Không phải trước đó đã có chuẩn bị hay là năng lực của cô nhân viên này rất cao, thoáng một cái đã lên tiếng giải khai nghi hoặc và sợ hãi của người bệnh nọ. Như vậy sao? Nam nhân lúc này mới lộ vẻ tươi cười, thông khoái nói, như vậy thực phiền phái cho mấy vị chuyên gia rồi. Hắn cũng nhìn bộ dáng mấy lao đầu kia, có vẻ y thuật rất cao, nếu được bọn họ đích thân chữa trị, nhất định rất nhanh thuốc đến bệnh tiêu. Hơn nữa, lại còn không đòi tiền khám chữa. Ngu gì mà không thử. Vương Tu Thân gật đầu, quay sang Tần Lạc nói, ngươi xem mạch trước đi. Tần Lạc đi tới, đang muốn cầm tay trung niên kia thì hắn đột nhiên dãy ra, thu tay lại. Các ngươi không phải vừa nói sẽ do lão viện trưởng chữa bệnh cho ta sao? Như thế nào lại phái một thực tập sinh đến? Nam nhân trung niên lộ rõ vẻ tức giận. Hắn lúc này cảm giác như mình đã bị lừa gạt. Đừng nói chuyện, tránh bệnh tình thêm nặng. Tần Lạc quét mắt nhìn hắn một cái, nói. Trung niên nam nhân bị đe dọa, lập tức ngậm miệng. Lúc này Tần Lạc chẩn mạch khá lâu, mất 2-3 phút đồng hồ. Hơn nữa, trong lúc xem mạch hắn đồng thời đánh giá ngũ quan cùng biểu chứng của người bệnh. Nhìn trong khóe mắt nam nhân lộ nhiều tơ máu hồng, khóe miệng nhiều vết khô nước, hắn đã hiểu rõ chứng bệnh, liền buông lỏng cổ tay, an tĩnh đứng một bên. Sau khi Tần Lạc chẩn mạch xong, Vương Tu Thân đi tới cầm cổ tay nam nhân xem xét một lúc. Một lát sau, cả hai người đều đã chẩn mạch xong, Cố Bách Hiền đứng hỏi, hai vị có gì muốn hỏi người bệnh nữa không? Không có. Tần Lạc lắc đầu. Ta cũng không có. Vương Tu Thân vừa cười vừa nói. Xem ra cả hai người đều đã tính trước, chỉ dựa vào vọng và thiết trong trung y tứ trận, vọng văn vân thiết, nhìn nghe hỏi sở, đã biết được nam nhân nọ bị bệnh gì. Nếu như vậy, hai vị có thể cùng biết chẩn đoán của mình ra giấy. Để gia tăng mức độ khó, ta đề nghị cả hai người đồng thời viết ra cả phương thuốc luôn. Trong phòng sớm đã có người chuẩn bị giấy và bút mực, Tần Lạc và Vương Tu Thân đi tới cái bàn ngồi xuống hí hoáy viết. Vương Tu Thân nét chữ mạnh mẽ hữu lực, tốc độ mau lẹ. Sở trường của lão chính là thảo thư. Tuy nhiên, tầm mắt mọi người lại bị hấp dẫn về phía Tần Lạc, kể cả Vương Dưỡng Tâm cũng không phải ngoại lệ. Chỉ thấy cổ tay Tần Lạc nhẹ nhàng chuyển động, những nét chữ xinh đẹp phiêu du lần lượt hiện ra trên giấy. Nét chữ đặc biệt thanh mảnh, tiêu sái phiêu dật, như nước chảy mây trôi, lưu loát thoải mái. Tất cả mọi người đều cảm thấy hắn giống như đại danh gia thư pháp Tô Thức. Với tuổi này của hắn mà có được phong thái như vậy, thật đáng khen. Hảo tự. Chỉ dựa vào chữ viết này đủ để được mọi người khen ngợi rồi. Lão mặt đen Cố Bách Hiền là người đầu tiên lên tiếng tán thưởng. Đẹp, thật sự là đẹp a, không hổ danh xuất từ trung y thế gia. Lão chắc cũng vỗ tay khen hảo liên tục. Tuổi còn trẻ mà có thể viết bút lông đẹp như vậy, thật đúng là hiếm thấy. Hỏa quán Vương Quách Húc Sinh cũng mỉm cười tán thưởng. Cả mấy vị trung y tiền bối đều lên tiếng tán thưởng khiến tâm lý Tần Lạc không khỏi cười nhẹ trong lòng. Mặc dù hắn không biết gì về cọm hữu tờ, không biết ca hát, không dám uống rượu, không biết lái xe, nhưng là mấy cái ca hội gì gì đó không phải là ai cũng có thể học dễ dàng sao. Đặc biệt ở thời đại này, nghệ thuật viết chữ đã sớm bị máy tính này nọ thay thế. Có thể viết tay được đẹp như vậy, thực sự là rất hi hữu. Vương Tu Thân viết xong đơn thuốc của mình, cũng quay sang tờ giấy của Tần Lạc, cảm thán mà nói, chỉ tính về khía cạnh chữ viết, với những nét chữ thanh thoát thế này, lão hủ tự nhận thua một thành. Tần Lạc buông bút lông, cười nhẹ khiêm tốn, khiến cho các vị tiền bối chê cười rồi. Với thủ bút này của ngươi, không ai dám chê cười. Cố Bách Hiền giọng vẫn rất khô khan nhưng ai nghe cũng thấy lão vẫn giữ ý tán thưởng. Bây giờ chúng ta hãy xem đơn thuốc đã. Lão mặt béo cười ha ha nói. Ba người mang đơn thuốc của cả Tần Lạc và Vương Tu Thân để gần nhau cùng nghiên cứu. Một lúc sau Cố Bách Hiền nói, chẩn đoán tương tự, đều là nộ động căn hỏa, lại thêm ngoại cảm, trong bụng bị trướng, táo bón. Nhưng việc khai đơn thuốc lại có bất đồng lớn. Lão chắc nói, Lão Vương khai đơn là uy linh tiên, trọng điểm nhằm vào chữ thông, nhất thông bách thông, thân nhẹ khí sảng, bệnh trừ hỏa tiêu, cũng là một phương pháp kỳ diệu. Tần Lạc khai đơn là đại thừa khí thang, bất quá cũng bỏ thêm vài vị uy linh tiên dược phẩm. Quách Húc Sinh quay sang nhìn Tần Lạc hỏi, phương thuốc này có phải hơi mạnh một chút không? Đại thừa khí thang nguyên vốn là có tác dụng thông lạc điều khí, ngươi lại bỏ thêm vài vị tiết dược, không phải càng khó vãn hồi sao? Tần Lạc liếc nhìn vẻ mặt mờ mịt của nam bệnh nhân một cái kia rồi nói, uy linh tiên có tác dụng thông kinh lạc, điều khí. Cái này có thể kích động dược lực của đại thừa khí thang. Dược lực được phát huy mạnh mẽ, chứng bụng theo đó cũng sẽ tiêu tan nhanh. Tác dụng của uy linh tiên giống như dùng diêm châm lửa, không phải vậy sao? Bốn người đều là trung ý bắt đầu, nghe Tần Lạc nói xong ai cũng trầm ngâm suy nghĩ. Người suy nghĩ cẩn thận nhất chính là Vương Tu Thần, lão cũng là người đầu tiên vỗ đùi cười lớn, không sai. Vừa uống vừa xoa, dùng vậy thật sự thần diệu. Ván này ta nhận thua. Mặc dù dược lực rất mạnh nhưng quả thật cách làm này có thể thu được kỳ hiệu. Lao chắc cũng gật gù. Cố Bách Hiền nói, so với uy linh tiên, đại thừa khí thang quả thật có thể trì nhanh hơn, nhưng là đối với thân thể người bệnh cũng sẽ có ảnh hưởng hơn một chút. Ván này ta cho rằng ngang tay mới đúng. Tần Lạc cũng gật đầu tán thành, đơn thuốc này của ta mặc dù có một chút sáng kiến, nhưng cũng sẽ khiến người bệnh bị nhiệt một chút. Ván này hòa. Được. Người đã nói như vậy, ta đây cũng không chối từ. Ván này chúng ta coi như hòa. Vương Tu Thân sảng khoái nói. Vừa rồi mặc dù là một trận nhưng cũng không khác hai trận là mấy, chẩn đoán cùng phương thuốc. Chẩn đoán là ngang tay, phương thuốc cũng ngang tay. Nhưng đó là lấy chẩn đoán làm chính, phương thuốc làm phụ. Lần thứ hai này sẽ lấy phương thuốc làm chính, chẩn đoán làm phụ để tiến hành. Sau khi cô Bách Hiền nói ra quy tắc trận đấu thứ hai, Vương Dưỡng Tâm lần nữa cho người mang danh sách bệnh nhân tới. Lúc này Vương Tu Thân vẫn để cho Tần Lạc chọn người, nhưng Tần Lạc lại cự tuyệt, vì vậy Vương Tu Thân lên tiếng chọn số 9. Trương Bối Bối, nam, 2 tuổi. Vương Dưỡng Tâm cầm đăng ký đọc lên. Hải tử. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới lựa chọn lần này lại ra một người bệnh nhỏ tuổi như vậy, có muốn đổi lại hay không? Vương Dưỡng Tâm hỏi. Vương Tu Thân khoát khoát tay, nói, mau mời bệnh nhân lên đây đi. Không lâu sau một phụ nữ trẻ ôm một hài tử đi lên. Hài tử kia nhìn béo béo mập mập, trông giống như một con thỏ con rúc vào lòng mẫu thân không ngừng khóc. Chuyện gì xảy ra vậy? Tần Lạc hỏi. Cảm mạo dẫn tới viêm phế quản. Người phụ nữ trẻ cố gắng ôm chặt hài tử, không cho hắn dây rủa, vẻ mặt lo lắng trả lời. Bệnh tính đã biết, việc còn lại chính là khai đơn thuốc. Vương Tu Thân ngồi trên ghế, rất nhanh viết ra một đơn thuốc. Tần Lạc tiến tới tiếp nhận hài tử từ tay người phụ nữ trẻ, vuốt vuốt lưng, âu yếm nói, chú ý giữ ấm, uống nhiều nước đun sôi. Thường xuyên giúp hài tử xoa bóp sau lưng, vành hai, cánh tay, lòng bàn tay, bắp đùi, bắp chân. Lực đạo thật nhẹ, mỗi lần 15 phút, mỗi ngày 3 đến 5 lần. Trước và sau khi ăn xong 1 giờ không được làm. Tới khi khả năng miễn dịch của hài tử đề cao sẽ không phát sinh tình huống như vậy nữa. Rất thần kỳ, sau khi Tần Lạc xoa bóp một lúc, hài tử lại ngừng khóc, vẻ mặt an tĩnh hưởng thụ khép vào ngực hắn, bộ dáng lười biếng, mơ màng buồn ngủ. Cảm ơn người mẹ lộ rõ vẻ cảm kích. Nghe xong Tần Lạc nói, Vương Tu Thân đang cầm bút khai đơn đột nhiên dừng lại. Vẻ mặt lao thử ra chốc lát, nhìn lại phương thuốc đang viết trên bàn, cười khổ nói, ván này ta thua. Thua mà tâm phục khẩu phục. Chương 73. Nam Nhi một lệ tạ ơn thầy chương 73, Nam Nhi một lệ tạ ơn thầy ra, Tần Lạc vẫn còn chưa khai đơn thuốc mà. Vương Dưỡng Tâm nghe vậy lên tiếng. Mặc dù hiện nay hắn vẫn rất thưởng thức y thuật của Tần Lạc nhưng dù sao đi nữa hắn cũng không bao giờ hy vọng ra mình thua. Châm Vương Vương Tu Thân chính là chiêu bài của Vương gia, lão thất bại chứng minh cả Châm Vương thế gia hiển hách đều bị Tần Lạc đánh bại. Hắn đã khai đơn thuốc rồi. Vương Tu Thân lắc đầu thở dài. Dưỡng Tâm à, ngươi cũng nên gặp Tần Lạc để học tập nhiều hơn. Nói về phương diện ứng biến trong trung y liễu, hắn mạnh mẽ hơn ta nhiều lắm. Ứng biến? Đúng vậy, chúng ta không thể cứ theo lề lối cũ, cái gì cũng khai đơn cấp thuốc được. Trung y cũng có những chỗ cần có sự linh hoạt, ứng biến. Nói cách khác, nếu chúng ta không có những sự thay đổi thích ứng với xã hội, chúng ta sẽ bị đào thải. Vẻ mặt Vương Tu Thân trở nên trầm trọng hơn. Tần Lạc ứng biến như thế nào? Hắn đâu có khai phương gì? Vương Dưỡng Tâm hỏi lại. Hắn vẫn còn có chút không rõ ràng ý tứ của gia gia. Ngươi ngẫm lại đi, tại sao hắn lại khai đơn thuốc mạnh mẽ như vậy cho người bệnh trước? Vương Tu Thân không trả lời mà hỏi ngược lại. Vương Dưỡng Tâm suy nghĩ một lát rồi nói, đại khái là muốn nhanh chóng trị khỏi bệnh cho bệnh nhân. Dùng dược mãnh liệt có thể rút ngắn thời gian trị bệnh. Đúng vậy. Bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như trăm tơ. Người đầu tiên đang thời kỳ trung niên, giai đoạn phải gánh chịu nhiều trách nhiệm trong gia đình và xã hội. Mỗi ngày đều có nhiều việc phải làm, sao nguyện ý hao phí thời gian chờ đợi trung dược của chúng ta chậm rãi phát huy? Nếu như sau 3 ngày không khỏi bệnh, chỉ sợ người này sẽ mất đi tín nhiệm với trung y, không chừng sẽ chuyển sang dùng tây y cho mau lẹ. Mặc dù có biết trung y chậm mà chắc, nhưng mất thời gian như vậy, ai nguyện ý đây? Chúng ta cũng không thể nói người bệnh không hiểu được. Vương Dưỡng Tâm lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nói, nguyên lai lúc đó hắn khai đơn thuốc đã lo lắng tới vấn đề tuổi cùng tính chất nghề nghiệp của người bệnh. Lấy phương thuốc đó của hắn, trong 3 ngày hoàn toàn có thể trị khỏi. Đúng vậy. Vương Tu Thân gật đầu mà hại tử thì sao? Những bậc làm cha mẹ, bọn họ lo lắng nhất điều gì? Đổ bệnh. Càng sợ sau khi đổ bệnh lại có ảnh hưởng tới quá trình phát triển của trẻ. Vương Dưỡng Tâm nói ra mấy lời này, trên mặt lộ vẻ bừng tỉnh đại ngộ tại sao Tần Lạc lại không khai đơn thuốc. Hài tử thân thể yếu ớt, lại thêm sự lo lắng của cha mẹ. Thuốc gì cũng có mấy phần độc, đều có ảnh hưởng nhất định tới thân thể hài tử. Tần Lạc không khai đơn thuốc, căn bản chính là truyền thụ cách chăm sóc. Cha mẹ hài tử như vậy đương nhiên hết sức hài lòng, đối với hắn cũng dễ dàng sinh ra tín nhiệm. Chúng ta trong trung ý luôn chú ý khinh, trọng, hoan cấp. Nhưng là, Tại xã hội phát triển này, chính thức có thể hiểu được ý nghĩa chân chính của những chữ này lại thật rất ít ta. Vương Tu Thân nhìn thoáng qua hai mẹ con hài tử đang thầm thì với nhau rồi liếc nhìn Tần Lạc một cái, nói tiếp, Tần Lạc y thuật cao minh, quan trọng hơn nữa chính là hắn luôn một mực tự hỏi làm thế nào để phát triển trung y trong hoàn cảnh xã hội hiện tại, không để cho công nghệ phát triển cao đào thải trung y đi. Trầm ngâm một lát, Vương Tu Thân cảm thán, sau này, tương lai trung y hẳn sẽ đặt tất trên người hắn. Gia gia Vương Dưỡng Tâm vẻ mặt khiếp sợ, gia gia hắn chưa bao giờ tỏ vẻ tôn sùng người nào như vậy. Hắn biết, năm đó gia gia cũng từng nghĩ muốn liên hợp các danh gia phái trung y tại Yên Kinh, đồng tâm hiệp lực thúc đẩy trung y phát triển. Nhưng rốt cục vẫn không thành công. Không phải bọn họ không cố hết sức, mà căn bản trung y cùng với hoàn cảnh xã hội hiện tại có những sự thoát ly nghiêm trọng. Chỉ tính về phương diện đào tạo mà nói, giờ còn có mấy người nguyện ý nhồi nhét vào đầu mấy cái mớ kiến thức lằng nhằng rối rắm của trung y đi. Bệnh nhân thì lại càng ít người nguyện ý bỏ thời gian uống bao nhiêu nước thuốc trong khi tây dược lại vô cùng giản tiện. Thế nhưng, bây giờ gia gia mình lại trịnh trọng nói với mình rằng tương lai trung y đặt trên người hắn. Tại giờ khắc này, trái tim Vương Dưỡng Tâm vô cùng đau xót, chỉ muốn chuồn ngay khỏi đây. Chính mình vốn vẫn ôm trong lòng sự kỳ vọng của gia gia, giờ đây đột nhiên lại nghe được đối tượng là một người khác. Dưỡng Tâm, nếu hắn cần, ngươi nhất định phải trợ giúp. Vương Tu Thân khoát tay áo, lần nữa dặn dò. Đương nhiên, gia gia, vì sự phát triển của trung y, tất cả mọi người đều phải cố gắng hết sức. Vương Dưỡng Tâm nói. Tốt lắm. Vương Tu Thân đứng lên, trầm trọng vô vai đứa cháu. Trái tim Vương Dưỡng Tâm lại một lần sao động, đã nhiều năm qua hắn chưa từng được gia gia khen ngợi như vậy. Lão Vương, ngươi quyết định nhận thua sao? Lão Trác vẻ mặt kinh ngạc nhìn Vương Tu Thân. Lão Trác à, không phải ta nguyện ý nhận thua mà lần này thật sự thua. Hơn nữa, thua tâm phục khẩu phục. Vương Tu Thân ha hả cười nói, không vì mình thua mà bờn, ngược lại vẻ mặt còn đầy hề hạ. Đúng vậy, trận này rất hay. Ngươi thua nhưng đối với chúng ta, chúng y được cứu rồi. Quách Húc Sinh nhìn Tần Lạc cười ha hả. Một hòa một thua, còn thi đấu tiếp không? Cố Bách Hiên hỏi. Lão Cố, ngươi sai lầm rồi. Tại trận tỷ thí đầu tiên, ta cũng cho rằng hắn dùng dược quá mạnh, phương thuốc có vẻ vội vàng. Nhưng sau trận thứ hai, ta mới hiểu được tư tưởng chúng ta có chút nhầm lẫn. Cái cấp bách kia của hắn dùng được. Cái này gọi là gì nhỉ? Đối trần hạ dược. Không chỉ đối phó với chứng bệnh trong cơ thể người bệnh mà còn muốn nhắm tới cả các điều kiện bên ngoài của người bệnh nữa, cho nên không có một hòa một thua, mà là hai trận ta đều thua. Vương Tu Thân giải thích, bất quá, ta biết mấy lao đầu các ngươi tìm tới ta, vất vả một phen nếu không được chứng kiến phong thái của Thái Ức Thần Châm thất truyền trăm năm sợ rằng cả cơm tối cũng nuốt không trôi. Mặc dù biết rằng trận thứ ba ta cũng có thể thất bại, nhưng mà ta vẫn quyết vứt cái mặt giản mua này đi. Mặt dày một chút cho các ngươi được thỏa lòng. Cảm ơn lão Vương. Không uổng công chúng ta tương giao một hồi, ha ha. Cảm ơn. Ba người nghe lão Vương nói vẫn sẽ tiếp tục so đấu châm thuật với Tần Lạc đều cảm kích không thôi. Những người thành danh đều rất coi trọng lông vũ bên ngoài của mình, nhưng Vương Tu Thân đây lại bỏ qua danh dự để mang tới cơ hội cho mọi người được quan sát một phen, thật là phi thường hiếm thấy. Không cần cảm ơn. Ta chỉ yêu cầu các ngươi đáp ứng ta một việc. Vương Tu Thân nói. Chuyện gì? Lão Trác hỏi. Sau này, nếu Tần Lạc cần các ngươi giúp đỡ, các ngươi nhất định phải ra mặt trợ giúp hắn. Yên tâm đi. Ta bây giờ vô cùng yêu thích tiểu tử này. Nếu như hắn không có vợ, ta thực muốn kéo hắn về làm con rể. Lão Trác là người đầu tiên không suy nghĩ đáp ứng. Đáng tiếc ta không có cháu gái. Quách Húc Sinh cười gật đầu. Không thành vấn đề. Cố Bách Hiền cũng đáp ứng nếu như hắn nguyện ý học, ta còn có thể truyền thụ thủ pháp trần cốt cho hắn. Như vậy thật tốt quá. Vương Tu Thân vẻ mặt kích động, ông bạn già, ta phải cảm ơn các ngươi. Vừa nói, Vương Tu Thân vừa hướng tới ba lão già cúi gập người 90 độ. Ba người cũng không có chỗ tránh, đồng dạng cúi đầu 90 độ hướng về phía Vương Tu Thân. Nhìn thấy cảnh này, Tần Lạc cảm giác trong tim như bị cái gì đó đánh qua, đau đến muốn chảy nước mắt. Vương Tu Thân đứng thẳng dậy, ngoắc Tần Lạc, "Tần Lạc, ngươi lại đây." Tần Lạc đi lại, cung kính nói, "Vương lão." Mặc dù hắn vừa rồi không có nghe rõ nội dung mấy người nói chuyện, nhưng là hắn từ động tác của họ có thể đoán được một chút. Hai trận đầu ta đã thua, chúng ta sẽ bắt đầu so trận thứ ba." Vương Tu Thân nói. "Vương lão, hôm nay có lẽ đã đủ, trận thứ ba hay là chúng ta để sau này tái đấu đi." Tần Lạc nói. Hắn không muốn dùng tài cán của mình đem cả một đời chân vương hiển hách dẫm nát dưới chân. "Không được, dù sao cũng phải xong trong hôm nay." Vương Tu Thân không cho Tần Lạc cơ hội tự tuyệt, xoay qua Vương Dưỡng Tâm nói, "Chuẩn bị ngân châm." "Gia gia, ngân châm đã chuẩn bị xong." Vương Dưỡng Tâm biết gia gia muốn làm gì, thanh âm có chút phẫn nộ. Những chuyện gia gia hắn làm chẳng khác gì đốt lên một ngọn lửa trong lòng hắn, thật khó có thể bình tĩnh. Tần Lạc mặc dù không biết sử dụng nhưng hắn đã nghe nói qua, cảnh giới tối cao nhất của Ngũ Long châm pháp chính là phải có ngân châm đặc chế, cái dài nhất cũng hơn một xích hai tấc. Vương Tu Thân chậm chạp mở ra, trực tiếp lấy một cái châm dài và to. Đại châm, dài 4 tấc, đầu châm rất nhỏ, thân châm mượt mà bóng loáng, nằm trong lòng bàn tay Vương Tu Thân lóe lên một màu bạc lộng lẫy động lòng người. Ngũ Long châm pháp, chủ yếu châm vùng ngực và eo, nhưng trải qua nhiều năm tìm tòi nghiên cứu, ta phát hiện có nhiều bộ vị khác cũng thích hợp với châm pháp này. Vương Tu Thân sau khi thực hiện khử trùng châm mới quay sang Vương Dưỡng Tâm, ngươi có dám thử châm không? Có gì không dám? Vương Dưỡng Tâm sảng khoái đáp ứng. Tốt lắm, cởi áo ra. Vương Dưỡng Tâm theo lời ra ra cởi y phục bên ngoài, đứng trước mặt Vương Tu Thân. Ngươi cẩn thận nhìn nhé. Vương Tu Thân hướng Tần Lạc nói. Sau đó ông đột nhiên đưa trường châm đâm vào vị trí không biết tên phía trên rốn của Vương Dưỡng Tâm. Đây là vị trí mới, ta gọi là Phượng Nhãn. Châm pháp này ta cũng lấy tên là Ngũ Long Thám Phượng. Vương Tu Thân trầm trầm nói. Dựa theo thông lệ quốc tế, một thầy thuốc nếu có thể phát hiện bộ vị mới trên cơ thể người thì có thể tự đặt tên. Hai tròng mắt Tần Lạc mở to không hề chớp, gắt gao nhìn chằm chằm vào tay phải Vương Tu Thân. Hai ngón tay lão gầy gò dàn mua nhưng vô cùng khéo léo, tỉ mỉ vân vê châm. Rất nhanh, chiếc châm dài 4 tấc đã chìm vào người Vương Dưỡng Tâm hơn phân nửa. "Đã hiểu chưa?" Vương Tu Thân ngẩng đầu hỏi Tần Lạc. Sắc mặt lão đỏ bừng, hiển nhiên đã rất cố sức vào châm. "Đã rõ ràng được bảy thành." Tần Lạc nói. "Lại một lần nữa, ngươi hãy nhìn cho cẩn thận." Vương Tu Thân tay phải khẽ nâng, ngân châm vô thanh vô tức được rút ra từ trong thân thể Vương Dưỡng Tâm. Sắc mặt Vương Dưỡng Tâm không chút thay đổi, phản phất trên người dường như chưa bao giờ chịu chút đau đớn nào. "Được." Tần Lạc đáp ứng. Sau khi hít sâu một hơi, Vương Tu Thân lần nữa xuất châm, vẫn là tốc độ, lực đạo và vị trí như cũ. Sau khi châm tiến vào được một nửa, Vương Tu Thân lần nữa ngẩng đầu nhìn Tần Lạc hỏi, "Xem hiểu chưa?" "Đã xem rõ ràng." Tần Lạc gật đầu. "Tốt lắm, tốt lắm." Vương Tu Thân trên trán tràn đầy mồ hôi hột, vẻ mặt mừng rỡ. Lúc này tay nổ châm của lão cũng run nhẹ nhẹ. "Nguyên lai, đây không phải là so đấu châm pháp mà là Vương Tu Thân đang mang tuyệt kỹ đắc ý nhất của mình Ngũ Long Tham Phượng truyền thụ cho Tần Lạc." Tần Lạc quỳ hai gối xuống đất, cung kính mà nói, "Cảm ơn sư phụ truyền nghệ." Nam Nhi quỳ một lạy tạ ơn thầy. "Lẽ đương nhiên nên vậy." Chương 74. Bại lộ thân phận. Chương 74. Bại lộ thân phận. Nhìn thấy Tần Lạc quỳ xuống, tất cả mọi người đều giật mình kinh ngạc. Vương Tu Thân đỡ Tần Lạc dậy nói, "Đại lễ này ta không dám nhận. Làm sư phụ của ngươi, ta thực chưa đủ tư cách. Ngũ Long Tham Phượng châm pháp này ta cũng đã từng truyền qua cho Dưỡng Tâm, đáng tiếc là hắn không có được nội tính cao như vậy. Tần Lạc, ngươi là một người trẻ tuổi thiên phú nhất mà ta từng thấy, chỉ cần xem qua hai lần đã có thể học được tâm pháp này, tuyệt đối có thể tính là đệ nhất nhân trên thế giới này. Ta đã già rồi, giờ tìm được một người ưu tú như vậy thừa kế, thật là đáng mừng. Về phần hư danh thầy trò kia thì miễn đi. Nhất tự vi sư, bán tự vi sư, đại ân truyền nghệ này Tần Lạc không thể không lễ. Nếu như Vương lão không nhận lễ, vậy không coi ta là đồ đệ rồi." Tần Lạc vẫn cố chấp nói. Hắn rất rõ ràng, Vương Tu Thân lão nhân này làm như vậy đại biểu cho điều gì. Phải biết rằng, trung y giới cùng với võ thuật giới giống nhau, đều có những quan niệm sâu đậm về vấn đề môn phái. Trong giới võ thuật, thường xuyên có chuyện môn phái này đi khiêu chiến môn phái khác, song phương chiến đấu đến sinh tử không phải là chuyện không có. Trung y mặc dù không có những chuyện như vậy, nhưng tầm quan trọng của môn phái cũng không có kém cạnh. Nhưng Vương Tu Thân lại có thể vứt bỏ chuyện môn hộ, truyền thụ tuyệt kỹ cho một người ngoài, chuyện này tuyệt đối sẽ gây nên một trận náo loạn trong giới trung y, nếu thuận lợi, chuyện này sẽ tạo tiền để cho việc mọi người không còn khư khư giữ bí quyết môn đạo của mình nữa mà mở rộng cửa tiếp thu và học hỏi lẫn nhau. Trung y từ đó sẽ không còn những cái gì thần thần bí bí, mà dần sẽ trở thành một bộ môn có tính khoa học. Mỗi người đều có thể học trung y, mỗi người đều có thể sử dụng trung y, như thế trung y mới có thể phát dương quang đại, mới có thể cùng tây y ganh đua mạnh mẽ được. Mặt khác, Tần Lạc càng rõ ràng hơn ai hết sự cao minh của châm pháp Ngũ Long Tham Phượng này. Dốn cũng là một trong những cánh cửa thông với bên ngoài của cơ thể, nếu không cẩn thận hoàn toàn có thể gây nên đại họa. Chính vì vậy, lực độ, tốc độ của châm phải vô cùng chắc chắn, yêu cầu về nhãn lực cũng là cực cao. Đây có lẽ cũng là nguyên nhân khiến cho Vương Dưỡng Tâm không thể tiếp thu được Ngũ Long Tham Phượng. Hiệu quả của Ngũ Long Tham Phượng không bằng truyền kỳ Thái Ất Thần Châm, nhưng cũng có thể được coi là một châm pháp mà các châm giả mơ tưởng. Thái Ất Thần Châm chú ý việc lấy khí dụ châm, cái này đối với nhiều người là một rào cản rất lớn, cả nước cũng không tìm được người thứ hai có được điều kiện đặc biệt thích hợp để học châm pháp này. Nhưng là, đối với Tần Lạc mà nói, mặc dù có thuận lợi từ đặc tính của thân thể, nhưng cũng phi thường gian nan. Bởi vì châm pháp này thực sự rất hao phí tinh lực và thể lực. Đây cũng chính là nguyên nhân lần trước sau khi châm cho ba mấy hải tử hắn lại mệt quá mà té xỉu ngay tại chỗ. Sau này, khi thể lực không đủ, hoàn toàn có thể dùng châm pháp Ngũ Long Tham Phượng này để bù đắp được rồi. Đối với Tần Lạc mà nói, đây đúng là có thêm một cánh tay nữa giúp cho công việc cứu chữa người bệnh của hắn. Thế nhưng Vương Tu Thân vẫn kiên quyết lắc đầu, "Tần Lạc, không phải ta không muốn nhận ngươi làm đồ đệ, mà căn bản là y thuật của ta thật sự không bằng ngươi. Làm gì có chuyện sư phụ kém đồ đệ đây? Mặc dù ta so với ngươi thì hơn được mấy tuổi, nhưng về phương diện y thuật, cứ coi là bình bối đi. Không gọi một tiếng sư phụ, sau này ta làm sao dám dùng Ngũ Long Tham Phượng đây?" Tần Lạc vừa cười vừa nói, "Sư phụ, người cũng đừng từ chối nữa đi." Thấy Vương Tu Thân vẫn còn có ý muốn chối từ, lão Trác ở bên cạnh ôn tồn xen ngang, "Lão Vương, ngươi cũng đừng có từ chối nữa, hay là cứ nhận đi. Chúng ta cả đời theo đuổi trung y liễu, đến tuổi này rồi, trước khi xuống lâu còn có thể thu được một tên đệ tử thiên phú như vậy, cầu cũng không được, ngươi còn muốn gì nữa đây? Phải nói cho ngươi biết là, nếu ngươi không nhận, ta sẽ cướp hắn luôn đó. Hỏa thủ quán của ta cũng đang muốn tìm một người thừa kế đây." Quách Húc Sinh ở bên cạnh cũng cười to. Ngay cả Cố Bách Hiền vô cùng kiệm lời cũng lộ nét cười trên mặt, nói, "Nhận đi. Vậy là hôm nay chúng ta cũng được chứng kiến thêm một đoạn giải thoại." Cố Bách Hiền thực cũng không nghĩ đến, lời này của lão thật sự đã trở thành một lời sấm truyền. Ý nói một câu tiên đoán chuẩn, cũng nhờ có Vương Tu Thân truyền thụ tuyệt kỹ ngày hôm nay, Tần Lạc sau này mới có thể áp dụng rộng rãi rồi trở thành một đại tông sư đại danh hiển hách. Vương Tu Thân nghe những lời này thì cũng chần chừ một chút, vẻ mặt kiên nghị đã lộ đôi nét dao động. Thấy một kẻ thiên phú như vậy mà không thu nhận, giống như một sắc lang nhìn thấy cực phẩm đại mỹ nữ nhưng lại phải buông tay. Cái loại tư vị này thật sự khiến cho trái tim ngứa ngáy khó chịu mà. "Ra ra, người thu nhận hắn đi. Tuyệt kỹ đã truyền thụ rồi, giờ hối lại cũng đâu còn kịp." Vương Dưỡng Tâm có vẻ nhìn thấu tâm sự của gia gia, cười ý nhị khuyên đủ. Tần Lạc nếu có thể bái gia gia mình làm sư phụ, Vương Dưỡng Tâm đương nhiên rất vui mừng. Sau này hắn sẽ có nhiều cơ hội để thỉnh giáo y thuật. Chuyện này đối với hắn tuyệt đối chỉ có lợi. "Được rồi, vậy ta đành phải mặt dày mà nhận một tiếng danh phận thầy trò." Vương Tu Thân rốt cục cũng cười ha hả đáp ứng bất quá, "Ta cũng chỉ có đúng một tuyệt kỹ đó mà thôi, hôm nay đã chuyển thụ cho ngươi rồi, sau này ta cũng không còn gì để chuyển giáo nữa đâu. Bấy nhiêu đối với Tần Lạc đã là quá nhiều rồi, đệ tử thật không dám mơ gì hơn. Tần Lạc lễ phép nói. Trong lòng Tần Lạc, Vương Tu Thân không chỉ dạy hắn y thuật đơn thuần, mà hơn thế nữa ông đã chuyển cho hắn một tấm gương mẫu mực về y đức. Biển học vô bờ bến, chỉ bằng một chiêu thức châm kỹ này thôi cũng thừa đủ để Tần Lạc gọi một tiếng sư phụ rồi. Bái Vương Tu Thân làm sư phụ cũng đồng thời là một động tác rất khéo của hắn nhằm giữ lại vương bài châm vương kia cho người ta. Dù sao hai người giờ đây là đồng môn, xét cho cùng cũng chỉ là luật bản, người ngoài cũng không thể nói ra nói vào cái gì được. Vương lão đã hy sinh vì hắn nhiều như vậy, hắn đương nhiên cũng phải nghĩ một chút mà báo đáp người ta. Phong cách hành sự của Tần Lạc vốn dĩ vẫn là như vậy, người ta kính mình một thước, mình tính lại một trượng, còn kẻ nào dẫm ta một ước, ta sẽ chém đứt cả hai chân kẻ đó. Sau này ta sẽ gọi ngươi là đại sư mình. Vương Dưỡng Tâm vỗ vỗ bả vai Tần Lạc, vừa cười vừa nói, ta đã bao giờ nói nhận ngươi làm đồ đệ đâu. Vương Tu Thân phẫn nộ quá lớn. Vương Dưỡng Tâm nghe vậy thì vô cùng khiếp sợ, những người khác ngược lại cười ha hả. Thôi đừng có tranh cãi nữa, mấy chuyện này để sau giải quyết đi. Hai người các ngươi đã định xong danh phận thầy trò rồi, liệu giờ có nên để mấy lao già chúng ta no mắt một chút không? Lao Trác lộ vẻ sốt ruột. Vương Tu Thân gật đầu nói với Tần Lạc, Tần Lạc, mấy lao già này xét cho cùng cũng chỉ là muốn tới đây nhìn phong thái thần kỳ của Thái Ất Thần Châm mà thôi. Ngươi đừng chê cười, ngay cả ta cũng muốn nhìn một chút. Nếu không có gì bất tiện, hay là ngươi cho chúng ta mãn nhãn một phen đi. Được. Tần Lạc vui vẻ đáp ứng. Nói xong hắn từ châm hạt lấy ra một cây ngân châm, sau khi dùng rượu sắt trùng cẩn thận, hắn bận kình vào đầu ngón tay, chuyển đến ngân châm. Ngay lập tức, ngân châm bắt đầu rung lên rất nhỏ. Đương nhiên rung động này của ngân châm là vô cùng nhỏ, chỉ có thể nhìn thấy một bóng mơ hồ. Nếu mắt ai bị cận thị, thậm chí còn không nhìn rõ, sẽ cảm giác như mình nhìn cái châm quá nhỏ bị hoa mắt. Ai muốn thử châm? Tần Lạc cười hỏi. Vương Dưỡng Tâm đảo mắt một vòng xung quanh phòng rồi nói, để ta đi, dù sao ta cũng là sư đệ, giúp huynh là chuyện nên làm. Tần Lạc gật đầu, nhanh chóng đưa châm vào cổ tay Vương Dưỡng Tâm. Có cảm giác gì không? Trướng. Vương Dưỡng Tâm nói gọn một chữ. Bây giờ thì sao? Hơi ngứa, giống như có gì chuyển động bên trong, như con kiến đang bò qua bò lại. Đúng rồi, có chút ngứa nhưng lại rất thoải mái, hơi lạnh nữa. Đây gọi là thấu tâm lương. Tần Lạc đột nhiên nổ châm ra, trừ độc thêm một lần nữa lại tiếp tục ra chiêu. Lần này kim được đâm vào thắt lưng Vương Dưỡng Tâm. Cảm giác thế nào? Trướng. Sau đó thì sao? Nóng. Có chút nóng. Sao lại có thể thần kỳ vậy được? Vương Dưỡng Tâm cũng là lần đầu tiên chứng kiến diệu dụng của thần châm, không nhịn được sợ hãi kêu lên. Đây gọi là thiêu sân hỏa. Tần Lạc vừa cười vừa nói. Thái Ất Thần Châm có mấy châm pháp? Vương Tu Thân hỏi. Tất cả có 5 châm pháp, gọi là thiêu sân hỏa, thấu tâm lương, quan âm thủ, quỷ kiến sầu, và châm pháp có hiệu lực khởi tử hồi sinh trong truyền thuyết Thái Ất Châm. 5 châm pháp này lại có vô số cách biến hóa, ta cũng chỉ có khả năng thực hiện được 3 châm pháp với 12 biến hóa, quỷ kiến sầu cùng Thái Ất Châm thật sự quá khó khăn, ta chưa thể thành thục được. Đúng là tuyệt diệu. Cố Bách Hiền vẻ mặt lạnh lùng nói. Thực muốn mà quá khó rồi. Đáng tiếc, hay vậy mà chúng ta không thể sử dụng được. Lao Chắc buồn bực. Tuyệt học như vậy mà thất truyền thì đúng là bi ai cho Trung Y Liễu, cũng may còn có Tần Lạc. Vương Tu Thần vỗ vỗ vai Tần Lạc nói, Tần Lạc, tương lai ngươi còn dài, nhất định phải cố gắng hết sức. Đồ đệ hiểu, nhất định sẽ cố gắng. Vẻ mặt Tần Lạc trở nên nghiêm trang. Tốt lắm, tốt lắm. Vương Tu Thần liên tục gật đầu. Hôm nay không biết lão đã nói bao nhiêu lần mấy từ tốt lắm này rồi. Nếu có bất cứ lúc nào cần đến chúng ta thì ngươi cứ mở miệng một câu, chúng ta nhất định sẽ tận lực giúp đỡ. Cảm ơn sư phụ, cảm ơn cố lão, cảm ơn chân lão, cảm ơn bách lão. Tần Lạc liên thanh nói lời cảm ơn. Cảm ơn cái gì? Đều là người một nhà mà. Lão Trác mập khoát tay nói được rồi, vài ngày tới chúng ta có một hội nghị về Trung Y Y, ngươi lúc đó cũng tham gia tổ chuyên gia đi. Hội thảo Trung Y Y, có phải hội nghị sắp tổ chức tại Yến Biên Triệu không? Tần Lạc nghi hoặc hỏi lại. Đúng vậy, chính là hội nghị này. Ngươi đã nghe qua sao? Lão Trác cười gật đầu. Tần Lạc cười khổ trong lòng. Hắn vừa rồi ở trong trường học tranh nhau với người ta muốn đầu rơi máu chảy cũng không thể cướp được một vị trí dự tính, không nghĩ được tới đây lại có người mời tham gia. Hơn nữa cũng không phải đơn giản là thính giả, mà còn vào tổ chuyên gia, nhóm đại biểu cao cấp nhất của hội nghị. Đến lúc đó, không biết bọn Chu lão sư kia nhìn thấy mình sẽ cảm giác thế nào nhỉ? Cũng mới nghe qua thôi. Tần Lạc nói. Hắn đương nhiên không muốn người khác biết chuyện mình thất bại trong trường học. Vậy thì tốt rồi. Ta cũng phải cùng mấy lão này thương lượng một chút. Chúng ta cũng muốn ngươi có vài lời tại hội nghị, ngươi chuẩn bị tốt một phen đi. Lão Trác nói. Tần Lạc không biết phải nói thế nào nữa. Hắn thật sự muốn nói lên một câu của Đường Dần trong Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương. Các bác cứ Google cái này là ra thôi, nhân sinh thay đổi rất mau. Nhanh tới mà cũng mau qua, nhân sinh đích đại khởi đại lạc lai đích thái khoái chẳng tìm được dịch nghĩa của câu này, dịch tạm như thế thôi. Thật sự là vô cùng kích thích mà. Lúc trước đã ước định cùng Lâm Hoán Khê cùng nhau đi ăn tối nên sau đó Tần Lạc đã miễn cưỡng cự tuyệt lời mời của Vương Dưỡng Tâm ở lại ăn tối cùng mọi người. Thế nhưng khi mấy người bọn họ vừa đi xuống dưới lầu thì nhìn thấy một đám phóng viên giơ camera và mịp rộ phồn đổ xô tới. Vương tiên sinh, nghe nói hôm nay người muốn so đấu với truyền nhân Thái Ất Thần Châm, đúng là có chuyện này không vậy? Vương tiên sinh, người và truyền nhân Thái Ất Thần Châm kia ai lợi hại hơn vậy? Vương tiên sinh, người có thể tiết lộ một chút tin tức về truyền nhân kia được không? Hắn là nam hay nữ? Bao nhiêu tuổi? Tần Lạc thật không nghĩ tới vốn dĩ chuyện này tưởng vô cùng bí mật, sao giờ lại có một đám phóng viên ở đầu tới đây? Vương Dưỡng Tâm là người đi đầu tiên trong nhóm, quay đầu lại nhìn ra ra Vương Tu thân dò hỏi, thấy Lao khẽ gật đầu. Vương Dưỡng Tâm đột nhiên chỉ tay về phía Tần Lạc nói, hắn chính là chuyển nhân Thái Ức thần châm. Tần Lạc. Chương 75. Tinh thần hoa hạ chương 75, tinh thần hoa hạ nghe thấy lời của Vương Dưỡng Tâm, tất cả phóng viên đều hướng tầm mắt theo tay hắn chỉ, rất rõ ràng đích đến là trên người Tần Lạc. Một tích tắc sững sờ cho tất cả mọi người, ngay sau đó là tiếng di động của các loại camera. Tạch tạch, sát sát. Hàng loạt ngọn đèn chợt lóe sáng khiến hai tròng mắt Tần Lạc cũng không thể mở ra. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống như vậy, không nhịn được lùi lùi từng bước một. Lúc này trông hắn giống như một con thỏ đang vô cùng khiếp sợ, chỉ một mực muốn lẩn trốn đám người kia. Trước kia, mỗi khi hắn đi đâu đều để cho người khác lên trước. Bản thân hắn cũng chưa bao giờ nghĩ đến một ngày có nhiều người nguyện ý chụp ảnh mình như vậy. Giống như một ngôi sao vậy, cái này rất rõ ràng, vô cùng khác biệt so với một người bình thường. Tần tiên sinh, xin hỏi có phải ngài đúng là truyền nhân Thái Ức thần châm không vậy? Tần Lạc tiên sinh, có phải ngài mới cùng so tài với thần châm Vương Vương Tu thân lão nhân không? Ngài thắng sao? Tần tiên sinh, sư phụ của ngài là ai? Thái Ức thần châm không phải đã thất truyền cả trăm năm rồi sao? Làm sao ngài có thể học được tuyệt kỹ này vậy? Tần Lạc tiên sinh, ta là phóng viên Hoa Hạ Y Học báo, xin ngài có thể qua đây ta phỏng vấn một chút không? Vô số vấn đề giống như thủy triều đồng loạt dâng lên, một cơn sóng to lớn đang bao phủ hắn. Lúc này hắn chỉ có một cảm giác là trước mắt có vô số người, nam có, nữ cũng có, ai cũng mở miệng, khép miệng liên tục. Thế nhưng bọn họ nói cái gì trong miệng thì rốt cục hắn một câu cũng không nghe rõ. Mặc dù hắn cũng có mong muốn trở thành một ngôi sao, nhưng thực sự lúc này thì hắn chưa có chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Bị Vương Dưỡng Tâm đột nhiên bạch trần thân phận trước mặt mọi người, hắn không biết phải ứng phó làm sao. Tần Lạc, ngươi hãy tha thứ cho chủ ý này của chúng ta. Từ xưa tới nay, đây chính là lúc trung ý cần có người đứng ra, người đó chính là ngươi. Đột nhiên sau lưng Tần Lạc vang lên tiếng ai đó. Hắn nhận ra đó là thanh âm của sư phụ Vương Tu Thần. Không biết có chuyện gì xảy ra, một câu nói đơn giản này nhưng lại rất khác biệt với những thanh âm tạp nham kia. Câu nói này đơn giản là hắn nghe rất rõ, từng chữ một rơi vào trong lỗ tai hắn. Tần Lạc quay sang cười khổ, sư phụ, xem ra người đã biết trước chuyện này. Vương Tu Thần không phủ nhận, dùng sức vỗ vỗ bả vai Tần Lạc nói, Tần Lạc, chúng ta đã già rồi. Muốn vì trung y mà đóng góp một chút nhưng thực sự mong muốn có thừa mà lực không đủ. Người khác, người có năng lực, có thiên phú, hơn nữa lại học hỏi rất nhanh, là người ưu tú nhất ta từng gặp qua. Chứ ngươi ra, thật sự chúng ta không tìm được ai khác thích hợp hơn. Quả thật, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Tần Lạc, Vương Tu Thân đã có ý niệm này trong đầu rồi. Phải đưa Tần Lạc lên, lôi kéo hắn vào cuộc. Nếu như có một người có thể mang trung y đi khắp cả nước rồi khắp thế giới, đó là mong mỏi lớn nhất của mỗi một cây đại thụ như Vương Tu Thân. Trước kia, bọn họ cũng đã từng thử mọi cách để mang trung y ra ngoài, nhưng họ đã thất bại. Giờ đây, họ lại muốn đổi phương pháp khác. Trước hết sẽ đẩy người rồi để người đó đẩy y, ý là lúc trước chỉ giới thiệu các kiến thức về trung y ra ngoài, giờ đây giới thiệu một người nổi tiếng, người này sẽ mang trung y đi khắp nơi. Có lẽ làm như vậy có thể thu được kỳ hiệu. Ba ngày trước, khi Tần Lạc cướp đi bài biển thần châm Vương, Vương Tu Thân cùng cháu Vương Dưỡng Tâm của mình đã nói chuyện rất lâu. Vương Tu Thân đã cẩn thận hỏi lại quá trình Vương Dưỡng Tâm cùng Tần Lạc so châm, hơn nữa xác định chắc chắn có đúng là Tần Lạc đã sử dụng Thái Ức thần châm thất lạc đã lâu. Cũng vì muốn một lần nữa khẳng định những gì Vương Dưỡng Tâm nói lại, cũng là khảo hạch xem Tần Lạc có đúng là một người đang tìm không, hôm nay bọn họ mới bày ra yêu cầu thi đấu 3 trận như vậy. Đoạn trận, dụ dược và châm cứu. Nếu cả ba quá trình này Tần Lạc đều thuận lợi thông qua thì Tần Lạc chính là người bọn họ muốn tìm. May mắn chính là biểu hiện của Tần Lạc đã vượt qua dự liệu của bọn họ, thậm chí trình độ còn cao hơn những gì họ chờ mong. Vì vậy, bọn họ sớm đã cho mời thật nhiều phóng viên đợi sẵn dưới nhà, cố tình bạch trần thân phận Tần Lạc. Từ nay về sau, Tần Lạc, đại biểu cho trung ý hiện đại, sẽ nhận trách nhiệm cứu vớt trung ý hiện vậy theo người bây giờ ta phải làm thế nào? Tần Lạc cười hỏi. Biểu hiện chính mình. Vương Tu Thân nắm chặt vai Tần Lạc chỉnh trọng nói. Biểu hiện chính mình. Ý tứ này đúng là muốn mình cố gắng hết sức mà tạo danh tiếng đây mà. Được thôi. Dù sao cũng chính là sở trường của mình. Nghĩ thông suốt, Tần Lạc chậm rãi tiến vài bước tới trước đám đông phóng viên. Khoe miệng khép lời, vẻ mặt đầy thiện ý đợi một chút cho mọi người bình lặng hơn. Tần Lạc phất phất tay nói, mọi người hãy yên lặng. Tất cả đồng loạt hỏi như vậy, ta thật không có cách nào trả lời được. Từng người hỏi một có được không? Vương Dưỡng Tâm thấy Tần Lạc đồng ý tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên liền cười nói, các vị bằng hữu, truyền nhân Thái Ức thần châm của chúng ta đã đáp ứng trả lời phỏng vấn của các vị. Như vậy đi, mọi người hãy cùng đến phòng hội nghị của chúng ta, ai có câu hỏi gì cứ hỏi, tất cả thần ý ở đây sẽ cùng trả lời. Được không? Tần Lạc nhìn mọi người một lượt rồi bình thản nói, mỗi người cũng chỉ có một thời gian nhất định để hỏi thôi. Hắn biết, những danh nhân khi trả lời phỏng vấn đều quy định thời gian. Nếu không có hạn chế này, ngồi với bọn họ cả nửa ngày, không phải là tự hạ thấp giá trị của mình sao? Cái gì càng hiếm thì càng quý. Tần Lạc từ nhỏ đã rất rõ ràng đạo lý này. Theo hướng dẫn của Vương Dưỡng Tâm, Tần Lạc, Vương Tu Thân, Lao Trác, Quách Húc Sinh cùng đám phóng viên tiến vào phòng hội nghị lớn. Tần Lạc ngồi giữa mấy danh ý đại danh đỉnh đỉnh của quốc gia tại phía trước một cái bàn tròn lớn, các phóng viên chia nhau ngồi hai bên. Cảm ơn mọi người đã phối hợp. Bây giờ mọi người có thể hỏi. Vương Dưỡng Tâm tự nhiên đảm nhận vị trí người tổ chức buổi họp báo này, tỏ ra rất có kinh nghiệm. Thần tiên sinh, có thể giới thiệu một chút về bản thân được không? Chúng ta và công chúng đều muốn biết về ngài, càng nhiều càng tốt. Một nữ phóng viên đeo kính cận ngồi gần nhất lên tiếng. Tần Lạc. Tần trong Tần Thủy Hoàng, Lạc trong Thủy Lạc. Học y từ nhỏ, tới nay mới có chút thành tựu. Người có thể thúc ngựa, nhưng ngựa không có biện pháp dục chính mình. Cho nên nếu chính mình là ngựa, muốn tự lồng lên chạy nhanh thì có chút không tiện. Hơn nữa, trước mặt rất nhiều phóng viên như vậy, Tần Lạc cũng không có ý bộc lộ quá nhiều. "Tần Lạc, ngài bao nhiêu tuổi?" Một phóng viên nữ khác lên tiếng. Hình như phụ nữ đối với Tần Lạc có vẻ nồng hậu hơn, mà cũng có thể là do nam nhân không mau mồm mau miệng bằng nữ nhân. Tuổi của nam nhân là một điều không tiện nói ra. Thoạt nhìn ngài tuổi còn rất trẻ, làm sao có thể học được Thái Ất thần châm? Ta vẫn cho rằng năng lực của mỗi người không có quan hệ với tuổi tác. Có người 5 tuổi ứng khẩu thành thơ, có người hơn 50 tuổi cũng chỉ đọc được vài câu Tam Tự Kinh. Về phần ta có thể học được Thái Ất thần châm, có thể nói đây phần nhiều do thiên phú. Không phải Thái Ất thần châm đã thất truyền cả trăm năm nay sao? Ngài từ đâu học được tuyệt kỹ này? Sư phụ ngài là ai? Hay là ngài đã gặp được cơ duyên kỳ ngộ gì? Lúc này mới có một nam phóng viên giành được quyền phát biểu, một hơi sổ ra mấy câu hỏi liền. Thái Ất thần châm không phải là thất truyền đã trăm năm, căn bản nó vẫn được lưu truyền trong dân gian, chỉ là trong cả trăm năm qua vẫn không có ai đủ thiên phú để học loại châm pháp này mà thôi. Sư phụ của ta là một đạo sĩ giang hồ, ta không biết tên của người, thậm chí ngay cả pháp danh cũng không rõ ràng lắm. Tuy nhiên, chuyện này không có gì quan trọng, điều thiết yếu chính là người đã cứu tính mạng của ta, đã truyền cho ta y thuật cũng như đạo lý hành y lý đối với ân đức của người, ta vẫn luôn luôn ghi tạc trong lòng, chưa bao giờ dám quên. Tần Lạc quay đầu lại thoáng nhìn Vương Tu Thân ngồi bên cạnh, hướng đám phóng viên nói, đồng thời, Vương Tu Thân tiền bối đây cũng là sư phụ của ta, người đã dạy ta rất nhiều. Vì muốn phục hưng văn hóa Hoa Hạ, phát triển trung ý quốc túy, người thực sự đáng được tôn kính. Nghe truyền nhân Thái Ất thần châm Tần Lạc gọi Vương Tu Thân là sư phụ, tầm mắt của các phóng viên thoáng một chút chuyển rời tới người lão. Vương sư phụ, có phải ngài và Tần Lạc đã từng tỷ đấu y thuật? Hai người ai thắng ai bại? Vương Tu Thân nhìn Tần Lạc một cái, cười ha ha, ta thua. Tỷ thí 3 trận, ta thua cả 3. Nếu là như vậy, tại sao hắn nguyện ý bái ngài làm thầy? Đây là do Tần Lạc vốn dĩ khác với người thường, thắng không tiêu, bại không nản, khiêm nhường cung kính. Phẩm chất của y khiến cho người khác phải khen ngợi. Mặc dù ta bại dưới tay hắn cả 3 trận nhưng hắn lại qua đó học được một chút từ ta nên tự nguyện tôn ta làm thầy. Ha ha, một sư phụ như ta thật không đủ tư cách, cũng không có gì để dạy hắn cả. Vương lão tiên sinh, ý của ngài là y thuật của Tần Lạc còn cao minh hơn ngài? Hơn xa, rất xa. Vương Tu Thân không một chút do dự trả lời. Vương lão tiên sinh, thứ cho ta mạo muội. Không phải là ngài vì muốn tốt cho đồ đệ mà tự hạ thấp mình đi đấy chứ? Một nam phóng viên có gương mặt gầy gò đột nhiên lên tiếng. Ta có thể chứng minh. Lão chắc vẻ mặt nghiêm túc lên tiếng, ý y thuật của Tần Lạc hơn xa cả ta nữa. Ta cũng không bằng hắn. Cố Bách Hiền lạnh lùng nói thêm. Mạnh mẽ hơn ta nhiều. Hỏa quán Vương Quách Húc Sinh cũng không chịu thua kém. Vương Tu Thân cảm kích nhìn mấy ông bạn già rồi hướng tới vị phóng viên kia nói, ta có thể không tính đến danh dự của mình, nhưng chẳng lẽ danh dự của bọn họ cũng bỏ đi vì đồ đệ của ta sao? Sự thật như thế nào, sau này các ngươi tự tìm đáp án đi. Cả bốn đại danh ý của Yến Kinh đồng thời đứng ra nhận không bằng Tần Lạc, cái này đủ nói lên điều gì? Phải biết rằng, văn không đệ nhất, võ không đệ nhị. Trong lĩnh vực y học, một người có thể chân chính thừa nhận mình không bằng kẻ khác chứng tỏ rằng người đó bội phục kẻ kia từ đáy lòng. Vương Dưỡng Tâm nâng cổ tay nhìn đồng hồ, nói, tốt lắm, các vị, giờ phỏng vấn đã hết. Hôm nay phỏng vấn đến đây thôi. Còn một vấn đề, một câu cuối cùng nữa thôi. Nữ phóng viên cận thị lúc đầu sốt ruột lên tiếng. Vương Dưỡng Tâm quay đầu nhìn Tần Lạc, thấy hắn khẽ gật đầu liền cười nói, được rồi, một câu cuối cùng. Thần tiên sinh, tại sao ngài lại mặc trường bào? Phải biết rằng, trong cuộc sống đô thị hiện nay, phong cách của ngài thật sự rất khác biệt. Nữ phóng viên thấy vậy liền vội vàng hỏi luôn. Tần Lạc suy nghĩ một chút, thanh âm trầm thấp mà rõ ràng, Tần gia chúng ta có quy củ rõ ràng. Nam nhân Tần gia đều học trung y liễu, mặc trường bào, lấy vợ hoa hạ. Túi đầu nhìn trường bào trên người, vẻ mặt hắn hiện lên một thần thái kiêu ngạo, nói tiếp, người khác có thể quên, nhưng chúng ta thì không. Người khác có thể vứt bỏ, nhưng chúng ta sẽ nhặt lên. Có bị mọi người nạo báng hay không, cái đó ta không quan tâm. Ta biết, có vài thứ không thể bắt buộc, ví dụ như trung y liễu, ví dụ như hắn tự, nhưng chính những thứ đó đã góp phần kéo dài tinh thần cùng cốt khí dân tộc Hoa Hạ trong mấy ngàn năm qua. Chúng ta là con cháu của dòng dõi dòng thiêng, chúng ta có thể kiêu ngạo. Trước đây đã vậy, sau này cũng vẫn sẽ như vậy. Ba ba ba. Tiếng vỗ tay trong phòng hội nghị nổ lên như sấm. Chương 76. Phụ nữ thật dã man chương 76. Phụ nữ thật dã man Tần Lạc đứng ở lề đường, đang nghiêng ngó để đón xe thì đột nhiên một cái gì đó lù lù màu đỏ chóe dừng trước mặt hắn. Thần tiên sinh, ngài muốn đi đâu? Ta có thể tiễn ngài một đoạn được không? Cửa kính xe được kéo xuống, lộ ra một khuôn mặt thanh tú. Tần Lạc nhận ra người này, chính nàng lúc trước có tham gia phỏng vấn mình. Nhưng cụ thể nàng ta tên là gì thì hắn đương nhiên không biết. Không cần, cảm ơn. Tần Lạc cười khoát tay. Không nên khách khí. Nói đi, muốn tới chỗ nào? Nói không chừng chúng ta lại cùng đường. Cô gái kia tỏ ra rất kiên trì, mặc dù bị cự tuyệt nhưng chưa hề tỏ ra muốn rời đi. Gan lớn, tâm cao, da mặt dày, đây đúng là ba ưu điểm để trở thành một phóng viên ưu tú. Kỳ thật, nữ phóng viên đi phỏng vấn nam nhân so với nam phóng viên có nhiều điểm thuận lợi hơn đáng kể. Sương Bình Ai, phòng ăn Khải Toàn Tây. Thịnh tình ép mãi cũng không thể chối từ, Tần Lạc không thể làm gì khác hơn là nói ra địa điểm. Hắn đúng là cùng Lâm Hoán Khê ước hẹn đi ăn tối ở nơi này. Hắn cũng không biết tại sao Lâm Hoán Khê lại chọn quán ăn kia, bất quá hắn nghe nói về phương diện món ăn thì đây có chút đặc biệt. Thật đúng là xảo hợp, ta cũng đang muốn đi Sương Bình Ai. Nữ phóng viên kia cười hề hả. Người ta đã nói như vậy, Tần Lạc đương nhiên không có biện pháp từ chối nữa, mở cánh cửa xe tiến vào. Nữ phóng viên kia một bên cho xe lăn bánh, một bên lấy ra danh thiếp đưa cho Tần Lạc, ta gọi là Từ Ảnh, ký giả Hoa Hạ Y Lê báo. Ta gọi là Tần Lạc. Tần Lạc cũng đáp lời. Nữ tử kia khì khì cười một tiếng, ta đương nhiên biết ngươi gọi là Tần Lạc. thậm chí còn biết ngươi là chuyển nhân Thái Ất thần châm nước cơ. Tần Lạc xấu hổ cười gượng, không nói gì nữa. Thấy Tần Lạc không nói lời nào, Tư Ảnh đương nhiên cho rằng hắn vì lời của mình mà giận, xin lỗi mà nói, Tần tiên sinh không nên để ý, ta vốn dĩ vẫn đối với bằng hữu xuề xòa như vậy. Hai chúng ta tuổi tác có vẻ không khác biệt nhiều, không nên quá câu nệ. Ta không có tức giận, chỉ là không biết trả lời thế nào. Tần Lạc cười cười trả lời. Ồ, vậy là tốt rồi, ngươi lại còn hù dọa ta một phen. Tư Ảnh cố tình phủ phù một hơi. Từ ánh đèn xe bên ngoài chiếu vào, khuôn mặt thanh tú của nàng càng trở nên diễm lệ, thêm một cặp kính đen trên mắt khiến cho nó thêm phần thu hút. Nữ tử này đúng thật là không có gì gọi là khó coi cả. Ta không có hù dọa ngươi. Tần Lạc vừa cười vừa trả lời. Ngươi đương nhiên là hù dọa ta. Ngươi không biết, bây giờ ngươi chính là đại nhân vật ta muốn theo dõi, nguyên bổn mời ngươi lên xe chính là muốn kéo gần quan hệ. Nếu chọc ngươi tức giận, không phải là ăn trộm gà không được quả trứng lại còn mất thêm nắm gạo sao? Tần Lạc có chút thưởng thức lời nói thẳng thắn của nàng, nói, yên tâm đi, ta là một đại nam nhân độ lượng, ngươi không dễ làm ta tức giận được đâu. Hì hì, vậy là tốt rồi. Tư Ảnh cười hì hì, Tần tiên sinh, sau này ngươi có tin tức gì thì báo cho ta một câu được không? Ngươi cứ nói đi. Tần Lạc không trả lời, hắn biết nàng sẽ có yêu cầu tiếp theo mà cơ bản hắn cũng chưa dám tin một người mới quen như vậy. Hay là ngươi cho chúng ta một buổi phỏng vấn đi. Cứ nói tiếp. Chúng ta có phải bằng hữu không? Lần đầu tiên gặp mặt, cứ xem như vậy đi. Tư Ảnh cười khi một tiếng, Tần tiên sinh, ngươi thật cẩn thận. Cẩn thận một chút là nên làm. Lúc ta xuất môn, mẹ ta dặn dò rất kỹ ngàn vạn lần không nên dễ dàng tin phụ nữ. Càng là phụ nữ xinh đẹp thì càng hay gạt người. Đầu năm nay nữ nhân xinh đẹp lưu manh lừa gạt người nhiều lắm rồi, ngươi bảo ta sao dám tin tưởng người khác đây? Tư Ảnh cười khanh khách, Tần tiên sinh, ngươi thật có ý tứ. Cũng như nhau cả thôi. Nghe được Tần Lạc không phản bác, Tư Ảnh càng cười lớn, ngay cả bàn tay nắm vô lăng cũng không yên, xe đi có chút không thẳng, mấy người phía sau bóp còi nhắc nhở nàng mới chăm chú lái xe trở lại. Tư Ảnh lái xe một mạch tới cửa phòng ngăn Khải Toàn Tây, chìa tay qua chỗ Tần Lạc, Tần tiên sinh, thật vui khi được quen biết, hy vọng sau này còn có cơ hội hợp tác. Đương nhiên, cho dù không thể hợp tác, cũng hy vọng có thể cùng người thú vị như Tần tiên sinh trở thành bằng hữu. Đương nhiên không có vấn đề gì. Tần Lạc đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé mà mềm mại như không xương của nàng. Đợi xe Tư Ảnh đi khuất xa, Tần Lạc mới xoay người hướng vào trong nhà hàng. Đích đích một chiếc xe sang trọng hướng Tần Lạc bấm còi liên thanh. Trên xe ngồi hai người phụ nữ tóc dài, một người có gương mặt hơi gầy, nhìn có vài nét duyên dáng, người còn lại thì khuôn mặt trái xoan tròn trịa, cũng có thể gọi là xinh đẹp. Tướng mạo hai người thoạt trông rất tươi tắn, hai mắt to, lông mi con vút, hai bộ ngực xưa cao vút bộ dáng như vừa mới phát dục. Đã cuối mùa thu, trời có chút se se lạnh nhưng hiên người lại ăn mặc rất gợi cảm khiến người khác không thể không chú ý này, mau tránh ra, hai mắt không có trong hạ. Xe tới cũng không biết tránh. Nữ tử mặt gầy phát ra âm thanh cao vút. Tần Lạc có chút muốn phát hỏa. Hắn vừa mới xuống xe, cũng chưa kịp nhìn sau lưng có xe tới, đến khi phát hiện, chưa kịp tránh hai người nọ đã bóp còi đi ngòi. Hắn đã không thèm nói lại đối phương thì thôi, đối phương lại còn xuất ngữ đả thương người, nói mình không có mắt. Có phải là khi dễ người quá đáng không? Nếu có hơn hai tròng mắt, ta sớm có thể nhìn thấy rồi, quả thật ta cũng chỉ có hai tròng mắt mà thôi. Tần Lạc phản bác lại. Nữ tử kia nghe Tần Lạc nói vậy khuôn mặt lộ vẻ hơi giận, quắc, ngươi nói cái gì vậy? Sớm biết ngươi ngang ngược vậy ta đã không bóp còi mà đâm thẳng vào ngươi rồi. Bây giờ ngươi đâm cũng được mà. Tần Lạc đứng ở trước xe, lạnh lùng cười nói. Người nữ tử giận dữ, chân nhấn ga điệu bộ muốn đâm thẳng. Người mặt trái xoan lo lắng xảy ra án mạng, vội vàng vươn người sang rút chìa khóa xe nói, Lang thiếu, không nên làm vậy. Thừ, toái toái, ngươi không có nghe lời hắn nói sao? Thật là tức chết mà, mấy tên mặc trường bào đều bất trị vậy sao? Được rồi, cũng không nên đôi co với hắn làm gì, ca ca ngốc của ngươi sắp tới, không phải ngươi muốn bảo trì phong thái thục nữ của mình sao? Nhớ đâu lát nữa hắn tới, đúng lúc ngươi đang cùng người ta cãi cọ ầm ĩ, vậy còn ra cái gì nữa? Nữ tử mặt trái xoan nhẹ nhàng an ủi. Nghe đồng bạn khuyên bảo, Lăng Thiếu cũng hiểu được bây giờ không phải lúc phát sinh mâu thuẫn với người khác. Thư lạnh một tiếng, nàng ta nói với Tần Lạc, lần này ta bỏ qua cho ngươi, lần sau đụng tới, xem ta thu thập ngươi thế nào. Nữ nhân chân chính luôn vô cùng lợi hại, tất cả như nhau đều có thù nhớ dai, nhân ra ta cũng hy vọng có ngày báo được điều này. Tần Lạc chào phúng nói, hắn đối với loại phụ nữ dựa vào ra thế tác vai tác quái kiểu này không có một chút hào cảm nào. Đúng vậy, một chút hào cảm cũng không có. Cho dù cởi sạch quần áo nằm trên giường, hắn cũng không có chút hứng thú cùng lắm là liếc nhìn vài lần mà thôi. Người nữ tử kia giận quá mở cửa xe ra, bộ dáng muốn liều mạng cùng Tần Lạc. Người còn lại vội vàng kéo bạn vào xe nói, "Tiếu Tiếu, bình tĩnh nào, phải tỉnh táo chứ, cơ hội này ngươi đợi bao lâu rồi? Sao có thể để tuột mất được chứ? Nếu để người ta chứng kiến được thì làm sao còn đáp ứng ăn cơm cùng ngươi nữa?" Nhưng là hắn Lăng Tiếu cũng biết bạn mình nói có lý, nếu không phải bữa tối nay đối với nàng vô cùng quan trọng thì nàng sớm đã cùng tiểu tử đuôi mù này sống mãi một trận rồi. "Để ta ra khuyên nhủ hắn." Cửa xe bên kia mở ra, một thân hình đầy đặn, gợi cảm với chiếc áo màu đỏ, quần jean xanh nước biển bó sát đôi chân dài, huyền chuyển bước nhanh về phía Tần Lạc, vừa cười vừa nói, vị đại ca này, ngươi là người đại nhân đại lượng, sẽ không muốn cùng hai tiểu nữ nhân chúng ta so đo chứ? Ta hiển nhiên sẽ không so đo cùng các ngươi, nhưng là thái độ của nàng ta thật ngang ngược. Tần Lạc chỉ vào Lăng Tiếu nói, hắn ngược lại đối với nữ tử gợi cảm này lại rất có hứng thú. Tiếu Tiếu hiện có chuyện rất trọng yếu phải làm, cho nên mới dễ bực bội như vậy. Xin lỗi nha. Nữ tử xinh đẹp le lưỡi cười trừ. Toái toái, không cần phải xin lỗi hắn. Nữ tử trên xe phẫn nộ quá lớn. Không có vấn đề gì, dù sao cũng chỉ là một lời xin lỗi thôi mà. Nữ tử này quay đầu lại bạn gái cười cười. nơi này không có chuyện của cô đi đi. Ta giờ sẽ lưu lại đây, xem nàng ta có dám đâm ta không. Tần Lạc híp mắt nhìn nữ tử trước mặt nói, ngươi đánh ta, ta sẽ đánh lại. Ngươi có là nữ nhân, ta cũng không vì thế mà không thu thập. Lăng Thiếu cũng không nghĩ tới Tần Lạc lại dám uy hiếp chính mình, tên này đúng là có chút khác thường so với các nam nhân mà nàng đã gặp qua. Như tình hình ở Hoa Hạ quốc hiện nay, nam nhân bình dân mặc dù bị khi dễ, nhưng khi nhìn thấy chiếc xe của mình, một bực như nhau đều lựa chọn nhẫn nại mà nuốt tức khí vào trong. Nếu như thái độ chính mình có chút cương ngạnh, thậm chí hắn còn muốn chủ động lại xin lỗi. Thái độ của nam nhân này lại hoàn toàn ngoài ý liệu của nàng. Toái toái, mau đưa chìa khóa cho ta. Lăng Thiếu mở cửa xe chạy thẳng tới chỗ bạn gái rằng lấy chìa khóa xe. Nàng cũng không tin nam nhân này không sợ chết. Sợ rằng khi thấy mình khởi động xe hắn chạy còn muốn nhanh hơn con thỏ. Tiếu Tiếu, không nên náo loạn lên như vậy. Toái toái vội vàng giữ Lăng Thiếu lại. Đồng thời nàng xoay người lại nhìn Tần Lạc, vẻ mặt ôn nhu, đại ca ca, ngươi nhịn một chút đi mà, để cho chúng ta đi qua, lần sau ta mời ngươi ăn cơm để bồi tội, được không? Lúc này nàng một tay giữ Lăng Thiếu, một tay lôi lôi kéo kéo tay áo Tần Lạc giống như một hài tử đang xin kẹo của người lớn, ánh mắt hồn nhiên trong suốt, phảng phất không dính chút bụi trần nào. Hai người khác nhau một trời một vực, làm sao có thể trở thành bạn được cơ chứ? Tần Lạc thở dài nói, quên đi, không cùng các ngươi so đó nữa. Đôi co cùng hai người này một lúc, hắn cảm giác được chính bản thân mình cũng có chút nhàm chán. Lăng Thiếu còn muốn nói chuyện nhưng bị Toái Toái kia giữ lại, trừng mắt nhìn nàng hừ lạnh một tiếng nên thôi không làm gì nữa. Đại ca, cảm ơn ngươi. Toái Toái vẻ mặt tươi cười hướng Tần Lạc chào hỏi. Không cần khách khí. Tần Lạc vừa cười vừa nói, ngươi tên là gì? Tần Lạc. Hi hi, ta gọi là chữ Toái Toái, hy vọng chúng ta còn có cơ hội gặp lại. Hẳn là sẽ có. Tần Lạc nói nhưng trong lòng lại nghĩ thầm, không chừng ngày mai ngươi có thể đọc trên báo chí hoặc TV chứng kiến phong thái anh tuấn của ta hôm nay. Tần Lạc vẫy vẫy tay nữ tử Toái Toái đáng yêu kia rồi bước nhanh về hướng Khải Toàn Tây. Đã đến giờ hắn ước hẹn cùng Lâm Hoa Khê, đây dù sao cũng là lần đầu tiên ước hẹn của hai người, không nên để mỹ nữ đợi lâu. Chương 77. Hoan gia tụ hội chương 77. Hoan gia tụ hội phòng ngăn Khải Toàn Tây rất nổi danh ở Yên Kinh, ở đây có điểm đặc biệt là vô luận khách hàng có yêu cầu hay không, chỉ cần tới bữa ăn tối, toàn bộ các bàn ăn đều được thắp đến. Không muốn dùng điện sao? Không phải, chẳng qua chắc là muốn có chút khác biệt, chứ cửa hàng mà không có điện, bếp làm sao nấu được. Sau một thời gian dài kiên trì, cơm trong ánh nến đã trở thành một chiêu bài đặc sắc của bọn họ. Khách nhân càng ngày càng tới nhiều, dần dần nơi đây còn trở thành một chỗ để nhiều người đến tiêu xài hoang phí. Những người thu nhập bình bình ở Yên Kinh có thể tới đây ăn một vài lần cũng có thể nói là khá chịu chơi rồi. Cánh cửa xoay hoa lệ chậm rãi quay nhẹ đưa Tần Lạc vào một đại sảnh rộng lớn có rất nhiều bàn bên trên là các giá nến. Mặc dù mới chỉ khoảng 7 giờ tối nhưng gian phòng này vẫn khá đông. Nhiều bàn nến đã được thắp sáng, ánh sáng đỏ đỏ lan tỏa, lấp lóe khiến cho cả căn phòng trở nên ấm áp. Âm thanh trong phòng được tô điểm bởi mấy điệu nhạc truyền thống, hòa hợp cùng mọi thứ khác trong phòng tạo nên một tổng thể rất lãng mạn. Ngay cả một tên quê mùa như Tần Lạc mà đi vào đây cũng có một cảm giác lưu luyến. Người có tiền thật là biết cách hưởng thụ. Trong lòng Tần Lạc thầm cảm thán. Tiên sinh, xin hỏi ngài đã đặt bàn trước chưa? Một nữ nhân viên trên mình mặc chiếc áo đồng phục trắng tinh, bên dưới là chiếc quần đen lịch sự, vẻ mặt cung kính tiến tới hỏi thăm. Không có. Tần Lạc lắc đầu. Hắn chỉ cùng với Lâm Hoán Khê ước hẹn ăn cơm ở đây, nào đâu có biết cái gì gọi là đặt bàn đặt chỗ gì. Tiên sinh, thật xin lỗi, những bàn của chúng ta đều đã được đặt trước hết rồi. Thật sự không còn bàn nào trống cả. Nữ nhân viên kia vẻ mặt xin lỗi nói. Đầy rồi. Tần Lạc vẻ mặt đầy nghi hoặc, nhưng cũng không biết làm gì hơn là lấy điện thoại di động ra gọi cho Lâm Hoán Khê. Lâm tỷ, người đang ở đâu? Nhà hàng Khải Toàn Tây. Ta cũng đang ở Khải Toàn Tây đây, nhưng người bán hàng nói là các bàn đều đã kín chỗ rồi. Tần Lạc vẻ mặt đau khổ nói. Bàn số 116, nói mấy nhân viên phục vụ dẫn ngươi tới đây. Lâm Hoán Khê nói. Tần Lạc nghe vậy liền cúp máy, nói cho người nữ nhân viên kia số bàn 116, sau đó theo người này đi vào. Vừa nhìn thấy Lâm Hoán Khê, ánh mắt Tần Lạc như muốn vẽ lửa. Cả một thân quần áo từ trên xuống dưới là một màu trắng tinh thuần khiết nhưng giữa lưng điểm xuyết một cái song đai đen, phía trên áo ôm sát người, trước ngực có vài cái tua tua, tóc dài bù xù xóa ngang vai làm cho bờ vai trần thoáng ẩn hiện tạo một cảm giác rất gợi cảm. Trang sức hết sức đơn giản, một đôi giày màu đen, phía cổ chân có cái lắp nhỏ, địa thằng này nhìn một phát đã tới tận giày của con người ta rồi, phía trên đó là một khoảng da thịt đỏ hồng do ánh sáng mờ ảo của đèn đến trong phòng kéo dài lên quá gối thì bị che lại bởi cái váy trắng. Cặp chân thấp thoáng dưới bàn ăn khiến người ta có cảm giác như nhìn trộm đồ quý trong bảo tàng, thấy đó muốn sờ mà không được. Trong ánh sáng đỏ mờ mờ ảo ảo của ánh nến, mi mắt, cái trán, thậm chí cả mái tóc Lâm Hoán Khê cũng ánh lên những nét diễm lệ trên người. Ngồi xuống, Lâm Hoán Khê nhìn Tần Lạc thừ người ra thì khỏe miệng mỉm cười, thâm thúy nói. Trong nháy mắt, Tần Lạc cảm thấy người trước mặt không phải là Lâm Hoán Khê. Nàng làm sao có thể là Lâm Hoán Khê được? Trước kia quần áo của Lâm Hoán Khê luôn theo hướng truyền thống, kín kẽ không trao chuốt. Không phải là xấu nhưng cũng không thể nói là hợp thời trang được. Điểm này so với danh xưng băng hỏa nhị trọng thiên hỏa mỹ nhân Lệ Khuynh Thành thật kém xa. Bộ đồ nàng mặc hôm nay, mặc dù so với nhận thức của Tần Lạc thì không gợi cảm bằng Lệ Khuynh Thành nhưng cũng là đã có một bước tiến rất xa. Quan trọng hơn nữa chính là nàng vừa rồi mỉm cười với mình, mà thậm chí bộ dáng mỉm cười lại vô cùng quyến rũ. Nữ nhân này có vấn đề mất rồi. Tần Lạc âm thầm nghĩ trong lòng. Lâm tỷ, cũng không biết câu này của hắn là chào hay là hỏi nữa. Ngồi xuống đi, muốn ăn gì thì gọi. Lâm Hoán Khê chỉ vào cái ghế đối diện, ý bảo Tần Lạc ngồi xuống. Lúc này hắn mới chân chính xác định mình không có nhìn lầm người. Nữ nhân trước mặt đích thị là Lâm Hoán Khê, Mặc dù trong đầu hắn vẫn chưa tin lắm nhưng con mắt thì không thể chối cãi được. Tần Lạc Nguyên vốn muốn kiểm chứng lời Lâm Hoán Khê nói là món gì Hắc Tiêu Nhu ở đây chính là vô đối, nên quyết định gọi thử một phen.
Vậy thì gọi Hắc Tiêu Nhu đi.
Tần Lạc nói với bồi bàn đứng bên cạnh.
Mở cho ta một bình hồng rượu.
Lâm Hoán Khê khẽ nói thêm.
Trái tim Tần Lạc lại một phen căng thẳng.
Xong hết rồi.
Cái này thì đúng là xong rồi.
Nữ nhân này dĩ nhiên lại muốn uống rượu, xem ra muốn mưu đồ làm loạn với mình rồi. Trước tới giờ trên TV đều có chiếu những cái đại khái như vậy, mỗi khi nam nhân muốn thân thể phụ nữ đều tìm cách cho họ uống rượu. Cũng không chắc là hoàn toàn giống nhau, nhưng chắc chắn một khi phụ nữ mời nam nhân uống rượu thì không thể có chút hảo ý nào được.
Lâm tỷ, ta không có uống rượu.
Tần Lạc nói.
Không sao, hồng rượu không say được.
Lâm Hoán Khê nói.
Nàng căn bản không hiểu ý tứ của Tần Lạc.
Tần Lạc cũng không biết nói gì nữa, chỉ tự dặn lòng phải cẩn thận.
Một tên sử nam 20 tuổi, hắn đương nhiên phải cẩn thận chứ.
Thấy Tần Lạc không nói lời nào, Lâm Hoán Khê cũng không chủ động mở miệng nói chuyện.
Không khí tĩnh lặng, nàng cũng không nhìn hắn nữa mà rời cặp mặt sang bàn bên cạnh, nơi có một đôi đang thủ thỉ rất tình tứ.
Không biết trong đầu nàng nghĩ gì.
Trước kia, ta cũng từng như thế này.
Lâm Hoán Khê đột nhiên mở miệng nói.
Thanh âm nàng yếu ớt, ngữ điệu chợt đến nhưng kéo dài, giống như từ phương xa vọng tới, vời vợi và thăm thẳm.
Gì?
Tần Lạc buông cốc nước xuống, ngẩng đầu nhìn Lâm Hoán Khê.
Trước kia, ta cũng đã từng hạnh phúc như cô gái kia.
Lâm Hoán Khê nói, ánh mắt nàng vẫn đặt trên người phụ nữ trẻ tuổi nọ.
Cô gái trẻ kia khá xinh đẹp, trên mặt lộ rõ sự hạnh phúc vô bờ bến, không nớt nhỏ giọng thầm thì cùng nam nhân đối diện, thỉnh thoảng lại che miệng cười duyên.
Tần Lạc giờ mới rõ ràng, Lâm Hoán Khê thấy được hình ảnh của chính mình lúc trước từ cô gái trẻ kia.
Con người đều nhờ trải qua hạnh phúc và đau khổ mà được tôi luyện.
Cũng bởi trải qua những trắc trở lớn về tình cảm nên Lâm Hoán Khê mới mất đi tin tưởng với tình yêu như vậy.
Nhưng là, nếu không tin tình yêu, không quý trọng tình yêu, làm sao lại bị tình yêu thương tổn lớn như vậy?
Trong lòng Lâm Hoán Khê lúc này cực kỳ mâu thuẫn đến mức ngay bản thân nàng cũng không phát hiện được.
Nàng không hề tin tưởng vào tình yêu, nhưng cái nàng khát vọng nhất lại chính là tình yêu.
Cho nên, chứng kiến những người khác hạnh phúc trong tình yêu khiến nàng lộ ra thần thái tưởng nhớ.
Có phải như vậy mới chân chính là phụ nữ?
Lâm Hoán Khê vẻ mặt đầy yêu thương.
Không phải.
Ngươi như vậy cũng là một nữ nhân chân chính.
Tần Lạc phản bác.
Nguyên buồn hắn còn có thể tiến thêm một bước nữa để chứng minh chuyện này.
Ví dụ như nói là ta sờ qua bắp đùi của ngươi hay để ta đặt tay lên bộ ngực mềm mại kia.
Lúc đó ngươi sẽ rõ mình là một phụ nữ chân chính.
Nhưng là, an ủi như vậy chỉ sợ lấy ngay mấy cái mà hay.
Lâm Hoán Khê lắc đầu nói, không đúng vậy.
Phụ nữ có những niềm vui chỉ phụ nữ có, cũng có những cảm xúc rất phụ nữ.
Một cô gái chân chính có thể cười, có thể khóc, có thể tự nhiên làm nũng, tự nhiên giận hờn.
Nhưng ta, những cảm giác này đã quên lâu rồi.
Nghe lời này của Lâm Hoán Khê, trái tim Tần Lạc chợt nói đau.
Từ Chí Ma có nói, cả đời ít nhất nên có một lần vì một người mà quên đi chính mình.
Không cầu có sau này, không cầu đồng hành, cũng không cầu được sở hữu.
Thậm chí không cầu chàng yêu ta, chỉ cầu trong tuổi xuân đẹp nhất của cuộc đời, được gặp chàng.
Chỉ vì một lần được gặp mà phải hy sinh như vậy, phụ nữ liệu có phải rất đáng thương không?
Sau này chắc chắn ngươi sẽ có mà.
Tần Lạc kiên định nói.
Hắn đã trở về.
Lâm Hoán Khê khẽ liếc nhanh Tần Lạc, thờ ơ nói.
Hắn?
Người nào là hắn?
Tần Lạc nhất thời không hiểu.
Nhưng nhìn thấy vẻ mặt buồn bã kia của nàng, ngay lập tức hắn hiểu ra, hỏi, quản tự.
Lâm Hoán Khê kinh ngạc nói, không nghĩ tới ngươi còn có thể nhớ kỹ tên người này.
Có ân với ta có thể nhớ kỹ, thương tổn ta cũng sẽ nhớ kỹ.
Tần Lạc vừa cười vừa nói, mặc dù hắn không có tổn thương ta, nhưng hắn lại tổn thương ngươi.
Ta đương nhiên sẽ nhớ kỹ tên này.
Cảm ơn.
Lâm Hoán Khê cảm kích.
Trên thế giới này, nếu có người có thể cùng ngươi đồng hỷ đồng bi, cùng vui cùng buồn, thì cuộc sống của ngươi không còn tính là tuyệt vọng nữa.
Hắn tới tìm ngươi.
Tần Lạc hỏi.
Không có.
Lâm Hoán Khê lắc đầu, là một người bạn nói cho ta biết.
Hắn là một người kiêu ngạo như vậy, sao có khả năng chủ động đi tìm người khác?
Kiêu ngạo sao?
Vậy ngươi định làm thế nào?
Quay trở lại với hắn.
Tần Lạc hỏi một câu hoàn toàn trái lương tâm.
Kỳ thật hắn không tán thành Lâm Hoán Khê quay lại với tên kia một chút nào.
Có thể bị thương tổn một lần, cũng có thể bị thương tổn lần thứ hai.
Lâm Hoán Khê lắc đầu, nói, quay lại không thể được.
Cũng không muốn quay lại.
Ừ, đúng vậy.
Lâm tỷ xinh đẹp như vậy, không sợ không tìm được một nam nhân tốt.
Nghe câu trả lời của Lâm Hoán Khê, tâm tình Tần Lạc vui vẻ hơn nhiều.
Nam nhân vậy, hắn đương nhiên cũng vậy.
Có những người phụ nữ, mặc dù mình không chiếm được, nhưng cũng không hy vọng thằng khác chiếm mất.
Kỳ thật, cái sự ghen tuông của nam nhân không kém mấy so với phụ nữ.
Quản tự này thật đáng ghét, giờ này còn chưa tới.
Chẳng lẽ hắn không biết ước hẹn cùng mỹ nữ thì phải đi sớm 5 phút đồng hồ sao?
Lăng Thiếu đứng ở trước cửa nhà hàng Khải Toàn Tây rụt rụt cổ, vẻ mặt không hài lòng, thầm được nói.
Thời tiết cuối mùa thu của Yến Kinh hơi lạnh, mà hôm nay trang phục của nàng đúng là có chút thiếu thốn.
Ừ, nếu vậy thì hẹn luôn là 7:30 có tốt hơn không?
Mà là ai vội vã rục rối rít lên, giờ phải đứng đây chờ.
Cứ làm như không gặp hắn thì mình không lấy được chồng không bằng.
Chứ toái toái phản bác.
Bộ tiểu thư đương nhiên không sợ hế chồng.
Nam nhân thích ta nhiều vô kể, chẳng qua ta muốn được gả cho quản tự mà thôi.
Lăng Thiếu vừa cười hì hì vừa nói.
Vấn đề là ở chỗ đó, ngươi muốn gả cho hắn, cùng ta có quan hệ gì?
Tại sao đang yên đang lành lôi kéo ta tới đây?
Báo hại ta đứng đây muốn chết rét.
Chứ toái toái vẻ mặt đầy oán giận, hai tay xoa xoa cánh tay, gắt gao co rụt người lại.
Ai nha, nhân ta nghĩ muốn biểu lộ một chút trước mặt quản tự.
Người nào ngày trước nói ta là công chúa ngực phẳng?
Thế nào?
Bây giờ trông ta tốt hơn nhiều rồi chứ.
Muốn ngực có ngực, muốn eo có ai.
Mà ta không đưa ngươi đi thì đi với ai đây? Hi hi, ngươi dù sao cũng là hảo muội muội của ta, đương nhiên phải giúp ta một lần chứ. Sau này ngươi có nam nhân, ta cũng sẽ đi cùng ngươi. Ừ, cho hắn 5 phút nữa, hắn mà không tới, chúng ta dứt khoát trở về. Chứ toái toái hầm hực. Lăng Tiếu lôi điện thoại thời thượng của mình ra nói, hay là về đi, chắc hắn không muốn tới đâu. Nam nhân tất cả đều rất trọng hư danh, hắn đến mà thấy một đại mỹ nhân như ta nguyện ý đứng trước nhà ăn chờ, không phải là rất đáng tự hào sao? Ôi, bệnh của ngươi càng ngày càng trầm trọng rồi. Chứ toái toái thở dài thường thượng. Lăng Tiếu đang muốn phản kích thì nhìn thấy một chiếc xe màu bạc chậm rãi tiến vào bãi đỗ rồi dừng lại. Từ trong xe bước ra đúng là quản tự, người mà nàng đang chờ đợi. Đang muốn chạy lại thì nàng chợt nhìn thấy ca ca Lăng vẫn cùng Lý Lệnh Tây cũng bước xuống. Hai người bọn họ sao lại tới đây? Thật là chán ghét mà. Lăng Tiếu bực tức dậm chân. Hắc hắc, xem ra kế hoạch của ngươi rơi hết bể nước sôi rồi. Chứ toái toái cười ha hả. Quản tự phong thái vô cùng tự tin, xen chút cao ngạo, mặc dù đi cùng hai người Lăng vẫn và Lý Lệnh Tây nhưng khí thế của hắn vẫn giống như hạc giữa bầy gà. Trên đời quả thực có vài người trời sinh đã có mị lực hấp dẫn ánh mắt của công chúng. Mặc dù có cả vạn người khác đứng xung quanh nhưng lúc nào cũng có thể dễ dàng nhìn thấy hắn là người nổi bật nhất. Quản tự rất nhanh chóng nhìn thấy hai người Lăng Tiếu và Chứ Toái Toái đứng trước cửa nhà hàng, đi mau tới, nói: "Tiếu Tiếu, Toái Toái, các người đến lâu chưa?" Thấy hai người ăn mặc có chút phong thành, hắn cau mày: "Sao lại ăn mặc thế này? Chết lạnh bây giờ. Thôi mau vào trong đi." Trong lúc nói chuyện cũng đã cởi áo khoác sang trọng của mình khoác lên người Lăng Tiếu. "Không sao, chúng ta không thấy lạnh." Mặc dù bị quản tự mắng vài câu nhưng tâm lý Lăng Tiếu lại giống như vừa ăn mấy quả bồ đào ngọt lịm. Hắn chẳng qua vì quan tâm tới mình nên mới nói vậy. Nhất định là thế rồi. Lệnh Tây, người đưa áo khoác cho Toái Toái đi. Quản tự quay ra nói với Lý Lệnh Tây. Hắc hắc, rất hân hạnh. Lý Lệnh Tây vừa nói vừa đội vàng cởi áo khoác ra. Hắn thích chữ Toái Toái đã lâu rồi nhưng vẫn chưa có được cơ hội tốt nào. Lần này đúng là quản tự đã cho mình một cơ hội lớn rồi. Thử, ta không quen mặc quần áo nam nhân. Chứ Toái Toái nhăn nhăn cái mũi nói. Mặc dù nàng cự tuyệt nhưng bộ dáng vẫn vô cùng đáng yêu, khiến người khác không thể giận được. Nhìn thấy bạn tốt của mình xấu hổ mặc lại áo khoác, quản tự có chút tiếc nuối, nhìn Lăng Tiếu hỏi, đã đặt bàn chưa vậy? Đặt rồi, bàn 165. Lăng Tiếu vừa cười vừa nói. Ồ, 165. Chúng ta vào đi thôi. Quản tự cười cười gật đầu. Chương 78. Yêu mà không biết nói ra thế nào chương 78. Yêu mà không biết nói ra thế nào khi Lâm Hoán Khê đứng dậy đi toilet thì món thịt bò Tần Lạc gọi rất nhanh được mang lên, đựng trong một chiếc đĩa viền đen rất sang trọng. Giữa chiếc đĩa là một khối thịt bò nướng đen xì nhưng không phải do bị cháy mà là do được tẩm ướp mấy loại gia vị nào đó. Tần Lạc nhìn đĩa thức ăn trước mặt, ánh mắt có chút tư lự, hơi do dự một chút rồi cũng cầm dao đĩa lên. Nhưng là, hắn cắm thẳng cái đĩa vào giữa miếng thịt bò, đưa lên mồm ngoạm một miếng to tổ bố. Tên bồi bàn đang đứng bên cạnh chắc hồng tiểu cho Tần Lạc bị động tác của hắn làm cho chấn kinh, quên luôn mình đang làm gì, rượu tràn hết ra ngoài. "Này, tràn kìa." Tần Lạc mặc dù đang rất vất vả xé miếng thịt bằng mồm nhưng thấy rượu tràn ra ngoài cũng đành phải dừng lại nhắc nhở. "Nhớ đâu ở đây họ tính tiền cả rượu tràn ra ngoài kia thì sao?" "Hả? Xin lỗi, xin lỗi." Bồi bàn nghe vậy mới giật mình phản ứng lại. Đội vàng lấy ra một cái khăn trắng, lau sạch chỗ rượu đổ trên bàn. Tần Lạc khoát tay nói, không sao, ngươi cũng không cần ở đây, chúng ta tự uống tự rót được rồi. Cảm ơn. Đội bàn cuốn quýt cảm tạm nhưng trước khi rời đi vẫn cố liếc nhìn miếng thịt xé dở trên tay Tần Lạc một cái. Một người có bộ răng khủng khiếp. Lâm Hoán Khê lúc này từ toilet trở về, nhìn bộ dáng ăn của Tần Lạc thì cũng không khỏi sửng sốt, sau đó che miệng cười rộ lên. Món bò này không phải ăn như vậy. Lâm Hoán Khê ngồi xuống ghế đối diện với Tần Lạc, vừa cười vừa nói, ta biết. Tần Lạc gật đầu nói, nhưng ăn thế này tiện hơn. Ngươi chưa ăn bò nướng bao giờ sao? Lâm Hoán Khê hỏi, chậm rãi cắt miếng thịt trong đĩa của mình, rồi dùng đĩa xiên một lát nhỏ đưa lên miệng. Cũng đã xem người khác ăn. Bò nướng này không phải cũng chỉ là một khối thịt bò sao? Ăn như ta đâu có sai. Cắt tới cắt lui rất phiền toái. Tần Lạc đáp, vậy thì tùy ngươi. Dù sao miễn có thể ăn no bụng là tốt rồi. Lâm Hoán Khê nói, nàng cũng không có mạnh mẽ ép buộc Tần Lạc thay đổi cách ăn, mặc dù xung quanh có không ít người đưa mắt nhìn hắn, kinh ngạc có, mà khinh thường cũng có. Hắn muốn là như thế mà. Lâm Hoán Khê không có chút gì phật lòng thầm nghĩ, như vậy cũng tốt. Lăng Tiếu cố ý đi chậm chậm phía sau, rồi hung hăng bấm vào lưng Kaka, hoán giận nói, ta mời quản tự ăn cơm, hai người các ngươi tới đây làm gì? Lăng Vân Thương yêu nhìn ái muội, thở dài một cái nói, là quản tự mời chúng ta đi cùng đấy chứ. Hắn mời các ngươi, mà sao các ngươi không tự tuyệt? Lăng Tiếu, muội tốt nhất là nên tỉnh lại đi. Lăng vẫn có chút không đành lòng, ý tứ của hắn như vậy mà muội cũng không hiểu được sao? Không hiểu? Ta cái gì cũng không hiểu, cũng không cần phải suy nghĩ cẩn thận. Lăng Tiếu trừng mắt nhìn Kaka rồi bước nhanh đuổi theo quản tự phía trước. Lăng vẫn cười khổ lắc đầu. Hắn biết, muội muội của chính mình đã không còn thuốc chữa nữa rồi. Gì, kia không phải là tên nhà quê hỗn đản chúng ta vừa mới gặp sao? Đang đi theo một cái hành lang, Lăng Tiếu đột nhiên nhìn thấy Tần Lạc đang gặm miếng thịt bò nướng to tổ trạng, kinh ngạc hét lên. Thục nữ, đừng có hét lên như vậy. Chữ Toái Toái kéo kéo tay Lăng Tiếu, nhẹ giọng nhắc nàng ta không nên kích động. Thật vất vả mới mời được quản tự đi ăn cơm, nếu tự hủy hình tượng của chính mình thì không tốt lắm. Không nghĩ tới quản tự đã nghe được nội dung hai người nói chuyện, đưa ánh mắt nhìn theo tay Lăng Tiếu, hai đồng tử cũng trợn tròn lên. Các ngươi còn sao? Quản tự dường như vô tình hỏi thăm. Ha ha, cũng là bạn sơ giao, không quen thân gì. Lăng Tiếu xấu hổ cười. Mới vừa nhìn thấy cựu nhân, thái độ nàng đã như phát hỏa, cái này rất rõ ràng, nếu giờ lại để quản tự biết chuyện mấy người ầm ĩ lúc trước thì không phải là ấn tượng đối với mình sẽ sụt giảm thảm hại sao? tất cả đều do tên nhà quê đáng ghét kia. Trong lòng Lăng Tiếu lại thầm nguyện rủa Tần Lạc, nếu là bằng hữu, vậy cũng nên qua chào một tiếng chứ. Quản tự vừa cười vừa nói, "Hả? Đi thôi, đừng để người khác thấy chúng ta thất lễ." Quản tự híp mắt cười nói. Lăng Tiếu cùng chữ toái toái trợn mắt nhìn nhau, nhưng cũng chẳng biết phải làm thế nào, đành theo hắn gian nan cất bước tới bàn của Tần Lạc. "Hắc, ngươi cũng ăn cơm ở đây sao?" Vừa tới nơi, Lăng Tiếu vô cùng miễn cưỡng, miệng cười cứng ngắc như người máy, cất tiếng chào hỏi. Tần Lạc nghe vậy quay sang nhìn, thấy người nọ chính là kẻ vừa rồi muốn đụng xe vào mình, một nữ tử nhà giàu đáng ghét, sắc mặt lập tức trầm xuống, cả giận nói, "Ta tại sao không thể ăn ở chỗ này? Ngươi tới đây làm gì? Ta và ngươi quen biết sao?" Ngươi Lăng Tiếu thiếu chút nữa hộc máu vì tức giận. Lúc này cũng bất chấp việc giữ gìn hình tượng gì nữa, chỉ thẳng tay vào mặt Tần Lạc, "Ngươi nghĩ ngươi là ai hả? Ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý nói chuyện cùng với ngươi sao? Cho ta 100 vạn ta cũng không thèm nói với ngươi nửa lời." Nhìn thấy ngươi chỉ tổ ô hế hai mắt ta. "Đại đầu, là ta gọi ngươi tới đây nhìn ta sao?" Tần Lạc lạnh nhạt cười nói, "Những kẻ có tiền rất hay xem thường người khác, chẳng lẽ ngay cả một bữa cơm ở đây mình cũng không đủ tư cách sao?" Nhìn bộ mặt tươi cười vô cùng giả tạo của nàng ta khiến hắn chán ghét. Trong đầu nàng ta giờ này khẳng định cho rằng mình chỉ nên đi ăn hộp cơm 5 đồng ngoài phố. "Ngươi gọi ai là đại đầu? Buồn cô nương còn trẻ như thế này ngươi mới là đại gia đó. Nhìn cách ăn mặc của ngươi kìa, có khác gì một tên nhà quê không?" "Hừ, lại còn không biết xấu hổ, lần đầu tiên ta thấy có người dùng nĩa để gặm cả khối thịt bò như vậy đấy. Ta thích là được. Việc ta ăn mặc như thế nào là chuyện của ta, quan hệ gì tới ngươi?" Tần Lạc cùng Lăng Tiếu ầm ĩ không ai nhường ai, nhưng Lâm Hoán Khê lại không bị thu hút bởi bọn họ, mà chính là bóng dáng của quản tự phía sau Lăng Tiếu. Vẻ mặt hắn vẫn tủm tỉm cười với mình, giống như đây là lần đầu tiên gặp mặt vậy. "Đã lâu không gặp." Quản tự lên tiếng trước. Thanh âm vẫn như vậy, vẫn mê người, phản phất như có ma lực khiến người khác phải trầm luân. "Đúng vậy." Lâm Hoán Khê ngược lại lúc này trở nên vô cùng bình tĩnh, trong lòng nàng cũng không thấy cái gì gọi là gấp gáp. Bản thân nàng lại có chút ngạc nhiên, trước kia vẫn e ngại đối mặt, nguyên lai cũng chẳng có gì. "Vẫn phải chứ?" Quản tự chăm chú nhìn vào mắt Lâm Hoán Khê, cười hỏi. "Rất tốt. Ta vẫn còn nhớ rất rõ, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau tại Yến Kinh, chính là ở nhà hàng này, bàn ăn số 116. Thanh âm quản tự không nhanh không chậm, bình thản như đang tường thuật lại một câu chuyện rất bình thường. Nhưng điệu cách của hắn cũng lại rất giống một gã thợ săn lao luyện đang bình thản giăng bẫy đợi con mồi. Chỉ một lần sơ suất, con mồi lớn nhất của mình đã chạy trốn. Sau này nhất định không thể mắc sai lầm như vậy nữa. Tần Lạc cùng Lăng Tiếu đồng loạt dừng đấu khẩu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn quản tự. Nếu hắn không nói cái câu kia, Tần Lạc có lẽ sẽ hoài nghi một chút thân phận của hắn. Thấy ánh mắt Tần Lạc chuyển rời lên người mình, quản tự chủ động giơ tay về phía Tần Lạc, "Xin chào, ta là quản tự." "Tần Lạc." Tần Lạc cũng bình thản bắt tay hắn. Quả nhiên không sai, hắn chính là quản tự. Hắn giờ đã biết rõ ràng tại sao Lâm Hoán Khê lại hẹn hắn tới chỗ này ăn cơm, cùng với một nam nhân, chỉ là vì chờ đợi một nam nhân khác đến sao? Như vậy, chính mình không phải trở thành một thằng hề trong vở kịch này sao? Chưa bao giờ biết mùi vị tình yêu là gì, nhưng Tần Lạc lúc này đột nhiên cảm giác được trong lòng vô cùng chua xót, đan xen với đó là sự phẫn nộ không thể gọi tên. Hắn cảm giác mình đã bị lừa gạt, vô lực phản kháng. Đơn giản bởi vì đó là lựa chọn, là quan điểm của Lâm Hoán Khê, nhưng là lần đầu tiên đối mặt với quản tự, coi như hắn đã thất bại thảm hại. Quản tự rút tay về rồi quay sang Lâm Hoán Khê nói, "Không quấy rầy ngươi cùng bằng hữu dùng cơm. Khi nào có thời gian chúng ta đi uống trà." Không để cho Lâm Hoán Khê có cơ hội nói lời cự tuyệt, hắn xoay người bỏ đi luôn. "Đại ca này, bạn gái của ngươi thật là xinh đẹp." Chữ toái toái nhìn Tần Lạc rồi liếc sang Lâm Hoán Khê cười hì hì nói. Tần Lạc khẽ gật đầu cười nhưng trong lòng thì chẳng có gì vui sướng cả. Đợi bọn người quản tự rời đi thì hai người Tần Lạc và Lâm Hoán Khê cũng chẳng còn hứng thú ăn uống gì nữa. Lúc đó chúng ta đều đang ở Mỹ, trong một lần trở về Yến Kinh thăm người thân, nhà hàng này khi đó cũng là mới khai trương, người biết đến không nhiều. Đó là buổi tối đầu tiên hai người chúng ta gặp nhau. Một buổi tối trong ánh nến như thế này, bàn 116. Lâm Hoán Khê túi mặt trầm ngâm, không để ý tới vẻ mặt Tần Lạc, thấp giọng thổ lộ. "Cho nên ngươi mới hẹn ta tới đây ăn tối." Tần Lạc vẫn giữ nét cười trên mặt nhưng ánh mắt thì lạnh như băng. Lâm Hoán Khê ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt đó của Tần Lạc đột nhiên trở nên vô cùng bối rối. Ánh mắt này rất đáng sợ, giống như muốn đem người đối diện một đao chặt đứt, vĩnh viễn không lưu tình. Trước kia, khi nàng cự tuyệt vô số nam nhân theo đuổi, cũng đã không ít lần lộ ra ánh mắt chém đao chặt sắt này. Bây giờ, không nghĩ chính mình lại nhận được một màn quen thuộc kia. "Tần Lạc, ngươi không nên hiểu lầm. Ta cũng không hề muốn vãn hồi gì cả. Ta chỉ là cái gì?" Tần Lạc vẫn như đang cười, nhưng không phải với một Lâm Hoán Khê quen thuộc đầy ấm áp thân thương, mà chỉ có lạnh lẽo và xa lạ. "Có đôi khi, ta cũng cho rằng chính mình chỉ là một thính giả, một con rối không hơn không kém." "Không phải. Ta luôn coi ngươi là một bằng hữu." Lâm Hoán Khê sốt ruột nói. Nàng không biết tại sao lại muốn giải thích, nhưng nàng lại biết rằng mình nhất định phải làm như vậy, phải giải thích bằng được. Nàng cảm giác được có một cái gì vô cùng quan trọng đang dần dần trôi qua. "Bằng hữu, có đôi khi cũng là một cái gì đó không giá trị gì, có thể tùy ý cho đi, cũng có thể tùy ý thu hồi." Vẫn với vẻ mặt cười cười, "Cảm ơn bữa cơm của ngươi, ta có chút việc, phải đi trước." Tần Lạc khẽ gật đầu với Lâm Hoán Khê, đứng dậy hướng ra bên ngoài. Lâm Hoán Khê há mồm muốn nói gì đó nhưng lại không phát ra được âm thanh nào cả. Đợi cho thân ảnh Tần Lạc biến mất sau mấy ánh nến mờ ảo, hai mắt Lâm Hoán Khê chợt nhòa đi, hai dòng lệ theo đó cứ chảy ròng ròng. Nguyên vốn tưởng rằng cảm giác kia đã không còn, nhưng giờ lại trở về một cách rất dễ dàng. Nhìn vào chén rượu trước mặt, trầm ngâm một lát rồi ngửa mặt uống cạn. Lại thêm một chén nữa, lại một lần nữa ngửa cổ uống cạn. không phải mùi vị ngọt ngào thơm mát mà là sự đau khổ vô cùng vô tận sau mỗi chén rượu. Không phải như thế. Sao ngươi lại nghĩ như vậy? Bao nhiêu năm rồi, ta đã đoạn tuyệt với hắn, làm sao có thể dễ dàng quay lại như vậy được? Mai hận một người, tưởng rằng sẽ không thể, nhưng kỳ thật đã quên. Ta giờ không còn hận hắn, cũng không có thương hắn. Ta đã có thể đối mặt với hắn, một cách rất bình thản. Ngươi biết không? Ta cùng với hắn, rốt cục đã trở thành người xa lạ. Ta tưởng rằng, bệnh của mình vẫn còn nặng lắm. Mặc dù ta không muốn nói chuyện cùng nam nhân khác, nhưng là, ta lại thích nghe ngươi nói chuyện, chỉ cần như vậy, ta cũng thấy vô cùng thỏa mãn. Ta làm như vậy, ta tưởng nhớ, cũng chỉ vì muốn cáo biệt quá khứ. Mà ngươi, chính là người tốt nhất để chứng kiến ta đoạn tuyệt mối tình kia. Bởi vì tần lạc, ta phải làm sao bây giờ? Ta thương ngươi, nhưng ta không biết phải nói với ngươi thế nào. Chương 79. Hậu quả của việc đắc tội với phụ nữ. Chương 79. Hậu quả của việc đắc tội với phụ nữ. Bọn người quản tự ngồi ở một cái bàn phía sau Lâm Hoán Khê, chết chừng 45 độ. Hắn không nhìn thấy vẻ mặt Lâm Hoán Khê nhưng lại có thể chứng kiến động tác nàng ngửa cổ uống rượu liên tục. Cách uống như vậy, vừa nhanh vừa đội, người biết suy nghĩ một chút là hiểu được tâm tình nàng có chút không thích hợp. Quản tự, có muốn qua xem nàng ta một chút không? Lý Lệnh Tây chỉnh chỉnh mắt kính, cười ha hả hỏi thăm. Vừa dứt lời thì mặt hắn đột nhiên gắt gao nhíu lại. Bàn tay nhỏ bé của Lăng Tiếu đang mạnh mẽ véo trên đùi hắn, mà vẻ mặt của nàng vẫn nhìn hắn cười ôn nhu ngọt ngào. Thân thể quản tự hơi ngả về phía sau, bộ dáng nhàn nhã dễ chịu, khoan khoái tựa vào lưng ghế mềm mại. Hai mắt hắn lại thâm trầm nhìn chằm chằm về phía sau thân thể đầy đà mê người của Lâm Hoán Khê, khóe miệng như cười như không. Từ vẻ bên ngoài này, đây hoàn toàn là một nam nhân có thể khiến cho vô số phụ nữ đâm đầu vào xin chết. Mỗi cái giở tay nhấc chân đều biểu hiện một mị lực thành thục đầy nam tính, không phải phụ nữ bình thường có thể chống lại được. "Không cần," quản tự nói. Hắn biết, lúc này tốt nhất không nên xuất hiện. Phụ nữ có thể thua trận trong tình yêu, nhưng các nàng không thể mất đi sự tôn nghiêm của mình. Nếu như ngươi may mắn được chứng kiến bộ dạng chật vật của nàng, ngươi cũng rất có thể bị liệt vào nhóm những người không được hoan nghênh nhất. Các nàng chính là tinh linh, là thiên sứ, luôn luôn tôn thờ một chủ nghĩa duy mỹ. Nam nhân kia là ai? Bọn họ có quan hệ gì? Tại sao hắn lại đột nhiên rời đi? Chẳng lẽ chuyện này lại có liên quan tới mình? Nếu như chỉ mới như vậy mà đã chật vật, nhốn nhát thế kia, hắc hắc, đối thủ này coi chừng không chịu nổi một kích. Nàng đang thương tâm, có lẽ cũng bởi vì mình. Quản tự hai tay bắt chéo sau đầu, ngón tay đan vào làm gối, trong lòng không thể không dậy lên chút ý tứ kiêu ngạo. Có thể làm cho một người phụ nữ nhớ mãi không quên, vô luận là yêu, vô luận là hận, cũng là một điều đáng tự hào. Quản tự cùng nàng kia là bằng hữu sao? Lăng vẫn lạnh nhạt nhìn Lâm Hoán Khê lên tiếng hỏi. Với tính cách của, mấy loại chuyện này không đáng để quan tâm, nhưng là, hắn biết, muội muội lại hắn vô cùng quan tâm. Từ nay tới giờ liên tục đưa mắt thúc giục mình lên tiếng. Là ca ca của một người như Lăng thiếu, hắn cũng đành phải mặt dày hỏi ra một câu hết sức ngu xuẩn. Ít nhất thì hắn cũng nghĩ vậy. Tại sao mỗi khi dính dáng đến mấy chuyện tình cảm này, tính cách mọi người đều trở nên không bình thường nhỉ? Ngay cả một muội muội ngày bình thường không sợ trời, không sợ đất, nói chuyện thẳng băng như ruột ngựa, vậy mà hôm nay bộ dáng lại có thể thay đổi 180 độ, thật là khó tin. Là bằng hữu. Quản tự gật đầu, đã từng. Tiếp theo, hắn lại nhìn Lăng Tiếu nói, "Tiếu Tiếu, sau này có chuyện gì muốn biết thì cứ trực tiếp hỏi ta, ngươi không cảm thấy bức bách Lăng vẫn như vậy có chút không phải sao?" Lăng Tiếu mặt đỏ dần một cục, không nghĩ tới mấy động tác tiểu xảo của mình đều bị quản tự nhìn đấu, không ý tứ nói, "Hì hì." Nhân ra ta cũng không có ý tứ hỏi mà. Cái gì là không có ý tứ? Tính cách của ngươi vẫn là trực tiếp sảng khoái, ấp a ấp đúng như vậy sao còn là ngươi nữa? Quản tự vươn tay gõ gõ nhẹ lên đầu Lăng Thiếu, như vậy cũng không phải Lăng đại tiểu thư của chúng ta à. Lăng Thiếu ôm đầu cười khúc khích, vẻ mặt tràn ngập hạnh phúc. Khi còn bé, hắn cũng thường gõ đầu mình như vậy. Mình không hề cảm thấy chán ghét mà ngược lại còn thấy thập phần thân thiết. Mà cũng không biết từ lúc nào, có lẽ do mấy cái cốc này, mình lại thấy thích hắn nhỉ. Được rồi, các ngươi làm sao quen người kia? Quản tự lên tiếng hỏi. Người nào? Lăng Thiếu hỏi. Người thanh niên mặc trường bào đó. Hắn hả? Nhớ tới bộ dáng cuồng vọng của Tần Lạc, vẻ mặt Lăng Tiếu lộ rõ sự tức giận, nói, hồi nay lúc ta và chữ toái toái đi xe vào bãi đỗ, gặp hắn đứng hồ đồ trước xe không cho chúng ta đi. Ta bấm còi nhắc nhở hắn vẫn không đi, nói nhẹ nhàng với hắn, ai ngờ hắn nổi khủng lên, nói toàn lời khó nghe. Không phải vậy. Là người lái xe quá nhanh, thiếu chút nữa đâm vào người ta. Sau đó lại còn bấm còi đi ngỏi, hù dọa người ta chết khi mà. Chữ toái toái ở bên cạnh vạch trần bạn mình. Lăng Tiếu bấm chữ toái toái mắng, toái toái, người đang giúp ai vậy? Ồ. Ta biết rồi, ngươi vẫn gọi người ta đại ca ca, tiểu ca ca mà, không phải là thích người ta rồi chứ? Nghe Lăng Tiếu nói, Lý Lệnh Tây vẻ mặt khẩn trương, nhìn chữ toái toái có đôi chút chờ đợi. Đâu có, mới gặp lần đầu tiên mà. Hơn nữa, bạn gái hắn lại vô cùng xinh đẹp. Chữ toái toái đỏ mặt nói. Lăng Tiếu chăm chú nhìn hai trong mắt chữ toái toái, xong hết rồi, toái toái xong rồi. Thật đáng thương cho tiểu loli, ai, sao lại tiện nghi cho tên hôn đàn kia quá vậy? Không được nói lung tung. Ta đâu có ý tứ gì với hắn chứ? Chữ toái toái tức giận nói. Tiếu Tiếu, không đùa toái toái nữa. Lăng vẫn quát bảo. Được rồi, không nói nữa. Toái toái, ngươi muốn ăn gì, ta gọi giúp ngươi nha. Lăng Tiếu cười nói. Không cần ngươi, ta tự chọn được rồi. Chữ toái toái đoạt lấy thực đơn nói. Quản tự, có muốn tìm hiểu thêm một chút về tên kia không? Lý Lệnh Tây cười hỏi. Không cần. Không quan hệ. Quản tự cười cự tuyệt. Bởi vì phong thái của Tần Lạc lúc vừa rồi khiến hắn căn bản không coi Tần Lạc là một đối thủ có khả năng uy hiếp mình. Đương nhiên, sau này hắn mới biết đây là một sai lầm rất lớn. Tần Lạc buồn vô cớ lang thang đi trên đường, xe cộ nhộn nhịp, đèn đuốc sáng trưng hai bên phố cứ chậm rãi trôi qua. Nhưng là, sự náo nhiệt này lại thuộc về những người khác, căn bản không có quan hệ tới hắn. Người ta đi lại tấp nập, vẻ mặt ai cũng có chút tươi tắn, hớn hở, dù chỉ là những khuôn mặt thoáng qua. Hắn đột nhiên phát hiện chính mình lúc này là một kẻ vô cùng đáng thương, không có nhà để về. Gió đêm thanh lương, Tần Lạc lại không hề cảm thấy rét. Hắn trời sinh dương mạch, thể chất có thuộc tính cường hỏa, trời càng lạnh càng khiến hắn thấy thoải mái. Tại sao lại tức giận nhỉ? Nàng cùng với mình đâu có quan hệ gì? Lầm lũi bước đi không xác định mục đích, trong đầu Tần Lạc liên tục lật đi lật lại vấn đề này. Cho dù nàng muốn quay lại, cũng là lựa chọn của nàng, tại sao mình lại phải tức giận? Chẳng lẽ lại bởi vì mình vốn tưởng rằng đã chữa trị tốt chứng bệnh ghét đàn ông của nàng rồi, nhưng lại rốt cuộc phát hiện nàng trầm sâu vào vũng bùn, khiến mình hoài nghi y thuật của bản thân. Tần Lạc lắc lắc đầu. Nếu là như vậy, thì mình đúng là kẻ háo thắng, nhất định phải nghĩ biện pháp lần nữa chữa trị thật tốt cho nàng. Hơn nữa, hắn rõ ràng nhớ rất kỹ, khi nhắc đến quả tự, nàng đã nói ta nhớ kỹ, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt chính là tại nhà hàng này. Bàn ăn số 116, những lời này khiến hắn vô cùng phẫn nộ, và cũng vô cùng chán nản. Nó giống như một cảm giác chính mình bị người thân nhất phản bội. Phản bội? Sao lại có cảm giác phản bội được? Cố gắng bóc tách sự việc, Tần Lạc đang tìm mọi cách để giải thích nguyên nhân mình không thể khống chế tâm tình. Nguyên vốn tưởng rằng đây là một buổi ước hẹn đẹp đẽ của hai người, thậm chí hắn đã chuẩn bị tâm lý rất tốt để thịt Lâm Hoàng Khê. Nhưng là đã có một nam nhân chạy tới, nói họ đã từng gặp nhau ở đây, cũng cái bàn này. Nói dối? Ngươi là đồ nói dối. Nếu không, tại sao ngươi lại gọi Hồng Cửu? Tần Lạc trong lòng ủy khuất vô cùng. Tần Lạc là một sử nam, thậm chí về phương diện tinh thần, hắn cũng là một sử nam chân chính. Sau khi tới Yên Kinh, gặp Lâm Hoàng Khê, hắn cảm thấy đây là một người phụ nữ rất thú vị. Hắn đối với nàng có chút hảo cảm, điểm này có lẽ ngay bản thân hắn cũng không phát hiện được. Đang trong lúc suy nghĩ miên man, điện thoại di động trong túi chợt rung lên. Lôi máy ra, Tần Lạc nhìn thấy trên màn hình hiện lên tên Lệ Khuynh Thành. Những người trong lúc bi thương hoặc túng quẫn đều không muốn gặp, không muốn nói chuyện với ai. Một con sói bị thương chỉ muốn tìm một sơn động nhỏ lánh, một mình gặm nhấm vết thương. Con người cũng không khác mấy, nhưng hết một đợt trùng, lại đến đợt khác, cảm giác nếu hắn không nghe thì điện thoại sẽ kêu đến hết tin thì thôi. Đúng là tính cách của Lệ Khuynh Thành. Có việc gì vậy? Tần Lạc rốt cục lựa chọn nghe máy. Có trời mà biết được một phụ nữ có thể làm ra những chuyện điên cùng gì. Phụ nữ sợ nam nhân lưu manh, nhưng nam nhân cũng sợ phụ nữ lưu manh không kém. Không có việc gì cả, chỉ là muốn nghe giọng của ngươi thôi. Ta nhớ ngươi mà. Từ đầu bên kia, âm thanh Lệ Khuynh Thành chuyển tới díu ra díu dít, nhưng cũng lạnh lót giống như tiếng còi giữa đêm khuya. Nếu không có chuyện gì, ta cút máy đây. Tần Lạc nói. Chán ghét. Đương nhiên là có chuyện. Ta có chuyện rất quan trọng cần gặp ngươi. Ngươi đang ở đâu vậy? Ta đang ở nhà. Tần Lạc trả lời. Ở nhà, thanh âm Lệ Khuynh Thành đột nhiên dừng lại, sau đó lại khúc khích, nhà các ngươi lớn thật đó. Lớn? Sao lại lớn? Lớn đến nỗi trong nhà có xe hơi chạy như đèn cũ. Tần Lạc trợn tròn mắt. Đại nào hắn vẫn mơ mơ màng màng, quên luôn chính mình đang đứng trên vỉa hè, bên cạnh thỉnh thoảng có xe đi qua, âm thanh cùng tiếng còi xé gió không dứt. Tiếng Lệ Khuynh Thành lại tiếp tục vang lên, càng ngày càng trở nên mị hoặc. Tiểu đệ đệ, ngươi biết tỷ tỷ hận nhất chuyện gì không? Không biết. Tần Lạc dứt khoát nói. Lừa dối. Lệ Khuynh Thành nói luôn đáp án. Đối với người lừa dối ta, ta luôn có mười mấy phương án trả thù. Còn với tiểu đệ ngươi, ta quyết định lựa chọn phương pháp tốt nhất. Phương pháp này ta còn chưa từng dùng qua. Trước tiên ta sẽ nói ra, ngươi nghe một chút xem có được không nhé. Ừm, ta nghĩ thế này. Mấy chuyện xấu xa của ngươi và Lâm Mỹ Nhân ở trường học ta vô cùng hâm mộ. Ta quyết định ngày mai sẽ không tới trường, mà gửi giấy phép nói thân thể không thoải mái. Sau đó, ta tìm cách gián tiếp ám chỉ cho mấy đồng nghiệp lắm mồm, rằng mình bị nôn mửa, thích ăn đồ chua, có thể là mang thai. Đợi tới khi chuyện này được truyền tới thai mọi người, ta sẽ đi làm trở lại. Chiều nào ta cũng đợi ở chỗ ngươi. Ngươi đói ta mang canh gà cho ngươi, ngươi lạnh ta mang cho ngươi áo khoác. Mà lúc ngươi không nóng, không lạnh, không đói thì ta sẽ kéo ngươi đi tản bộ. Hai từ à, ngươi cảm thấy cách trả thù này thế nào? Bất quá, một tiểu nam nhân nhỏ tuổi như ngươi, chỉ sợ chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Miệng của thanh trúc xà, nọc của ông vàng, ai nói hai cái này độc? Sai toét, độc nhất là lòng dạ nữ nhân. Tần Lạc biết, hậu quả của việc chọc giận một nữ nhân là rất nghiêm trọng. Một người phụ nữ mà ngay cả danh dự của chính mình cũng từ bỏ, vậy còn cái gì nàng không dám làm đây? Vì vậy, dưới tình huống vô cùng khẩn trương, Tần Lạc lại chuẩn bị mắc sai lầm thứ hai. Kỳ thật là ta đang trên đường trở về nhà. Sắp tới nhà rồi. Tần Lạc cười khổ chưa cháy. Có đúng không? Thiên chân vạn sát. Hắn dứt khoát gật đầu. Đứng im ở đó, nghiêng cái đầu ngu xuẩn của ngươi sang bên trái 17 độ. Lệ Khuynh Thành nói rõ ràng. Mặc dù không cảm thấy cái đầu của mình là ngu xuẩn, nhưng không hiểu sao hắn vẫn làm theo. Vì vậy, hắn đã được nhìn thấy một màn kinh khủng nhất trên thế giới này. Tại một cửa hàng chén ổ, đằng sau cái cửa kính trong suốt, có một cái ghế xạ lòn đỏ rực. Mà trên cái ghế đỏ rực đó, chính là Lệ Khuynh Thành. Nàng đang tươi cười một cách quỷ dị. Chương 80. Nhìn ngươi giảng đốc, ta chỉ có thể túi đầu chương 80. Nhìn ngươi giảng đốc, ta chỉ có thể túi đầu kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim. Lệ Khuynh Thành khắc ta khắc ai? Tần Lạc nghĩ nữ nhân này nhất định chính là khắc tinh của mình. Mỗi lần đối mặt với nàng, hắn đều bị nàng thu thập. Ai ra, khó trách nàng nổi danh với biệt hiệu độc chi chu, nệ độc. Tần Lạc giống như một tiểu đệ tử, ngoan ngoan khép nép đứng bên người, một mặt chăm chú nhìn nàng nhét cái bàn chân nhỏ nhắn vào trong đôi giày đen cao gót long lanh, một bên nhỏ giọng xin lỗi, ta cũng không phải cố tình lừa gạt ngươi, chỉ là không nghĩ lại đụng ngươi ở nơi này.
Đúng vậy, nếu như không phải lúc này ngươi đụng phải ta, ta sẽ không biết được ngươi đang lừa dối ta.
Lệ Khuynh Thành ngẩng đầu nhìn Tân Lạc cười cười, tay vẫn chậm rãi buộc dây giày, sau đó quay sang nhân viên bán hàng đứng gần đó, cầm cho ta xem thử cả đôi màu tím lúc nãy.
Được, xin chờ một chút.
Nữ nhân viên bán hàng có chút kinh ngạc nhìn Tân Lạc, khẽ liếc hắn một cái rồi chạy đi lấy đôi giày cho Lệ Khuynh Thành. Vừa rồi những gì Lệ Khuynh Thành nói trên điện thoại nàng ta đều nghe thấy hết, làm sao có thể tưởng tượng nổi một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, gợi cảm như thế này lại đi thích một tên nhà quê cơ chứ.
Đương nhiên, đây là chuyện riêng của khách hàng.
Nàng cũng chỉ có thể trong lòng đoán già đoán non một chút mà thôi. Nhìn bộ dạng xấu hổ khép nép của Tân Lạc, miệng thì ngắc ngứ không biết trả lời thế nào, Lệ Khuynh Thành không khỏi che miệng cười khẽ, lấy tay vô vô lên ghế salon, "Lại đây, ngồi đây với tỷ tỷ."
Tân Lạc ngồi bên cạnh Lệ Khuynh Thành, lập tức cảm thấy một mùi nước hoa sực nức tràn vào mũi.
"Ta vừa rồi nói phương pháp trả thù, ngươi thấy thế nào?"
Lệ Khuynh Thành hỏi.
"Không tốt."
Tân Lạc đội vàng lắc đầu.
Hắn không dám mạo hiểm, nhớ đâu Lệ Khuynh Thành chạy đến trường học làm bậy một hồi, chính mình sau này làm sao lấy vợ được đây? Mà hắn vốn có ý định cưa cẩm một cô nào đó ở trong trường.
"Không tốt sao?
Vậy ngươi nói xem ta phải trả thù ngươi thế nào?"
Lệ Khuynh Thành khẽ nghiêng đầu, gần như chạm vào vai hắn, hai thân thể lúc này muốn dính vào nhau.
"Không trả thù có được không?"
Tân Lạc cười khổ.
"Không được.
Không trả thù ngươi trong lòng ta không thoải mái."
Lệ Khuynh Thành kiên quyết nói.
"Ta đây ngươi lấy thân báo đáp là được."
"Tiểu đệ đệ, Lệ mỹ nhân nói vậy mà ngươi không hiểu sao, vô cùng đơn giản mà."
Không biết Nhiễm Ngọc từ địa phương nào chui ra, ghé vào phía sau hai người cười hì hì.
"Nhiễm Ngọc, ngươi miệng thối."
Lệ Khuynh Thành xoay người mắng.
"Đúng vậy,
luôn không nhịn được mà đi vạch trần tâm tư người khác, ta cũng cảm giác được miệng mình không được thơm lắm."
Nhiễm Ngọc vừa cười vừa nói, "Tốt lắm, ta sẽ không ở chỗ này làm phiền hai người nữa."
Mới vừa nhận được điện thoại của một tỷ muội,
ai, nàng lại thất tỉnh, muốn nhảy lầu.
"Ta phải chạy tới đó một lát."
Rồi lại quay sang Tần Lạc nói, "Tiểu Suất ca, Lệ mỹ nhân của chúng ta giao cho ngươi.
Nữ nhân này họ Tiện, ngươi mềm mỏng không được đâu, phải mạnh mẽ lên nàng mới thích.
Chúc hai ngươi một đêm tràn ngập xuân ý nha."
Tần Lạc cười khổ vẫy tay chào Nhiễm Ngọc.
Người phụ nữ này mặc dù mồm miệng có chút ác độc nhưng tâm địa thì phi thường tốt.
Lệ Khuynh Thành giơ giơ đôi giày tím, hỏi Tần Lạc, "Ngươi thấy đôi này đẹp không?"
Tần Lạc gật đầu nói, "Cũng đẹp."
Câu này không phải nói dối, hắn đúng là nói những gì mình nghĩ.
Nhưng là, hắn cũng không phải khen giày đẹp, mà chân Lệ Khuynh Thành đúng là rất đẹp, vô luận sỏ cái gì vào thì cũng phi thường tốt.
Đương nhiên, không sỏ gì thì còn tốt nữa.
"Được, hai đôi giày này gói lại hết cho ta."
Lệ Khuynh Thành nói với người bán hàng.
"Được, xin chờ một lát."
Người bán hàng vui vẻ nói.
"Hai đôi giày này nhìn vậy nhưng mà cũng giá mười mấy vạn, hoa hồng của nàng ta cũng không phải ít.
Để ta mua tặng ngươi."
Tần Lạc lôi ví ra định trả giúp nàng.
Có một vị tiền bối đã từng nói, có hai con đường tắt để đối phó với phụ nữ, thứ nhất là châu báu, thứ hai là công phu trên giường. Châu báu tạm thời không thích hợp lắm, mà công phu trên giường thì Tần Lạc cũng không phải là rất tự tin. Cho nên, tặng đôi giày chuộc tội chính là lựa chọn duy nhất của hắn.
Người bán hàng tiếp nhận thẻ tín dụng của Tần Lạc mà vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc.
Nam nhân này nhìn vậy mà có thể rút ra mười mấy vạn mua giày cho phụ nữ.
"Chờ một chút."
Lệ Khuynh Thành ngăn cản Tần Lạc, "Ngươi sao lại chán ghét như vậy chứ?"
"Sao vậy?
Ta chỉ muốn mua đôi giày này bồi tội với ngươi thôi mà."
Tần Lạc cười khổ giải thích.
"Ý nghĩ của phụ nữ thật là kỳ quái, căn bản không thể đoán được.
Chẳng lẽ ngươi không biết tặng giày đại biểu cho cái gì sao?"
"Đại biểu cho cái gì?"
Tần Lạc lắc đầu.
"Hắn chỉ biết tặng hoa hồng đại biểu cho tình yêu mà thôi."
"Nghĩa là ngươi muốn ta biến đi?"
Vì tỏ vẻ chính mình không muốn Lệ Khuynh Thành biến đi, Tần Lạc chỉ có thể thu hồi thẻ tín dụng của mình, đứng chôn chân bên cạnh nàng ta.
"Đi,
tỷ tỷ mời ngươi uống nước."
Lệ Khuynh Thành cầm hai cái túi rồi dúi vào tay Tần Lạc.
"Uống gì?"
"Ta sẽ không uống rượu đâu."
Tần Lạc đội và nói.
"Tiểu lượng hắn quá kém, một chén là gục."
Ở cùng một chỗ với nữ lưu manh Lệ Khuynh Thành này khiến hắn có cảm giác rất không an toàn.
Lệ Khuynh Thành trừng mắt nhìn Tần Lạc, "Ai nói muốn mời ngươi đi uống rượu?
Chúng ta đi uống cà phê."
Bởi vì chỗ bọn họ hiện giờ là ngã tư đường, nên đi mấy bước là đã nhìn thấy một quán cà phê rồi.
Lệ Khuynh Thành gọi đồ cho mình, rồi cũng rất tự nhiên gọi luôn đồ cho Tần Lạc, chẳng hỏi xem hắn có thích hay không, sau đó buông mình xuống ghế salon, thoải mái nhìn Tần Lạc, "Bây giờ ngươi có thể đem chuyện kinh thiên động địa bi thảm kia nói cho tỷ tỷ ta nghe được rồi."
"Gì?"
Tần Lạc sửng sốt.
"Ngươi không phải định nói rằng tối nay không có chuyện gì xảy ra đấy chứ?"
Lệ Khuynh Thành bĩu môi cười nói,
"Nếu như ngươi dám nói vậy, có tin không ta mang cả ly cà phê đổ lên mặt ngươi."
"Ngươi như thế nào biết ta có chuyện?"
Tần Lạc kinh ngạc hỏi.
"Người phụ nữ này đúng là quá khủng khiếp.
Lúc bình thường ngươi bước đi hết nhìn đông lại ngó tây tìm xem mỹ nữ, niệm, sao giống mình thế nhỉ?
Lúc không bình thường mới chuyên tâm bước đi, giống như mất hồn vậy.
Ta đây là một đại mỹ nữ, ngồi lù lù sau cửa kính trước mặt ngươi, làm đủ mọi động tác để vây bọn ngươi, vậy mà ngươi không hề phản ứng, không phải là có chuyện sao?"
Lệ Khuynh Thành không kiêng nể gì vạch mặt hắn.
"Nói đi,
không chừng ta có thể giúp ngươi đó."
Tần Lạc do dự một lát rồi nói hết những gì mình băn khoăn trong lòng cho Lệ Khuynh Thành nghe.
Mặc dù nhân phẩm của Lệ Khuynh Thành nhìn bề ngoài có vẻ là người hư hỏng, nhưng là chưa ai thực sự chứng kiến những chuyện của nàng ta.
Tần Lạc ngược lại còn cảm giác nàng ta là một người rất đáng tin cậy.
Nếu như hắn có tâm sự gì, có lẽ sẽ không nói với Lâm Hoang Khê, nhưng là, hắn sẽ lựa chọn nói cho Lệ Khuynh Thành.
"Ngươi thích nàng?"
Lệ Khuynh Thành nghe xong một lượt, liền hỏi một câu.
Tần Lạc lắc đầu nói, "Ta không biết,
chắc là không có chuyện đó đâu."
"Ngươi có thích nàng?" Lúc này Lệ Khuynh Thành trực tiếp nói ra kết luận. Tại sao? Tiểu đệ đệ, ngươi không nên hỏi một câu ngu ngốc như vậy. Trên mặt của ngươi đã biểu hiện rất rõ ràng, một đứa trẻ ngốc nhất cũng có thể nhìn ra ngươi có thích nàng ta hay không. Ngươi không phải cảm giác mình đang bị người phản bội, mà là ngươi đang ghen. Tân Lạc cả kinh. Chẳng lẽ đây là sự thật? Bất quá, nghe lời ngươi miêu tả thì nam nhân kia có vẻ là người rất điển trai. Ngươi mà nhìn thấy hắn, không chừng cũng sẽ thích hắn cho mà xem. Phi, lão nương ta gặp qua nam nhân vô số, có thể để ta coi trọng thật sự còn chưa có ai. Sau đó, nàng ta lại đưa mắt nhìn Tân Lạc, nói, bất quá, ngươi là một ngoại lệ. Nếu Lâm tỷ tỷ không thích ngươi, vậy ngươi thấy Lệ tỷ tỷ thế nào? Ngươi xem, ta so với nàng ta thế nào? Tân Lạc lắc đầu. Nói thật, Lâm Hoán Khê cùng Lệ Khuynh Thành nhìn bên ngoài thì rất khó phân định. Một người lạnh lùng như băng, một người lại nhiệt tình như lửa. Một người khiến người ta muốn mạnh mẽ chinh phục, một người lại khiến người ta có cảm giác bị chinh phục mạnh mẽ. Một tổ hợp băng cùng hỏa, thật sự là không thể tả nổi. Bộ ngực của ta không có to bằng sao? Tân Lạc chăm chú nhìn Lệ Khuynh Thành cố ý ưỡn ngực lên phía trước, sau đó lại nghĩ tới bộ ngực của Lâm Hoán Khê. Hắn lắc đầu. Chân của ta không đẹp bằng sao? Tân Lạc lắc đầu. Vậy ngươi còn do dự cái gì? Ta cảm giác chúng ta không hợp. Chỉ dựa vào cảm giác, ngươi đúng là một tên khủng. Tỷ tỷ ngươi lần đầu tiên chủ động biểu lộ với nam nhân, vậy mà bị ngươi cự tuyệt. Lệ Khuynh Thành cười cợt nói. Tân Lạc thở dài nói, ngươi biết chỗ nào có bán nhà ở không? Ngươi muốn mua nhà? Lệ Khuynh Thành hỏi, nhưng ngay lập tức hiểu được tình cảnh của Tân Lạc. Nếu như thật sự Lâm Hoán Khê không quên được tình cũ, Tân Lạc tiếp tục ở lại Lâm gia có chút không thích hợp. Hai người ngẩng đầu không nhìn nhau, đối mặt vẫn chạm nhau, chỉ khiến cho quan hệ càng ngày càng cứng nhắc. Ừ, càng nhanh càng tốt. Tân Lạc nói. Mau mấy cũng phải sang ngày mai chứ? Lệ Khuynh Thành vừa cười vừa hỏi lại, hay là tối nay ngươi tới nhà tỷ tỷ ngủ đi? Tân Lạc cả kinh, vội vàng lắc đầu. Một phụ nữ đi theo một nam nhân về nhà có ý nghĩa gì? Một nam nhân đi theo một phụ nữ về nhà cũng đồng dạng nguy hiểm không kém. Có cái gì phải sợ? Ta đâu có ăn thịt ngươi. Lệ Khuynh Thành giận dữ, hơn nữa, cho dù ta muốn ăn ngươi, không phải cũng là sung sướng cho ngươi sao? Ta chưa có chuẩn bị sẵn sàng. Tân Lạc lộ vẻ đáng thương. Rốt cuộc có đi hay không? Không đi. Thật sự không đi. Nam nữ thụ thụ bất thân. Ta cảm thấy chúng ta ở cùng không hay. Hỏi một lần cuối cùng, rốt cuộc ngươi có đi hay không? Không đi thì chịu chết cóng ở ngoài đường nhé. Lệ Khuynh Thành vỗ bồn bộp lên bàn. Đi. Tân Lạc vội vàng đáp ứng. Hắn sợ nhất là bị người khác uy hiếp. Lệ Khuynh Thành gật đầu, đùa giỡn mà nói, yên tâm đi. Ta sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Lần này Tân Lạc cố tình dành trả tiền, Lệ Khuynh Thành cũng không ngăn cản. Hai người sóng vai ra khỏi quán cà phê. Thế nhưng cũng không ai nghĩ vừa ra khỏi cửa lại gặp một chiếc xe sành điệu khác hướng tới bọn họ bóp còi đi ngòi. Cửa kính xe được kéo xuống, lộ ra gương mặt của Lý Thanh Ngưng gắt gao nhìn Lệ Khuynh Thành và Tân Lạc, lạnh lùng cười nói, lần trước ta không chỉnh ngươi, coi như ngươi gặp may mắn. Tiểu tử, ngươi chờ xem, hôm nay chúng ta lại đụng đầu rồi. Nếu như đứng bên cạnh Tần Lạc lúc này là Vương Cựu Cử thì Lý Thanh Ngương kia không bao giờ dám nói ra mấy câu cuồng ngạo này, thậm chí, hắn có lẽ đã trực tiếp quẹo xe rời đi rồi. Nhưng lúc này Tần Lạc lại đứng cùng Lệ Khuynh Thành, rồi lại một lần nữa đụng phải vết thương cũ của hắn. Đây đúng là một phụ nữ xinh đẹp mê người, giống hệt với những view vật hắn vẫn hàng đêm mơ tưởng. Nghe Lý Thanh Ngương nói, hai tròng mắt Lệ Khuynh Thành bắt đầu hết nhìn đông lại ngó tây. Ngươi tìm cái gì vậy? Tần Lạc nghi hoặc hỏi. Hắn còn tưởng rằng nàng bị mất đồ vật quý giá gì. Cục gạch. Tìm cục gạch làm gì? Nơi này đào đâu ra gạch? Tân Lạc vừa cười vừa hỏi lại. Lúc này Lệ Khuynh Thành dường như đột nhiên nghĩ ra lời của Tân Lạc nhắc nhở, ngồi xổm xuống hi hãy cởi chiếc giày cao gót đen ra. Tháo được mấy cái dây, nàng lôi một chiếc giày ra, cầm ở trên tay, tập tễnh đi tới trước cái xe kia. Ngươi muốn làm gì hả? Lý Thanh Ngương nhìn bộ dáng Lệ Khuynh Thành mang theo giày cao gót thì đột nhiên sinh ra một cảm giác sợ hãi. Lệ Khuynh Thành quyến rũ cười với hắn, sau đó cầm đầu chiếc giày, gõ gõ cái gót nhỏ hoắt, chẳng biết có bọc sắt không nhưng nhìn bóng loáng, hướng đến của cái đầu nhọn đó chính là cái đèn xe sáng choang. Rắc rắc. Một tiếng giòn tan. Chiếc vỏ nhựa đơn giản là không tốn mấy sức lực đã bị nàng gõ nát bấy. Rắc rắc. Lệ Khuynh Thành đã có mặt ở bên kia, giải quyết nốt cái đèn trước còn lại. Ngươi một con tiện nhân, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì đấy hả? Lý Thanh Ngương từ trong xe chui ra, nhìn Lệ Khuynh Thành giận dữ hét lên. Lệ Khuynh Thành căn bản là mặc kệ hắn, xoay người đi tới trước mặt Tần Lạc, đưa chiếc giày cho Tần Lạc, cười hì hì nói, không phải tâm tình ngươi không được tốt sao? Hai chiếc đèn phía sau ta để dành cho ngươi. Tới gõ đi, sảng khoái vô cùng. Chứng kiến ngươi giả bộ ngốc, ta chỉ có thể cúi đầu. Lại còn bị ngươi lừa gạt. Cái gì mà tìm cục gạch chứ? Lệ Khuynh Thành mặc dù có vẻ đang rất điên cuồng, nhưng nàng vẫn vô cùng diễm lệ, vẫn vô cùng bình thản. Giờ khắc này, Tân Lạc đang thầm nghĩ, nếu chính mình nằm dưới được nàng nguyện chuyển hối hạ, cũng không biết có dám mạnh mẽ mà thể hiện một chút nam tính hay không. Không biết có phải ý lao tác giả này là được nàng hầu hạ mà chưa chắc đã ngóc lên được hay không nữa. Chết mất với tên này. Chương 81. Làm người xấu chính là để bắt nạt. Chương 81. Làm người xấu chính là để bắt nạt, như vậy không tốt sao? Tân Lạc cầm chiếc giày cao gót của Lệ Khuynh Thành, nói: "Nữ nhân này, ngay đi giày cũng đều gợi cảm như thế." Cầm lấy chân của nàng, cũng giống như là đang ôm vòng eo xinh đẹp của nàng vậy. Đều tinh tế đến mê người. Có gì không tốt sao? Người xấu chính là để bắt nạt. Lệ Khuynh Thành nói. Nếu như có thể làm cho người mà cậu ghét tâm tình ngày càng kém đi, thì cậu sẽ cảm thấy vui vẻ hơn. Được rồi. Tôi cũng phải thử mới được. Tân Lạc nói. Lúc trước hắn bị học viện trung y đuổi việc, chính là do tiểu tử này ở đằng sau động tay động chân. Hắn vẫn chưa tìm được cơ hội báo thù. Hắn nghĩ vậy liền cố tình đi lùi về phía sau, rồi nhắm ngay đèn sau BMW đút đi trước đâm thẳng vào. Giang giác. Một tiếng vỡ tan vang lên, chiếc đèn sau khi bị Tần Lạc đụng vào bèn rớt nát. Cùng lúc đó, một cảm giác thành tựu rất khó tả sinh ra, làm cho toàn bộ thể xác và tinh thần Tần Lạc đều trở nên thư thái vô cùng. Thì ra làm người xấu bắt nạt kẻ khác lại có cảm giác sảng khoái đến như vậy. Vì thế, không cần Lệ Khuynh Thành chỉ đạo, Tần Lạc cầm theo chiếc giày cao gót chạy tới đập nát một bên đèn sau còn lại. Vẫn còn cảm thấy chưa được đã nghiền, Tần Lạc đem luôn kính chiếu hậu, cửa xe tất cả đều gõ vỡ vụn. Mượn câu của nạ vô mèo ông mà nói thì, ta nhìn thấy, ta đập hết. Cuối cùng, cỗ xe BMW còn mới tinh đã biến thành một đống hỗn độn, không có nơi nào còn đầy đủ. Đồ vô lại. Thiện nhân, các ngươi chờ đấy. Lý Thanh Dương biết nếu động thủ thì mình không phải là đối thủ của Tần Lạc. Người tài xế ở xe bên cạnh thấy thế bị dọa xanh mặt, quay lại phía bạn gái đang lấy tay che mặt hét toáng, quát kêu cái gì? Nhanh gọi điện thoại báo cảnh sát đi. Kỳ thật, không cần bọn họ báo, ven đường đã có cảnh sát tuần tra nhìn thấy dị trạng ở bên này, chính họ cũng đang nhanh chóng chạy tới bên này. Chạy mau. Lệ Khuynh Thành bắt lấy tay Tần Lạc, hai người rất nhanh hướng phía đường cái chạy đi. Tần Lạc vốn cho là Lệ Khuynh Thành dẫn hắn trở lại Khuynh Thành quốc tế, bởi vì hắn biết tầng 3 có chỗ để nghỉ ngơi. Không nghĩ tới nàng lại lái xe chạy đến Tử Trúc Uyên, là nơi vô cùng nổi tiếng xa hoa ở Yên Kinh. Lệ Khuynh Thành ở bên cạnh nơi này cũng có một căn phòng nhỏ. Ngươi là người đàn ông đầu tiên tiến vào trong phòng của tỷ tỷ đó. Lệ Khuynh Thành vừa lái xe vào nhà, vừa nói. Tần Lạc cười tủm tỉm, không nói gì. Theo lời đồ thị, Lệ Khuynh Thành một tuần phải thay một người đàn ông, chẳng lẽ không có một người nam nhân nào có tư cách tiến vào nơi này? Trong phòng các loại đồ trang trí rất mộ, bên trong không bền bộn như tưởng tượng, mọi thứ đều được thu xếp rất ngăn nắp. Lệ Khuynh Thành vừa mới vào nhà, còn chưa kịp bật đèn, một con vật màu đen cực kỳ nhanh nhẹn lao tới. Có sát khí. Tần Lạc đang muốn xông làm cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, chợt nghe đến Lệ Khuynh Thành ôm con vật màu đen kia yêu thương nói, "Mị mị, ngươi lại không ăn rồi." Meo meo. Con vật màu đen kia kêu một tiếng, tỏ ra bất mãn đối Lệ Khuynh Thành. Tần Lạc lúc này mới nhìn rõ, con vật này dĩ nhiên là một con mèo nhỏ lớn cỡ bằng bàn tay. Kịch. Lệ Khuynh Thành bật đèn tường lên, quay lại nói với Tần Lạc nói, "Mị mị, rất đáng yêu phải không?" "Đáng yêu." Tần Lạc gật đầu. Nhìn thấy vẻ mặt thoải mái của Mị Mị, nằm trong lòng ngực Lệ Khuynh Thành, một chân còn theo cổ áo tiến vào bên trong, tham thú khe hở hun hút mê người Tần Lạc cũng có chút hâm mộ con mèo này. Bình thường chỉ có một mình tôi ở chỗ này, thỉnh thoảng cũng cảm thấy có chút cô đơn, cho nên mới nuôi thêm một con mèo. "Vào đi, cứ ngồi tự nhiên. Trong khi cậu chưa mua được nhà, thì cậu cứ ở tạm ở nơi này đi." "Cũng được." Tần Lạc ở trước cửa phải dậy, bước chân trần đi trên thảm gỗ trong phòng. Lệ Khuynh Thành đem Mị Mị từ trong ngực thả ra ngoài, sau khi duỗi lưng một cái, quay lại nói với Tần Lạc, bởi vì không nghĩ là có người đến ở cùng, cho nên căn nhà này mặc dù có 3 phòng, nhưng lại chỉ có một cái giường. "Nếu cậu không ngại, chúng ta có thể ngủ chung một giường." "Tôi không ngại." Tần Lạc nói, cố gắng khống chế biểu tình trên mặt, cố gắng không cười ra tiếng. "Cậu không ngại, nhưng tôi thì có." Lệ Khuynh Thành nói, "Cậu ngủ sofa đi." "Vậy cô hỏi tôi làm gì?" "Tôi chỉ muốn xác nhận cậu là người thành thật hay không thôi." Lệ Khuynh Thành cười duyên nói, "Được rồi, tôi muốn đi tắm. Nếu đã ở chung một phòng, chúng ta cũng có 3 điều hiệp ước đi. Thứ nhất, áo ngủ của ta hơi mỏng, cho nên không cho cậu được nhìn lén. Thứ hai, không được lấy một ít thứ không nên lấy. Ví dụ như đồ lót của tôi. Thứ ba, không được thừa dịp tôi đang ngủ vụng trộm mở phòng. Đương nhiên, nếu lúc tôi cho cậu đi vào, cậu phải ngoan ngoãn nghe lời. Cậu có thể dãy rủa, nhưng là không được dãy rủa quá mạnh mẽ." Tần Lạc bị ánh sáng mãnh chiếu vào làm tỉnh giấc, đêm qua hắn nằm mơ, trong mơ hắn và Lệ Khuynh Thành nằm cùng một chỗ, ôm nhau thắm thiết. Lệ Khuynh Thành mặc bộ áo ngủ màu đen, mỏng như cánh tằm, bộ ngực phập phồng cùng cặp đùi gợi cảm đều lộ hết ra bên ngoài. Hắn giống như con mèo tên là Mị Mị kia, đem đầu vùi vào trong cái khe không đáy ở giữa hai quả đồi đầy đặn. "Uy, Sát Lang, tỉnh dậy." Lệ Khuynh Thành đột nhiên ở bên tai vang quát lên. Tiếp theo, cái mùi hắn bắt đầu không thể hô hấp nổi. Mở mắt ra, nhìn thấy trước mặt là một mảnh da thịt cùng đôi vú trắng bóc trước ngực lộ ra. Lệ Khuynh Thành không người xuống cầm lấy cái mũi của hắn, kết quả cảnh xuân trước ngực đống lộ ra, cái cổ áo rộng thùng thình kia không có cách nào che lấp được hai con thỏ trắng nuốt đầy đặn, chỉ thiếu một chút nữa là chúng có thể nhảy ra ngoài. "Mới sáng sớm, không cần phải mặc gợi cảm như vợ y đệ." Tần Lạc thống khổ nói. "Định câu dẫn người khác sao?" Đêm qua trong lúc vô tình bắt gặp cảnh nàng bước ra sau khi tắm rửa, làm cho hắn làm cả đêm nằm y đi mộng. Giấc mơ kiểu diễm, hôm nay sáng sớm vừa mở mắt, nàng lại bắt đầu tấn công đợt thứ hai bằng lục đạn. Chính mình mặc dù là một xử nam, nhưng mà, cũng không có nghĩa là cả đời đều là xử nam. Các chức năng trên cơ thể của một người đàn ông đều rất bình thường. Hắn cũng có nhu cầu. "Rất gợi cảm phải không? Tôi xem đêm qua bộ dáng của cậu xem rất có hứng thú, xem đếm nước miếng đều chảy ra. Cho nên hôm nay mới cố ý mặc cho cậu xem đấy." Tần Lạc ngượng ngùng, không nghĩ tới vẻ mặt của mình đều bị nàng thấy được. Tần Lạc cầm lấy chiếc di động nằm trên sàn nhà nhìn xem, đã sắp đến 9 giờ 30 rồi. Hắn từ ghế xả lọn nhảy dựng lên, hướng tới phòng rửa mặt chạy tới. Sau khi nếm qua bữa sáng đơn giản của Lệ Khuynh Thành làm, hai người ngồi xe hướng Đại học Y khoa Thủ đô tiến đến. Xe ở trước cổng trường học liền dừng lại, đang muốn xuống xe tiến vào trong trường, bỗng nhìn thấy một chiếc BMW nút màu nâu chậm rãi chạy lại đây. Lệ Khuynh Thành nhìn qua chiếc BMW nút một cái, rồi quay sang trêu ghẹo Tần Lạc, "Hi hi, tình nhân nhỏ của cậu đến rồi kìa." Tần Lạc nhìn thoáng qua chiếc BMW kia, trong lòng cảm xúc đan xen lẫn lộn. Nếu không phải phát sinh chuyện kia, nếu như mình còn ở tại Lâm gia thì hắn nhất định cũng đang ngồi trong chiếc xe này. Tần Lạc tránh sang một bên, đưa tay ra chào Lâm Hoán Khê. Nhưng chiếc xe BMW đút cũng không dừng lại, cứ đi thẳng qua Tần Lạc cùng Lệ Khuynh Thành. Như là không hề phát hiện ra còn có một người là Tần Lạc đang đứng ở đây. Tần Lạc cánh tay đưa ra giữa không trung, dường như một cánh tay được điêu khắc bằng đá. Bởi vì tiết thứ 3 mới có tiết, cho nên Tần Lạc không có lập tức đi tới phòng học, mà hướng phía văn phòng đi tới. Thầy Chu thấy Tần Lạc đi vào, liền cầm bản thảo mình mới viết xong đưa cho một ông thầy bên cạnh nói: "Thầy Lý, đây là bài giảng nghiên cứu về trung y mà tôi mới viết xong. Thầy xem còn có vấn đề gì cần phải chỉnh sửa không?" Thầy Lý tiếp nhận bản thảo, cười nói: "Thầy Chu, nói về nội kinh thì người có uy tín nhất, có kiến thức nhất, ở toàn điển kinh này cũng không có người nào vượt qua thầy. Những gì thầy viết đều rất cao thâm. Tôi làm sao có thể có ý kiến gì được chứ?" Nhìn hai ông lão chủ nhiệm ngồi đó tâng bốc lẫn nhau, Tần Lạc cũng chỉ cười tủm tỉm, không nói gì. Hắn đã đáp ứng thầy Vương, đại biểu tổ chuyên gia phát biểu ở đại hội. Đến lúc đó mới cho bọn họ một sự kinh ngạc đi. "Hả, thầy Tần lên báo này?" Nhân viên văn phòng Tiểu Mẫn lật xem báo thời báo y học hôm nay mới đưa tới, vẻ mặt kinh ngạc kêu lên. "Ai lên báo?" "Ai?" Tiểu Triệu mập mạp lên tiếng hỏi. "Là thầy Tần." "Thầy Tần, là thầy phải không? Ảnh chụp rất giống thầy." Tiểu Mẫn quay sang nhìn Tần Lạc, vẻ mặt chờ mong hỏi han. Tần Lạc nhìn lướt qua, phát hiện mặt trên là cái tít thái ớt thần châm truyền nhân như thế, chân vương vương tu thân tự nhận tài nghệ không bằng người hoành tráng trên cả mặt báo. Mặt trên còn có ảnh của chính mình đứng ở trên bậc thang tiếp nhận phỏng vấn. Vây quanh vương tu thân cùng lao chắc đều vài người làm về y học có máu mặt ở Yên Kinh, như sao quanh trăng đem Tần Lạc vây vào giữa. Áo xanh phất phơ, lông mày lơi mát, trên mặt mỉm cười, lộ vẻ tự tin kiêu ngạo. Điều duy nhất làm cho Tần Lạc có chút bất mãn chính là, người biên tập hình ảnh thế nào nhưng không dùng tơ Photoshop, đem tiểu đầu phía dưới kia đang thượng hỏa kia cắt đi. Nghe được lời nói của Tiểu Mẫn, tất cả các thầy giáo trong văn phòng tất cả đều vây quanh lại đây. Ngay cả thầy Chu lão cùng thầy Lý đang xem bản thảo cũng không ngoại lệ. Không có khả năng. Nếu thầy Tần thật sự là truyền nhân của Thái Ức Thần Trầm, thì còn ở nơi này của chúng ta làm thầy giáo sao? Tiểu Triệu cười ha ha nói. Bình thường hắn luôn định nọ thầy Chu, nên mối quan hệ với Tần cũng có chút bất hòa, tự nhiên không muốn tin vào sự thật trước mắt. Đúng thế. Quá hoang đường. Thầy Lý nói. Lao Chu nhìn Tần Lạc, lại xem hình trên báo, nói, chỉ là giống nhau mà thôi. Trên cái thế giới này, người giống nhau thật sự là rất nhiều. Trước đó vài ngày tôi còn nhìn thấy trên báo một người nhìn rất giống bạn học cũ của tôi, kết quả khi gọi điện thoại qua hỏi, lại không phải là hắn. Tiểu Mẫn chỉ vào một loạt chữ nhỏ trên báo, nói, nhưng mà, truyền nhân của Thái Ức Thần Châm tên cũng gọi là Tần Lạc. Không phải trùng hợp quá vậy đi. Tiểu Mẫn bởi vì quá kích động, cơ bản là không chú ý tới biểu tình trên mặt của những người khác, đối Tần Lạc nói, thầy Tần, người này có phải là anh không? Anh cũng sẽ không bảo đây là trùng hợp đấy chứ. Đây không phải là trùng hợp. Tần Lạc cười nói, là tôi đấy. Là anh. Thật là anh sao? Thầy Tần, làm sao anh không nói sớm chứ? Thật lợi hại. Tiểu Mẫn vui vẻ từ trên ghế nhảy dựng lên, chạy tới lôi kéo tay Tần Lạc, vẻ mặt vui mừng nhảy nhót như chim sẻ. Mọi người ngây ra như phỗng, ngây ngốc nhìn Tần Lạc, không biết biểu hiện biểu tình ra cái dạng gì mới đúng. Hán, thật là truyền nhân của Thái Ức Thần Châm. Tin tức này đối với bọn họ thật sự mà nói là quá rung động, làm cho bọn họ không có cách nào chấp nhận. Tiểu Triệu lấy ra điện thoại di động nhìn thời gian, chán nản nhận ra, hôm nay cũng không phải ngày cá tháng tư. Nhìn đến bọn họ mặt như màu đất, Tần Lạc trong lòng rất chi là sung sướng. Hắn nhớ tới câu nói đêm qua của Lệ Khuynh Thành, làm người xấu chính là để bắt nạt. Chương 82. Hướng dẫn mộ chương 82, hướng dẫn mộ từ trên người Lệ Khuynh Thành, Tần Lạc học được một cái đạo lý là người, ai làm mình không vui thì phải khiến cho hắn thật đau khổ. "Tiểu Tần, cậu thật sự là truyền nhân của Thái Ức Thần Châm." Lao Chu cũng bất chấp mâu thuẫn trước kia với Tần Lạc, chủ động lên tiếng hỏi. Thậm chí, hắn nhỏ gắng từ trên mặt nặn ra một nụ cười. Chẳng qua có vẻ hơi keo kiệt, bởi vậy nụ cười kia rất khó coi, nếu không cẩn thận quan sát, thậm chí cũng chẳng ai thấy được. "Không phải." Tần Lạc lắc đầu. Tảng đá lớn trong lòng lão Chu rơi bịch xuống đất, ngay cả nụ cười nhỏ nhoi trên mặt đều biến mất. Biết ngay mà. Tôi biết ngay, điều này sao có thể? Tiểu Mẫn, tờ báo này cô lấy ở đâu ra thế? Không phải là đồ của học sinh trường mình biết ra đấy chứ? Thật sự là lung tung. Lão Chu tức giận nói. Tân Lạc cười, tôi quả thật không phải truyền nhân của Thái Ức Thần Châm. Thông tin truyền thông nói thông tin này quả là sai lầm. Bởi vì, trên cái thế giới này, chỉ có mình tôi biết loại châm pháp này. Không ai truyền cho tôi, cho nên tôi cũng không phải là truyền nhân của ai cả. Cậu thầy Tần, anh ký tên cho tôi một cái. Tôi muốn cầm khoe với bạn học. Ha ha, thật không thể ngờ được. Mình lại cùng với truyền nhân của Thái Ức Thần Châm cùng làm việc ở một phòng. Tiểu Mẫn quả thật cầm ngay một quyển sổ tay lại đây, đưa cho Tần Lạc ký tên. Tần Lạc ở trên quyển sổ tay của nàng viết lên hai chữ Tần Lạc rồng bay phượng múa, lại khiến cho cô bé hét một trận chói tai. Tiểu Mẫn, ở trong văn phòng la to như vậy là sao? Còn có một chút hình dáng cô giáo nào nữa không? Cho dù là cái gì truyền nhân, thì có gì đặc biệt hơn người chứ? Mấy năm nay, người treo đầu dê bán thịt chó rất nhiều. Những ký giả kia cũng không có một chút trách nhiệm nào, mọi chuyện còn không có điều tra rõ ràng, cũng dám viết loạn cả lên, cũng dám nói dối cả độc giả. Lao Chu không dám đối đầu với Tần Lạc, quay sang giáo huấn Tiểu Mẫn. Thầy Chu, thầy không hiểu. Thái Ức Thần Châm rất lợi hại. Trước kia tôi xem qua một chương trình nói về Thái Ức Thần Châm, nghe nói phải lấy khí vận châm cơ mà, rất thần kỳ. Cái gì không hiểu? Làm sao tôi không hiểu được? Tôi lão Chu còn muốn nói điều gì đó, nhưng tiếng chuông vào học đột nhiên vang lên. Tần Lạc đối với Tiểu Mẫn gật đầu chào, rồi cầm sách giáo khoa hướng phòng học đi tới. Dọc đường, Tần Lạc đột nhiên phát hiện, ánh mắt mọi người chú ý tới hắn nhiều hơn. Còn không ngừng có học sinh chủ động chạy tới chào hỏi. "Thầy Tần." "Thầy Tần mặc bộ quần áo này trông đẹp trai ghê. Thầy Tần, ký tên cho em một cái được không?" "Thầy Tần, mắt thầy có giữ mắt, kén mắt." Tần Lạc biết, nhất định là cuộc phỏng vấn ngày hôm qua lên đã báo. Những học sinh này có tin tức vô nhanh chóng, cho nên bọn họ mới bắt đầu chú ý tới mình. Hơn nữa, để cho Tần Lạc dở khóc dở cười chính là, hắn phát hiện trong phòng học có không ít nam sinh cũng học hắn mặc trường bào, áo dài, màu trắng, màu đen, màu xanh, to, nhỏ, ngắn, dài, ngay cả Lý Hùng và mấy đứa hung dữ khác trong lớp cũng mặc một bộ trường bào màu xanh trường bào, điều này làm cho Tần Lạc có cảm giác không được tự nhiên. Người ta mặc trường bào thấy hào hoa phong nhã, phong lưu anh tuấn, những người này mặc vào xem thế nào đều giống như lưu manh vậy. Khí chất, chính là khí chất. Các ngươi hiểu không? Mặc trường bào yêu cầu khí chất. Bọn này văn hóa to bằng cái bánh bao. Tần Lạc dùng cái thước gõ xuống bàn, ý bảo mọi người im lặng, nói, tôi nghĩ rằng mọi người có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, đúng hay không? Đúng. Mọi người trong miệng một lời hô, thấy sự thấu hiểu của Tần Lạc mà cảm thấy cao hứng. Cho các cô cậu 5 phút, sau đó chúng ta bắt đầu học. Tần Lạc đem di động trong túi áo móc ra, nhìn thời gian, sau đó đặt lên bục giảng trên bàn. Thầy Tần, thầy thật là truyền nhân của Thái Ất Thần Châm. Đúng. Thầy Tần, thầy có môn phái không? Giống như trong võ hiệp tiểu thuyết viết Thiếu Lâm võ đang ấy. Có phái. Là y học phái. Thầy Tần, thầy có võ công hay không? Vấn đề này đều không cần Tần Lạc trả lời, học sinh của hắn đã giúp hắn đáp. Thầy Tần đương nhiên biết võ công. Đúng thế. Thầy Tần thân thủ rất lợi hại đó. Chúng ta đều thấy qua mà. Thầy Tần một người đánh ngã một đám lưu manh, không bị thương một chỗ nào hết. Lần trước vụ xung đột ở Cờ Tơ Bơ, trong lớp có không ít học sinh tận mắt thấy Tần Lạc cùng người khác đánh nhau. Ở trong mắt Tần Lạc, bản lĩnh của mình thật sự không coi là cái gì. Cũng chỉ là luyện tập mấy chiều tán thủ mà thôi, chủ yếu là đối thủ quá yếu. Nhưng trong mắt những học sinh này, đã là vô cùng cao siêu. Thầy Tần, thầy có thể dạy Thái Ất Thần Châm cho chúng em không? Có thể. Tôi rất muốn đem chúng dạy cho các em. Chẳng qua, cái này thật sự rất khó học. Tần Lạc cười nói. Nếu có cơ duyên, hắn quả thật cũng muốn tìm vài cái truyền nhân. Thầy Tần, em yêu thầy. Tôi cũng rất yêu các em. Ha ha, thật vậy sao? Em muốn gả cho thầy. Thầy không phải muốn kết hôn với người Trung Quốc sao? Em chính là cô gái Trung Quốc 100 này. Không tin em có thể đưa chứng minh thư cho thầy xem. Nhìn thấy bộ dáng ấm ức của Tần Lạc, tất cả mọi người cười lên ha ha. Thầy Tần, y phục của thầy mua ở cửa hàng nào? Hiệu gì vậy? Thầy Tần, bình thường thầy thích làm những gì? Thầy Tần, thầy có chơi game không? Có chơi được đỏ tạ không ạ? Những học sinh này hỏi càng ngày càng lan man, giống như muốn biết hết mọi thứ của Tần Lạc. Hoàn toàn đem Tần Lạc đối đãi như một ngôi sao lớn. Một tiết chấm dứt, Tần Lạc thậm chí có cảm giác bị bại. Thực chất học sinh của hắn chỉ có 50 người, sau khi Mã Húc ra đi, chỉ còn lại 49 người. Những người này đều có kiến thức trung y chủ cột rất tốt, dạy dỗ cũng không có mấy khó khăn. Nhưng càng ngày càng có nhiều học sinh đến nghe giảng, công việc của hắn cũng càng ngày càng tăng thêm. Có vấn đề gì liền đặt câu hỏi, mà trả lời câu hỏi cũng cần phải có thời gian. Cho dù một người hỏi một vấn đề, một tiết cũng phải trả lời mấy chục có khi hơn trăm cái vấn đề. Tần Lạc nghĩ, trường học hẳn là phải phát tiền lương gấp đôi cho mình ấy chứ. Hắn không biết là, bởi vì bài giảng của hắn càng ngày càng có nhiều học sinh đến nghe, làm cho một ít thầy giáo viên dạy Tây y bất mãn. Trước kia, đều là học trung y học sinh chạy sang bên Tây y nghe giảng, bởi vì bọn họ cho rằng học trung y vô dụng, sau khi tốt nghiệp tìm việc làm đều rất khó. Chính là, tình huống hiện tại lại điều ngược lại lại đây. Tự nhiên sẽ làm một ít tâm cao khí ngạo Tây y lão sư đối với hắn có chút thành kiến. Trong viện Tây y học có một thầy giáo tên là Vương Tử Hào đối với Tần Lạc tỏ ra vô cùng bức xúc, đã từng ở trên lớp nói qua nếu có cơ hội cùng với này luận bàn y thuật một chút. Tần Lạc đang chuẩn bị quay về văn phòng uống chút nước, thì Vương Cửu Cửu từ phía sau đuổi theo. Nàng mặc một chiếc quần bò màu xanh thẫm, trên người mặc một áo phông có in hình một nhân vật hoạt hình, bên ngoài khoác một chiếc áo cánh màu đỏ. Trên lỗ tai đeo một đôi khuyên tai nhỏ, khi không trang điểm trông nàng xinh đẹp rất tự nhiên. Mặc cho ai nhìn đến cô bé này, cũng chỉ nghĩ đây chỉ là một cô bé có diện mạo rất xinh ở cả nhà, chứ tuyệt đối sẽ không nghĩ tới nàng có một gia thế kinh người. Thầy Tần, khát nước chưa? Vương Cửu Cửu cười hì hì hỏi. Rồi, đang chuẩn bị về văn phòng uống một chút đây. Tần Lạc gật đầu cười. Vương Cửu Cửu nhanh nổ gỡ xuống ba lô trên vai xuống khóa kéo mở ra, từ bên trong lấy ra một cái chén thủy tinh cũng in hình nhân vật hoạt hình như trên áo, cười nói, biết thầy thích uống trà, em đặc biệt pha cho thầy một bình đây. Đây là trà Long Tỉnh hảo hạng của cha em đó, thầy thử xem thế nào. Nói xong, liền đem cái ly trong tay đưa cho Tần Lạc. Bởi vì Vương Cửu Cửu vẫn có thói quen ngồi ở hàng ghế thứ nhất, cho nên Tần Lạc biết rất rõ, cái ly thủy tinh có in hình con ngựa vằn này kỳ thật chính là cái ly mà Vương Cửu Cửu hay dùng để uống nước. Có đôi khi, gặp đôi môi kiểu diễm cẩu nàng đang gặm một cái ống hút, Tần Lạc cũng cảm thấy được có chút khát nước, cái này có vẻ không tốt cho lắm. Tần Lạc ngượng ngùng cầm lấy. Có cái gì không tốt? Dù sao đều là chuẩn bị cho thầy cả mà. Em cũng không thích uống trà. Vẻ mặt Vương Cửu Cửu thành thật nói. Tần Lạc muốn lại chối từ, cũng không biết xấu hổ không dùng ống Vương Cửu Cửu đưa cho, mà mở nắp bình, trực tiếp đưa chén lên hớp vài hớp. Quả nhiên là trà ngon. Tần Lạc tán thưởng nói. Mặc dù là dùng bình ly thủy tinh loại này để pha trà, cũng vẫn tỏa ra một chút mùi vị đặc biệt. Thật sự. Vậy mỗi tiết của thầy em đều pha một ly cho thầy nhé. Vương Cửu Cửu vui vẻ nói. Không cần, làm như thế rất phiền. Không phiền mà. Dù sao em cũng phải nấu nước uống mà. Nhưng thầy Tần, thầy cũng không cần khách khí như vậy chứ. Chúng ta không phải bạn bè hay sao? Giúp thầy pha một chén trà cũng là chuyện đương nhiên. Nữ theo đuổi nam, chỉ cách nhau lớp giấy. Mà nam theo đuổi nữ, như cách nhau cả quả núi lớn. Nữ nhân nếu theo đuổi một người nam nhân, nếu nàng không có nói thẳng ra em yêu anh ba chữ này ra, thì vĩnh viễn ngươi cũng không biết trong đâu nàng đang nghĩ cái gì. Các nàng tiến là công, lui là thử, dừng lại là lấy thế. Ví như hiện tại, Vương Cửu Cửu lấy thân phận bạn bè để che giấu động cơ của mình, khiến cho Tần Lạc không có lời nào cự tuyệt. Có mấy nam nhân có thể cự tuyệt trở thành bạn của nữ nhân chứ? Vậy cảm ơn nhiều. Tần Lạc chỉ có thể nhận ý tốt này. Không cần khách khí. Vương Cửu Cửu cười ngọt ngào. Đúng rồi, thầy Tần, em xem quá bài báo phỏng vấn của thầy. Người khác quên, chúng ta phải ghi nhớ. Người khác vứt bỏ, chúng ta lại nhặt lên. Có thể bị coi là điên, có thể bị người ta chê cười, nhưng những thứ đó tôi không hề quan tâm. Nói thật tốt. Lúc ấy em nhìn thấy một đoạn này, quả là rất kích động. Tôi cũng nghĩ gì nói ấy thôi. Tần Lạc trầm trọng nói. Ừm. Rất phù hợp với hiện tại của chúng ta bây giờ mà. Hy vọng lời của thầy có thể như là lời cảnh báo cho một số người. Chỉ hy vọng như thế. Chẳng qua khi bắt tay vào làm thì rất khó. Mặc dù cố sức chấn định mình, nhưng nhìn thấy ánh mắt Tần Lạc, Vương Cửu Cửu vẫn cảm thấy được có chút ngượng ngùng, nói, đúng rồi. Thầy Tần. Đêm nay thầy. Đúng lúc này, di động trong túi áo Tần Lạc rung lên. Đợi một chút. Tôi phải nghe điện thoại. Xin lỗi nhé. Tần Lạc bất đắc dĩ nói. Từ trong túi táo lấy ra điện thoại di động. Nhìn đến điện báo biểu hiện là số của Lâm Thanh Nguyên, Tần Lạc càng không do dự mở ra. Lâm gia gia, có chuyện gì không? Tần Lạc hỏi. Hắn biết, nếu không có việc gì, thì Lâm Thanh Nguyên sẽ không cần gọi điện thoại cho hắn. Tần Lạc, cháu giờ đang ở trường học sao?
Vâng.
Vừa mới tan học. Tần Lạc nói. Ông đang ở công trường này. Cháu có thể đi ra ngoài một chuyến được không? Ông có một số việc muốn nói với cháu.
Vâng.
Cháu ra ngay bây giờ. Tần Lạc nói. Cúp điện thoại, Tần Lạc đối Vương Cửu Cửu nói xin lỗi cười ngượng ngùng, nói, xin lỗi, có chút chuyện cần phải xử lý.
Có chuyện gì, ngày mai chúng ta bàn tiếp được không?
Không sao, thầy mau đi đi. Vương Cửu Cửu cười gật đầu. Đợi cho Tần Lạc bước đi xa, Vương Cửu Cửu mới nhìn theo bóng của hắn nhẹ nhàng thở dài.
Ngày mai.
Thì muộn mất rồi. Chương 83. Huyệt khí môn chương 83, huyệt khí môn Tần Lạc đi ra tới cổng trường. Liếc mắt một cái đã nhìn thấy chiếc xe Audi màu đen của Lâm Thanh Nguyên đã đậu ở đó từ khi nào. Nhìn thấy Tần Lạc đã lại đây, thư ký của Lâm Thanh Nguyên là Trần Lôi bước tới mở cửa xe mời vào, cười nói, "Tần Lạc, đã lâu không gặp. Viện trưởng đang ở trong xe chờ cậu."
"Vâng,
cảm ơn." Tần Lạc vỗ vỗ bả vai anh Lôi rồi ngồi xuống hàng ghế sau xe. Không biết có phải ý của Lâm Thanh Nguyên hay không, Trần Lôi cũng không ngồi lại trong xe, mà là đến sạp báo ở trước cổng trường là xem. Tần Lạc liền nghĩ ra, Lâm Thanh Nguyên chắc là có một chuyện riêng cần phải nói với mình, không tiện để người khác nghe được. "Lâm gia gia." Tần Lạc cười nhẹ đối với Lâm Thanh Nguyên đang ngồi cùng ghế sau với mình chào hỏi. Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Lâm Thanh Nguyên lắc lắc đầu, nhìn Tần Lạc hỏi, Tần Lạc à, cháu mấy ngày hôm nay có gặp Hoán Khê lần nào không?
Có gặp qua.
Nhưng làm sao vậy?
Tần Lạc hỏi.
Chẳng lẽ là Lâm Hoán Khê xảy ra vấn đề gì?
Nhưng, vừa rồi ở cổng trường rõ ràng vẫn gặp nàng lái xe tiến vào trường học mà.
Vậy cháu có cảm thấy được nó có cái gì khác không?
Lâm Thanh Nguyên nhìn Tần Lạc ánh mắt, có vẻ lo lắng hỏi han.
Có gì không bình thường sao?
Tần Lạc cười khổ.
Gặp lại người đàn ông của mối tình đầu. Có chút cảm xúc khác thường cũng là bình thường mà.
Đúng thế. Cháu có cảm thấy nó có thay đổi gì hay không?
Tần Lạc nghĩ nghĩ, nói, Lâm gia gia, ông có phải phát hiện được cái gì đó phải không?
Lâm Thanh Nguyên thở dài, nói, ai, chỉ mong là ta quá đa nghi.
Hôm qua xế chiều Hoán Khê gọi điện thoại cho ông, nói rằng buổi tối không ăn cơm ở nhà. Sẽ cùng với cháu ăn cơm ở ngoài. Ta tự nhiên là đồng ý người trẻ tuổi nên có cuộc sống của mình. Có cháu ở cùng với nó, ta rất yên tâm. Sau lần đầu tiên gặp mặt Tần Lạc, Lâm Thanh Nguyên đã có ý muốn đem Tần Lạc kéo về làm cháu rể rồi. Đêm qua ta cảm thấy rất vui vẻ, liền uống hai chén rượu, rồi đi ngủ sớm. Ngủ thẳng tới 11 giờ, đột nhiên tỉnh dậy. Nghe bên ngoài có tiếng ô tô đang tiến vào gara, ta tưởng là hai người các ngươi đã trở lại. Liền đứng ở cửa sổ nhìn xem. Kết quả, chỉ nhìn thấy Hoán Khê một mình trở về. Ta lo lắng hai người các ngươi cãi nhau, chạy xuống lầu nhìn xem. Ta hỏi nó cậu đi đâu rồi, nó nói không biết. Trước kia cho tới bây giờ Hoán Khê không bao giờ uống rượu, nhưng lần này trở về mùi rượu đầy người, cũng không biết nó làm cách nào có thể lái xe trở về. Giao thông ở Yến Kinh không được tốt cho lắm. Xe cộ đi lại rất nhiều, nghĩ lại ta đang còn sợ. Lâm Thanh Nguyên nghiêng mặt qua nhìn Tần Lạc, nói, ta nghĩ cháu đi một lúc rồi trở về nhà, nhưng ai biết được cả đêm cháu không về.
Ta biết, hai người các ngươi nhất định là có vấn đề gì đó.
Đêm qua cả đêm ta không ngủ được, hôm nay sớm liền dậy sớm, tập thể dục trong vườn.
Hoán Khê dậy rất muộn, sau khi dậy cũng không ăn sáng, cứ vậy lái xe đến trường.
Ta nói lại, nói Hoán Khê, trái ăn chút gì đã rồi đến trường sau cũng được. Nhưng nó quay đầu lại nhìn ta một cái.
Không nói gì, cứ đi thẳng ra ga ra mở xe đi mất.
Lâm Thanh Nguyên trong lòng vẫn còn sợ hãi nói, cho tới bây giờ, ta vẫn không thể hiểu ánh mắt kia của nó có ý gì. Những ta cảm giác, được có vấn đề gì đó đã xảy ra với Hoán Khê ánh mắt làm sao.
Tần Lạc sắc mặt chăm chú.
Chính là vừa giống như mới tỉnh ngủ, nhưng bên trong ánh mắt không có bất cứ một tia cảm tình nào.
Rất mờ mịt, như căn bản là phân không rõ ràng ta là ai.
Mà sau khi, trải qua đợt trị liệu của cháu, bệnh tình Hoán Khê cơ bản đã có những chuyển biến tốt đẹp. Tuy rằng nó giao tiếp vẫn không nhiều lắm, nhưng thái độ đối với ta cũng không tệ lắm.
Khi đi, khi về cũng hướng ta chào hỏi một câu. nhưng bây giờ nó đột nhiên trở nên như vậy làm cho ta rất lo lắng ải. Nhìn thấy mặt vẻ mặt lo lắng của Lâm Thanh Nguyên, Tần Lạc Can đuổi nói, Lâm gia gia, ông không nên gấp gáp. Sự tình còn chưa làm rõ, cũng không biết tình huống như thế nào. Cháu có thời gian sẽ đi tìm chị Lâm, xem rốt cuộc có vấn đề gì. Nếu có việc gì, cháu sẽ gọi điện cho ông. Được chứ? Vậy thì được, làm phiền cháu rồi. Tần Lạc à, Hoán Khê mấy năm nay nó thực khổ, lại không có bạn bè gì cả. Nếu có chuyện gì mà nó làm không đúng, cháu nên tha thứ cho nó. Tính nó như vậy, ta cũng rất khổ. Nhưng mà, dần dần nàng cũng có những chuyện biết tốt, sau này sẽ trở lại là một người như lúc xưa. Lâm Thanh Nguyên nắm tay Tần Lạc nói. Quả thật là có chút mùi vị giao phó. Cháu biết. Tần Lạc cười gật đầu được. Vậy cháu trở về dạy học đi, ta cũng không quấy rầy cháu nữa. Nếu cháu không có việc gì, thì hay mau chóng đi tìm Hoán Khê đi. Cũng sớm nói cho ta một lời hồi âm. Ai, bởi vì chuyện này mà, ta cho tới trước đều không có biện pháp công tác. Luôn nghĩ Hoán Khê như thế nào hội dùng ánh mắt như vậy xem ta. Lâm Thanh Nguyên cảm thán nói. Yên tâm đi. Sau khi tan học cháu sẽ đi tìm nàng ngay. Tần Lạc nói. Bài phỏng vấn của ngươi ta đã xem qua. Khá lắm. Rất tốt. Lâm Thanh Nguyên dùng sức vỗ vỗ bả vai Tần Lạc, gật đầu tỏ vẻ vui mừng. Thời điểm Tần Lạc lại trở lại phòng học, chuông vào học đã vang lên. Chỗ ngồi ở hàng thứ nhất gần hành lang, lại có thêm một người con gái đeo kính khuôn mặt bầu bình. Chỗ đó vốn là chỗ ngồi của Vương Cửu Cửu, nhưng không biết nàng đi đâu. Tần Lạc trong lòng hơi có chút mất mát, mỗi khi hắn đứng dõng dạc ở trên bục giảng, ở dưới lại có một cô gái xinh đẹp mắt to tròn, vẻ mặt sùng bái nhìn mình, đó cũng là một loại cảm giác hưởng thụ. Nhớ tới vừa rồi nàng đuổi theo đưa cho mình một chén trà, cùng lúc đó lại bị cú điện thoại cắt đứt, Tần Lạc không khỏi thầm nghĩ, Vương Cửu Cửu có xảy ra chuyện gì hay không? Trước đây nàng chưa từng bao giờ trốn tiết. Rất nhanh hắn lại lắc đầu. Xem ra thế của nàng như vậy, thử hỏi xem còn có ai dám đi trêu chọc nàng. Tần Lạc ổn định lại tâm tình, đối với những học sinh phía dưới cười, nói, chúng bắt đầu học nào. Tần Lạc đã đứng ở ký túc viện xá trường Đại học Sinh vật Công trình học chờ suốt mười mấy phút đồng hồ, cũng đã gần tới thời gian rồi tan học, học sinh cũng bắt đầu ra về. Ngay cả thầy cô giáo cũng đều rủ nhau rời khỏi trường, nhưng mà Tần Lạc vẫn đang đợi Lâm Hoán Khê xuống tầng. Chiếc BMW đút đậm màu rượu chạm còn đứng ở nguyên vị trí, chứng minh nàng chưa rời khỏi đây. Nhưng mà, nàng vì cái gì còn không có xuống lầu chứ? Từng người học sinh cứ đi qua hắn, và luôn mồm chào hỏi, còn có người đối với hắn chỉ trỏ hoặc đưa cả mạ giặt ra cùng hắn chụp ảnh. Càng khoa trương hơn chính là, có mấy người nam sinh mặc trường bào chạy tới xin chữ ký của hắn. Không nói ai cũng biết, Tần Lạc đã thành một ngôi sao trong trường học. Trần Hiểu Tuyết mặc một bộ chén ổ, cầm theo một cái túi sách hiệu LV, lẹ vịt, đi xuống tầng dưới, nhìn thấy Tần Lạc đứng ở trước mặt, sắc mặt phát lạnh, thử lên một tiếng rồi quay mặt đi. Bạn trai trước kia của nàng là Vương Hạo bởi chế tạo những dụng cụ y tế không hợp vệ sinh mà bị bắt, nàng cũng đã sớm vứt bỏ chiếc xe màu đỏ trước kia. Hiện tại đổi lại là một chiếc xe màu, so với con xe BMW của Lâm Hoán Khê BMW đút cũng cùng một loại cấp bậc. Hiển nhiên, nàng vẫn không chịu từ bỏ ý đồ, muốn ở tất cả các phương diện chống lại Lâm Hoán Khê. Này, Lâm Hoán Khê vẫn còn ở lại văn phòng sao? Tần Lạc đối với nàng gọi nhỏ. Hắn biết Trần Hiểu Tuyết cùng Lâm Hoán Khê đều công tác tại cùng một hệ. Hắn lại không biết đường đi nước bước, chỉ có thể tìm nữ nhân xấu xa này giúp đỡ. Trần Hiểu Tuyết vẻ mặt chán ghét, giống như nếu cùng Tần Lạc nói chuyện sẽ làm ô uế miệng của mình vậy. Nói, ta tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Tần Lạc lơ đễnh cười, nói, phòng làm việc của các cô ở tầng mấy? Không biết. Cho dù ta có biết cũng sẽ không nói cho ngươi. Mà, ta khuyên ngươi không cần đi tìm. Nàng đang ở cùng này nam nhân của mình anh em. Ngươi tiến đến không phải là chuyện tốt. Cả ngày giả bộ như thánh nữ, lúc động tình xem ra ai cũng đều thua xa. Trần Hiểu Tuyết nói xong, liền lên xe mở máy. Nữ nhân này mở miệng không câu trước thì câu sau toàn nói ra những điều độc ác, Tần Lạc thật sự là đối nàng không có một chút hảo cảm nào cả. Đêm qua ngủ không được ngon giấc phải không? Sắc mặt vàng như nghệ, thận trải qua bế tắc nghiêm trọng. Nếu không khơi thông thì, về sau có thể sẽ có vấn đề lớn. Làn da cũng sẽ càng ngày càng kém. Tần Lạc nhìn sắc mặt của nàng, vẻ mặt thành thật nói. Trần Hiểu Tuyết chân đang định nhấn ga nghe thấy được những lời ấy lập tức liền dừng lại, đưa mặt vào kính chiếu hậu nhìn qua, quả nhiên phát hiện sắc mặt mình vàng như nghệ, hốc mắt hám sâu, trong mắt còn hiện ra đầu tia máu màu đỏ. Mặc dù nàng đã đánh phấn nhưng không có biện pháp hoàn toàn che giấu. Mỗi người trên lưng đều có vị trí mà thận chạy qua, tên là thiên cơ. Cô có thể thử mát xa nó. Hiệu quả rất tốt. Tần Lạc nói. Ở vị trí nào? Trần Hiểu Tuyết lên tiếng hỏi. Nếu như là ở những vấn đề khác, đánh chết nàng cũng sẽ không chủ động hướng Tần Lạc mở miệng hỏi. Nhưng việc quan hệ đến dung mạo của mình, nàng liền chủ động mở miệng cầu người. Nàng vừa mới hỏi được một cái vấn đề, định dùng hết khí lực nắm lại bàn tay của hắn. Nhưng có thế bởi vấn đề van chạm da thịt lại đem người ta dọa chạy, vậy thật sự là mất nhiều hơn được. Bắt tay đặt lên trên lưng, phía dưới cùng của một cây xương sườn. Dùng ngón tay chậm ra ấn vào, chỗ nào có cảm giác đau đớn nhất mỏi, nơi đó chính là thiên cơ. Tần Lạc nói. Nghe xong lời nói của Tần Lạc, Trần Hiểu Tuyết thật bỏ tay vào bên hông sờ soạng. Một lát sau, nàng cau mày, nói, tìm được rồi. Tốt. Dùng sức mà ấn xuống. Có chút hơi đau, phải nhịn xuống. Tần Lạc gật gật đầu. Trần Hiểu Tuyết hơi chút do dự, liền dùng sức ấn xuống. Phốc như là thanh âm ô tô lốp xe xì hơi từ trong xe Trần Hiểu Tuyết truyền ra, tiếp theo, trong không khí có mùi là lạ khó người phiêu tán ở trong đó. Nếu nói một cách thô tục, thì Trần Hiểu Tuyết đã dánh một cái rắm. Đã quên nói cho ngươi biết, thiên cơ lại là bảo khí môn. Theo cách nói thông thường gọi là phóng khí. Tần Lạc híp mắt nói. Trần Hiểu Tuyết mặt xám như cho tàn, trong đầu trống rỗng, ngẩn người ra một lúc mới kịp phản ứng. Nàng thật sự đứng trước người nam nhân này đã làm những chuyện làm mất hết mặt mũi, nào là đái dầm, đánh dấm đều là những chuyện làm nữ nhân mất mặt nhất nàng đều cũng đã làm qua. Cái tên lưu manh em hiểm này. Trần Hiểu Tuyết hận không thể chui được xuống gầm xe, hốc mắt ửng đỏ, trong mắt tràn đầy sự tức hận, nghiến răng nghiến lợi đối Tần Lạc nói, ta sẽ giết ngươi, nhất định sẽ làm. Nói xong, nhấn mạnh ga. Chiếc xe màu bạc điên cuồng trên đường lao đi. Tần Lạc ra vẻ không sao cả nhún vai một cái, nhấc chân lên tầng lầu xa hoa. Nếu nàng không muốn đi ra ngoài, ta đây đành trực tiếp đi lên tìm nàng đi. Bạn học này, có biết văn phòng cô Lâm Hoán Khê ở đâu không? Tần Lạc ngăn lại một người nữ sinh, cười hỏi, tầng 4. Cứ đi theo cầu thang lên tầng rồi tìm căn phòng nào gần đó nhất. Cô gái cười nói, nàng là cô giáo bọn em đó nha. Em biết anh chắc chắn là bạn trai của cô Lâm phải không? Cảm ơn. Tần Lạc cười nhẹ. Thầm nghĩ rằng, bạn trai cũng không phải là mình đâu. Hắn dọc theo bậc thang mà lên, tìm được tới căn phòng gần đó, quả nhiên thấy Lâm Hoán Khê đang ngồi ở cửa sổ vùi đầu viết cái gì đó. Mà đối diện với nàng là một người đàn ông đeo kính đang nói những cái gì đó như muốn lấy lòng. Chương 84. Chứng bệnh phong bế tình cảm. Chương 84. Chứng bệnh phong bế tình cảm. Người đàn ông đó không được coi là đẹp trai, nói về tướng mạo cũng chỉ ngang với quả tự. Đương nhiên càng không thể so với chính hắn. Thế nhưng gã đó trông rất phong độ. Gã mặc chiếc quần màu cho, giày da màu xám, áo sơ mi kẻ cà rô cổ đứng cùng áo khoác theo kiểu Anh. Tóc cắt ngắn, mắt đeo kính làm tăng thêm phần nho nhã, mặt gã lúc nào cũng như tủm tỉm cười, nói chuyện rất có duyên, xen lẫn những động tác phụ họa của đôi tay có cảm giác rằng gã là một người đàn ông biết kiềm chế bản thân. Lâm Hoán Khê có vẻ rất bận rộn, nàng cúi đầu miệt mài viết cái gì đó, không ngẩng đầu lên. Nàng không ngẩng đầu lên cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng nàng không từ chối người đàn ông này. Điều khiến cho Tần Lạc bất ngờ là nàng cũng không đuổi gã đi. Được rồi, Lâm Hoán Khê, cũng một rồi. Liệu tôi có vinh hạnh mời em ăn cơm không? Người đàn ông nhã nhặn nói. Lâm Hoán Khê ngẩng đầu liếc nhìn người đàn ông rồi nàng lại cúi xuống tiếp tục công việc, không nói một câu nào. Người đàn ông không có chút biểu hiện cáu giận gì cả. Gã vẫn tươi cười nói, Hoán Khê, không nên làm quá sức như thế. Không ăn cơm đúng giờ sẽ làm hỏng dạ dày đó. Tôi biết em thích uống canh bí đao. Tôi sẽ ra ngoài mua cho em một ít. Không cần Lâm Hoán Khê cuối cùng cũng nói nhưng nàng vẫn không ngẩng đầu lên. Người đàn ông gật đầu nói, thôi được. Tôi không quấy rầy em làm việc nữa. Em hãy nhớ ăn cơm đúng giờ. Nói xong gã quay người đi ra ngoài. Nói thực chứng kiến thái độ dịu dàng quan tâm chăm sóc của người đàn ông đó nếu Tần Lạc là một cô gái chắc chắn hắn sẽ siêu lòng. Lâm Hoán Khê lại không để việc đó vào mắt, từ đầu tới cuối nàng không ngẩng đầu nhìn hắn. Nàng đúng là một núi băng điển hình. Khi người đàn ông đi tới cửa, đi qua Tần Lạc gã quay nhờ Tần Lạc nhưng không nói gì cả. Tần Lạc đang chuẩn bị đi vào phòng, từ đằng sau vang lên một giọng nói đàn ông, cậu là Tần Lạc. Là tôi. Tần Lạc quay người lại thì thấy người đàn ông đó cũng đã quay người lại nhìn hắn. Tôi là Vương Tử Hào. Ánh mắt người đàn ông quan sát Tần Lạc không có chút thiện ý nào. Ô, Tần Lạc gật đầu, chưa từng nghe nói. Cậu trong mắt Vương Tử Hào lóe lên sự giận dữ. Gã tốt nghiệp loại ưu ở trường đại học danh tiếng của nước Mỹ, trở về nước trở thành giảng viên học viện sinh học, gã lại được lãnh đạo coi trọng. Gã cũng là giảng viên chủ chốt trong viện bởi vì năng lực giảng dạy của hắn cực tốt, được đánh giá cao trong học viện công nghệ sinh học. Nói cách khác địa vị của hắn trong mắt sinh viên học viện công nghệ cũng giống như Tần Lạc ở học viện Trung Y Dược. Thế nhưng gã có lợi thế hơn Tần Lạc là do gã được sự ủng hộ mạnh mẽ của các lãnh đạo trong viện, điều mà Tần Lạc không thể bằng hắn. Vương Tử Hào không ngờ Tần Lạc còn kiêu ngạo hơn cả hắn. Gã cười nhạt nói, nghe nói cậu là giảng viên Trung Y cũng có chút năng lực. Không phải có chút năng lực mà là cực kỳ năng lực, Tần Lạc sửa lại. Hắn chưa bao giờ nhận thua khi nói tới điểm mạnh của mình. Cho dù người đó là ông nội Dược Vương Tần Tranh cũng không dễ dàng làm hắn nhận thua. Thật vậy sao? Cậu có vẻ không khiêm tốn. Tại sao tôi phải khiêm tốn? Vương Tử Hào gật đầu nói, được lắm. Xem ra cậu cũng có chút năng lực. Mấy ngày nữa đoàn đại biểu của trường Y khoa Đụt sẽ tới thăm trường chúng ta. Tôi nghe nói học viện Trung Y Dược đã sắp xếp cho bọn họ tới dự giờ giảng của cậu, đúng không? Đúng vậy, Tần Lạc gật đầu. Rất vinh hạnh. Tôi cũng là người giảng chính của học viện. Hy vọng tới lúc đó chúng ta sẽ có cơ hội thảo luận. Không thành vấn đề. Tôi cũng thực sự mong chờ điều đó, Tần Lạc thản nhiên nói. Hắn đang nội, không có tâm trạng ở đây nói tranh cãi về y thuật với gã. Người đố kỵ, ghen ghét hắn rất nhiều, nếu với ai hắn cũng so đo như vậy thì mệt chết đi được. Cậu cứ chờ đấy. Lúc đó tôi sẽ cho cậu thấy khả năng của cậu cũng chỉ thế thôi. Cứ tự nhiên. Nếu không còn chuyện gì nữa tôi đã vào trong được chưa? Tần Lạc chỉ vào cửa phòng hỏi. Nếu kẻ thù làm cho bạn tức giận, chứng tỏ bạn chưa nắm chắc phần thắng. Tần Lạc thực sự không cảm thấy lo lắng khi có người khiêu chiến với hắn. Mắt Vương Tử Hào ánh lên rồi hắn quay người bước đi. Tần Lạc gõ cửa phòng làm việc. Lâm Hoán Khê ngẩng đầu liếc nhìn Tần Lạc rồi nàng lại cúi đầu tiếp tục làm việc. Tần Lạc sửng sốt, hắn không ngờ Lâm Hoán Khê cũng có thái độ như vậy với hắn. Dù thế nào đi nữa hai người đã có thời gian ở chung lâu như vậy. Hơn nữa hắn đã được sờ vào đùi nàng rồi mà. Tại sao nàng không có trách nhiệm? Không đợi Lâm Hoán Khê mời vào, Tần Lạc đi tới trước mặt Lâm Hoán Khê nói, đã tan học rồi, sao chị vẫn làm việc? Chúng ta đi ăn cơm đi. Tôi không đói. Cậu đi ăn một mình đi, Lâm Hoán Khê nói. Tần Lạc rất vui vì Lâm Hoán Khê cư xử với hắn không giống người khác. Bây giờ không đói lát nữa sẽ đói, vẫn nên đi ăn thôi, Tần Lạc khuyên nhủ. Không ăn. Khi đói thì làm sao? Hay để tôi mua ít thức ăn mang về cho chị. Canh bí đao được không? Tần Lạc dùng lại chiêu của Vương Tử Hào. Hắn không rõ tại sao gã đó lại biết rõ sở thích của Lâm Hoán Khê dù gã chưa bao giờ ăn cơm cùng nàng. Hắn thường xuyên ăn cơm cùng Lâm Hoán Khê nhưng không chú ý tới vấn đề đó. Con người cái gì dễ dàng đoạt được thường không biết quý trọng. Không cần. Tôi không đói.
hay chúng ta ra ngoài uống chút gì đó? Tôi có chuyện cần nói với chị Tần Lạc nói.
Tôi rất bận.
Ha, ha. Lúc trước Lâm Gia Gia gặp tôi, ông đang lo lắng cho sức khỏe của chị. Hôm qua chị uống nhiều rượu, đúng không?
Tần Lạc dè dặt hỏi.
Hắn không muốn động chạm vào vết thương của Lâm Hoàng Khê, hắn cũng hiểu tâm trạng hiện nay của nàng. Đây thực sự là một vấn đề cực khó giải quyết.
Đúng vậy, Lâm Hoàng Khê trả lời.
Tại sao chị uống nhiều rượu vậy?
Chắc chị vui vẻ lắm hả?
Tần Lạc cười hỏi.
Tôi thực sự vui vẻ.
Chị,
cậu thấy đó, tôi rất bận. Lâm Hoàng Khê ngẩng đầu nhìn Tần Lạc nói, sắc mặt nàng vẫn thản nhiên như không.
Nhìn thấy hai mắt Lâm Hoàng Khê, Tần Lạc thấy tâm trạng nặng nề. Hắn đã biết tại sao Lâm Thanh Nguyên nhìn thấy mắt nàng lo lắng không làm việc được phải chạy tới tìm hắn ở giữa buổi.
Tần Lạc cũng nhận ra Lâm Hoán Khê quả thực có vấn đề. Ánh mắt của nàng cực kỳ kinh khủng.
Có thể hình dung như thế nào nhỉ?
Rất giống với mô tả của Lâm Thanh Nguyên, như một người mới tỉnh ngủ, không phân biệt được người và sự vật trước mắt, tất cả đều như xa lạ.
Thế nhưng hình dung như vậy vẫn chưa hoàn toàn đúng.
Ánh mắt của nàng giống như núi băng ngàn năm, không có chút tình cảm nào hết.
Dù có cầm đá ném vào đầu nàng thì nàng vẫn không có cảm giác nào.
Người không thân quen lại cho rằng nàng càng ngày càng lạnh nhạt.
Tần Lạc biết nàng đã mắc một chứng bệnh.
Chứng bệnh này có tên là hội chứng khép kín tình cảm.
Con người ta có thất tình lục dục.
Thất tình có vai trò vô cùng quan trọng.
Vô luận là tình cảm nào,
tình yêu, tình thân, tình bạn học, tình thầy trò, tất cả đều nằm trong thất tình.
Hội chứng khép kín tình cảm kinh khủng ở chỗ nó có thể làm cho con người vứt bỏ hết tình cảm.
Không phải chỉ tình yêu, bất kỳ tình cảm nào trong thất tình, kể cả tình bạn, tình thân.
Một người có thể không có tình yêu,
nhưng nếu người đó không có tình bạn, tình thân, người đó sẽ sống như thế nào đây?
Tại sao nàng lại mắc hội chứng này?
Căn bệnh lê sợ đàn ông của nàng sắp khỏi hẳn.
Nàng lại bị việc gì kích thích thế nhỉ?
Chẳng lẽ tối hôm qua nàng đi gặp quản tự, nàng lại bị hắn cự tuyệt?
Không thể nào.
Tần Lạc nhận thấy gã quản tự đó rất có cảm tình với nàng.
Vậy thì do nguyên nhân gì?
Tại sao một người vô duyên vô cớ lại mắc phải hội chứng vô tình này?
Tần Lạc biết chuyện này càng ngày càng khó giải quyết.
Nghiêm trọng hơn, hắn không thể cho Lâm Hoán Khê biết nàng đã mắc hội chứng khép kín tình cảm.
Nếu để nàng biết, tâm lý nàng sẽ bị ám ảnh bởi điều đó.
Bản thân nàng cho rằng mình đã dứt bỏ được cái bệnh, phá lớp vỏ bọc bên ngoài, cách cư xử với người thân của nàng đã thay đổi khá nhiều.
Nếu để nàng biết bệnh của nàng ngày càng nghiêm trọng hơn, y học cũng không chữa được nữa.
Nàng sẽ phải sống cô đơn cả đời này.
Có chuyện gì nữa?
Lâm Hoán Khê lên tiếng hỏi khi nàng phát hiện Tần Lạc nhìn chằm chằm vào nàng, không nói câu nào.
Ha, ha.
Không có.
Nếu chị đói bụng hãy ra ngoài ăn chút gì.
Không thì gọi điện mang tới cũng được, không nên làm việc lúc đói, Tần Lạc cười nói.
Sắc mặt hắn vẫn bình thản như thường, không bộc lộ sự kinh hãi, lo lắng.
Có việc gì hả?
Không có.
Tôi phải làm việc.
Thôi được.
Tôi đi ăn cơm trước.
Chị nhớ phải ăn cơm đó.
Đợi khi Tần Lạc ra khỏi phòng làm việc, Lâm Hoán Khê đột nhiên ngừng viết.
Sau đó nàng lại dùng bút ấn mạnh viết cái gì đó trên giấy.
Bởi vì nàng ấn quá mạnh, ngòi bút máy xuyên thủng tờ giấy, trên mặt tờ giấy trắng hiện ra một lỗ hổng lớn.
Lâm Hoán Khê vẫn không dừng lại, nàng tiếp tục vẽ một bức họa.
Tờ giấy bị ngòi bút xe rách nát, trở thành một mớ hỗn độn.
Dọc ngang khắp tờ giấy có 7-8 vết rách, giống như mặt của người phụ nữ bị hủy dung nhan.
Tờ giấy rách như đang cười với nỗi cay đắng trong cuộc sống, lận đận trong tình duyên của nàng.
Có người phụ nữ thuận buồm xuôi gió trong tình yêu.
Hình như tất cả hạnh phúc trong thế gian đều rơi vào người đó, giống như nước chảy thành sông, vô cùng thuận lợi làm cho người khác phải ghen tị.
Có người phụ nữ gặp nhiều gian nan trong tình yêu, nhiều lần trải qua khó khăn, trèo non lội suối, chém yêu, diệt quái mới tới được thế giới cực lạc lấy được kinh phận, nhưng chỉ được một bộ kinh giả.
Đây là vài nét sơ lược về tình yêu.
Đại khái trong vạn người mới có một đôi lứa hạnh phúc, mới có thể hóa thành bướm với hoa, những người khác chỉ có thể hóa thành sâu, muỗi, rán, rồi, bọ dày.
Không thành bướm, không có hạnh phúc.
Ra tới cổng học viện công nghệ sinh học, Tần Lạc khẽ thở dài.
Điện thoại di động của Tần Lạc vang lên, Lệ Khuynh Thành lại gọi điện tới.
"Tiểu đệ, cậu ở đâu vậy?
Không phải cậu muốn đi xem nhà sao?"
"Tìm cậu ở đâu bây giờ?"
"Việc xem nhà để lát nữa đi.
Tôi có việc rất quan trọng phải làm," Tần Lạc nói.
Dù thế nào đi nữa hắn cũng không thể để Lâm Hoán Khê trong tình cảnh nguy hiểm này mà bỏ đi.
"Tôi kệ cậu.
Cậu lại coi thường tình cảm của tôi.
Tôi vừa mới gọi điện cho một người bạn thân nhờ cô ấy tìm cho một ngôi nhà tốt.
Xin lỗi.
Hôm nào tôi sẽ mời chị ăn cơm tạ lỗi," Tần Lạc cười gượng nói.
"Cậu cứ khi dễ tôi đi.
Sớm muộn gì tôi sẽ đòi lại hết," Lệ Khinh Thành tức giận nói.
7 thứ tình cảm biểu lộ ra bên ngoài và 6 việc ham muốn của con người gồm chung trong câu nói ngắn gọn là thất tình lục dục.
Vậy 7 thứ tình cảm và 6 điều ham muốn đó là những gì?
7 thứ tình cảm mà mỗi chúng ta đều có như vui mừng, giận dữ, buồn bã, vui vẻ, yêu thương, ghét và ham muốn, hay nói cách khác là hỉ, nộ, ai, lạc, ái, ố và dục vậy.
7 trạng thái tâm lý này luôn luôn tiềm ẩn ở nơi tâm thức chúng ta, thế khi nào gặp một cơ hội thuận tiện, tự nhiên cái tình cảm ấy sẽ hiện nguyên ra bên ngoài như bộc lộ ra nơi nét mặt hay nơi cử chỉ, trong lời nói bê.
Như khi vui, người ta có bộ mặt tươi tắn, lúc buồn mặt ủ rột, lạnh nhạt.
Còn giận thì mặt tái mét, xanh xao, yêu thương mặt đỏ, nóng bừng bê.
Một trong 7 thứ tình cảm trên thái quá cũng khiến cho tâm sinh lý con người xáo trộn mất quân bình và gây ra những hành động thiếu ý thức và tai hại.
Để đối trị lại với thất tình, Phật giáo đưa ra thất giác chi, tức là 7 điều hiểu biết đúng đắn là chọn lựa phương pháp, chuyên cần, mừng vui, nhẹ nhàng, suy nghĩ, định tĩnh tâm thức và xả bỏ những ý tưởng thấp hèn.
Còn lục dục là gì?
Lục dục là 6 điều ham muốn đã trở thành thói quen khó sửa đổi.
Sắc dục, ham muốn sắc đẹp.
Dung mạo dục, ưa thích diện mạo đẹp đẽ.
Tư thái dục, mong có dáng trung trạng, dịu dàng. muốn đụng chạm vào thân xác giữa nam nữ. Say đắm lời ngọt ngào êm dịu. Thích người cao lớn đây đã, Phương Phi, gọn gàng.